Chương 307, thời gian 3 năm chương 307, thời gian 3 năm ai, đã lâu không gặp nhà. Cửa phòng bị Thanh Định đẩy ra, Thanh Định nhìn thấy Cố Bắc cùng Diệp Phàm sau, có chút bất ngờ nói. Nhìn xem Thanh Định cùng nguyên bản không có gì khác biệt, vẫn là bộ dạng này sức sống tràn đầy bộ dáng, Diệp Phàm cùng Cố Bạch hai người mới thở dài một hơi. Rất nhanh, trong phòng bếp liền chuyển đến một cỗ mùi thơm nồng nặc. Cố Bạch mang theo một nồi lớn canh gà, từ trong phòng bếp đi ra. Cái này gà chính là bảy thải phượng hoàng, một loại chân quý đến cực điểm tam giai linh cẩm, chất thịt dị thường tươi đẹp. Cố Bạch bình thường đều không nỡ ăn, chẳng qua hiện nay Diệp Phàm, Cố Bác người xuất quan, hắn tự nhiên là muốn thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao, đồ ăn thức uống dùng để khao hai người. Ngoại trừ canh gà, Cố Bạch còn làm tràn đầy cả bàn mỹ vị món ngon, nhìn Cố Bác cùng Diệp Phàm hai người chảy nước miếng. Cốc cốc cốc, chúng ta đã về rồi. Cố Bạch dường như là coi là tốt thời gian, đám người vừa ra tọa, Tiểu Bạch liền mang theo Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Trường Xuân trở về. Ân, là hôm nay nhìn thấy quái thúc thúc. Nhìn thấy Cố Bác cùng Diệp Phàm sau, Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Trường Xuân đều sửng sốt một chút. Đó là ngươi Cố Bác thúc thúc cùng Diệp Phàm ca ca, không phải quái thúc thúc. Cố Bạch sờ lên hai người cái đầu nhỏ, ôn nhu ngụ ý đạo. Biết. Hai cái tiểu bằng hữu gật đầu một cái, hai người bọn họ đối với Cố Bắc cùng Diệp Phàm độ thiện cảm vẫn là thật cao, dù sao Cố Bắc cho một mầm lớn hai người bọn họ thích ăn cá khô. Đám người ngay tại một mảnh thanh phong vui vẻ bầu không khí bên trong, kết thúc bữa cơm trưa này. Ăn uống no đủ sau, Cố Thanh Nguyệt lại lôi kéo có chút không tình nguyện Cố Trường Xuân, bắt đầu đẩy tông môn chạy loạn. Chỉ có thể nói tiểu hài tử tinh lực mạnh đến đáng sợ, bởi vì ăn quá thật tốt đồ vật nguyên nhân, hai người thể chất lại tốt ghê gớm. Dù là không có tu luyện, chạy lên cả ngày cũng sẽ không cảm thấy nhiều mệt mỏi. Hai cái này hài tử. Nhìn xem hai cái tiểu hài bóng lưng rời đi, Cố Bạch bất đắc dĩ cười cười. Cố Bạch cũng không lo lắng hai người an toàn, dù sao tại Lăng Vân Tông, hắn vẫn là rất có chút hy vọng. Mặc dù bây giờ đã không phải là tông chủ, nhưng coi như thế, cũng sẽ không có người cố ý làm khó hắn hài tử. Hơn nữa Tiểu Bạch cũng không phải ăn cơm khô, bây giờ Tiểu Bạch, sau khi ăn xong rất nhiều chân quý linh vật, muốn tăng lên con số huyết mạch tình huống phía dưới, hắn bây giờ đã là tam giai trùng kỳ yêu vương. Hơn nữa da dày thịt béo, dị thường kháng tạo, coi như treo lên tam giai hậu kỳ đại yêu, cũng là không ngừng chút nào, đủ để bảo hộ hai người an toàn. Hai cái tiểu bằng hữu sau khi đi, Diệp Phàm cái này mới dám từ trong túi trữ vật lấy ra vài hũ liệt hữu. Thấy cảnh này, Thanh Châu cũng rất thức thời quay người rời đi, đi tới hồi xuân đường đi tìm Liễu Như Yên đi chơi. Lộc cộc lộc cộc. Cố Bạch một hơi, đem trong ly liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, sau đó thật dài phun ra một ngụm tiểu khí. Qua ba lần rượu, không khí hiện trường cũng dần dần bắt đầu dung hiệp, Tô Vô Cực cũng dần dần trở về quá khứ trạng thái. Bản tính của hắn cũng là như thế, nhưng khí chẳng của hắn quá mức lăng lệ, rất dễ dàng đem hai đứa bé dọa khóc, bởi vậy tại trước mặt hải tử, hắn cần thu liễm một chút, trở nên không còn dọa người. Tô Vô Cực những năm gần đây cũng rất không dễ dàng, dù sao áp chế bản tính là một kiện chuyện rất khó khăn. Nhưng vì hắn khả ái đích tôn tử, Tô Vô Cực không thể không làm như vậy. Mấy người cũng không uống thời gian quá dài, dù sao Cố Bạch cũng coi như là một người cha, hắn tóm lại là muốn chịu trách nhiệm. Thời gian đung dung, trong nháy mắt liền lại qua thời gian 3 năm. Cố Bác cùng Diệp Phàm trong 3 năm này cũng là thường xuyên đến Cố Bạch ở đây thông cửa, thăm hỏi hai đứa bé. Mà bây giờ, Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Trường Xuân hai người đã 6 tuổi. Hai đứa bé ngược lại là cùng phía trước không có gì biến hóa, mỗi ngày vẫn là cưới Tiểu Bạch khắp nơi chơi đùa. Chúng ta đi ra ngoài chơi. Cố Thanh Nguyệt khoát tay áo, liền cưới Tiểu Bạch rời đi tiểu viện. Chỉ là lần này hơi có chút khác biệt, hai người trở về thời điểm, trong tay Cố Thanh Nguyệt lại còn nâng một cái năm màu rực rỡ chim nhỏ. Chim nhỏ rõ ràng bị thương rất nghiêm trọng, cánh vô lực buông xuống. Phụ thân, ta có thể nuôi hắn sao? Cố Thanh Nguyệt đi tới Cố Bạch trước mặt, hắn trừng mắt to, nhỏ giọng nói, "Có thể nha, bất quá từ nay về sau, ngươi liền muốn chịu trách nhiệm, phải chiếu cố tốt chim nhỏ, không thể để cho hắn thụ thương, biết không?" Cố Bạch cười vuốt vuốt Cố Thanh Nguyệt đầu, ngữ khí vô cùng nhu hòa nói. Cố Thanh Nguyệt trong tay điều hắn biết, tên là Thất Thái Tước, là một loại xinh đẹp đến cực điểm, nhưng tuổi thọ lại cực kỳ ngắn ngủi chim nhỏ. Có thể là bởi vì quá mức xinh đẹp, lọt vào thượng thiên ghen ghét, dẫn đến thất thải lại cả đời không cách nào tu luyện, tuổi thọ bình quân chỉ có trên dưới 5 năm. Bất quá cũng bởi vì quá mức xinh đẹp duyên cớ, rất nhiều cỡ lớn thế lực đều biết dưỡng một chút lưu làm thưởng thức. Cố Bạch đoạn thời gian trước vì trang trí tông môn, cũng đưa vào một chút thất thải tước. Cố Thanh Nguyệt hẳn là một lần tình cờ, nhận được cái này chỉ chịu thương tiểu thất thải tước. Quá tốt rồi. Nhận được Cố Bạch sau khi đồng ý, Cố Thanh Nguyệt lập tức cao hứng nhảy dựng lên, hắn lôi kéo Cố Trường Xuân, bắt đầu dịu dít thương lượng, về sau nên như thế nào chăn nuôi cái này chỉ thất thải tước. Cố Bạch cứ như vậy ở bên cười quan sát, hắn cũng không ra tay trị liệu cái này chỉ chịu thương thất thải tước, ngược lại chuyển tụ Cố Thanh Nguyệt một chút trụ cột ý đạo tri thức, để cho chính nàng động thủ, nếm thử vì này chỉ thất thải tước băng bó vết thương. Bình thường vô cùng không thích học tập Cố Thanh Nguyệt, lần này lại cực kỳ hiếm thấy, nghiêm túc nghe xong Cố Bạch dạy bảo. Là thế này phải không? Nàng dựa theo Cố Bạch nói tới, cẩn thận từng ly từng tí vì thất thải lại băng bó kỹ vết thương. Rất tốt. Cố Bạch vừa cười vừa nói, trong mắt là không giấu được sủng ái. Hắn cũng không trực tiếp dạy bảo Cố Thanh Nguyệt học tập y thuật, mà là lặng lẽ dẫn đạo Cố Thanh Nguyệt, để cho nàng chủ động đối với ý đạo sinh ra hứng thú. Mà Cố Thanh Nguyệt cũng không hổ là con của hắn, thiên phú mạnh đáng sợ, vẻn vẹn lần thứ nhất nếm thử, liền gần như hoàn mỹ vì thất thải tức băng bó kỹ vết thương. Xử lý dạng này vết thương mặc dù rất đơn giản, đừng nói là y sư, liền xem như hơi có chút trụ cột, người bình thường cũng có thể làm được. Nhưng cũng đừng quên chú ý Thanh Định năm nay mới 6 tuổi, mà lại là lần thứ nhất nếm thử, phía trước không có bất kỳ cái gì ý đạo tương quan cơ sở. Phần này thiên phú đã vượt qua lúc trước Đông Phương Nguyệt Sơ. Sau đó Cố Bạch lại dẫn dắt đến Cố Thanh Nguyệt, dạy bảo hắn như thế nào điều chữa thương cần có dược cao. Cố Thanh Nguyệt phảng phất một khối bọt biển, dùng tốc độ cực nhanh hấp thu Cố Bạch truyền thụ tri thức. Cố Trường Xuân cũng tại một bên nghe, hai tay của hắn ôm ngực, toàn trình một câu nói đều không nói. Nhưng hắn lạnh lùng biểu lộ, bây giờ nhưng có chút không kiểm được. Bởi vì Cố Bạch nói tới, hắn một câu nói cũng nghe không hiểu. Là một câu cũng nghe không hiểu. Nếu không phải là biết phụ thân hắn tính cách, cùng với Cố Thanh Nguyệt là không thể nào lừa hắn, Cố Trường Xuân đều phải tưởng rằng Cố Thanh Nguyệt cùng phụ thân hắn ở trước mặt hắn diễn kịch đâu. Đừng nản chí, ca ca, ngươi về sau nếu là bị thương, liền từ ta đến giúp đỡ trị liệu là được. Cố Thanh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Cố Trường Xuân, giọng nói vô cùng vì nói nghiêm túc. Ta sẽ không thụ thương. Cố Trường Xuân khuôn mặt nhỏ hơi có chút phím hồng, hai tay của hắn ôm ngực, nhẫn nhịn nửa ngày mới biện xuất một câu nói kia tới. Chương 308, giá chư phẩm không được mảnh khang. Chương 308, giá chư phẩm không được mảnh khang. Vậy sau này ca ca an toàn liền giao cho ngươi. Cố Bạch luốt luốt Cố Thanh Nguyệt tóc, vừa cười vừa nói. Nói đùa, không bị thương kiếm tu, vẫn là đứng đắn kiếm tu sao? Mỗi cái kiếm tu cũng là chiến đấu của ma, nhưng phạm là cái đứng đắn một chút kiếm tu, cái kia trên thân cơ hồ lớn nhỏ không thương được đánh gãy. Cố Trường Xuân tuy là thiên sinh kiếm thể, nhưng cũng không phải vô địch, hắn vẫn như cũ sẽ gặp phải mạnh hơn mình địch nhân, dù là có thể chuyển bại thành thắng, thụ thương cũng là không thể tránh. Ta thế nhưng là rất mạnh, không thể lại thụ thương. Cố Trường Xuân có chút không phục nói. Ha 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 ha, nhà ta Trường Xuân đương nhiên là tối cờ rồi. Cố Bạch cười vuốt vuốt Cố Trường Xuân tóc. Đoạn thời gian trước, Tô Vô Cực liền chính thức thu Cố Trường Xuân làm đồ đệ, đồng thời chuyển thụ Cố Trường Xuân kiếm pháp. Cố Trường Xuân mặc dù cũng không tu luyện, nhưng lại cho thấy không có gì sánh kịp kiếm tu thiên phú. Tô Vô Cực truyền thụ cơ sở kiếm pháp, hắn là vừa học liền biết, có khi thậm chí có thể suy một ra ba, bởi vậy Cố Trường Xuân mới có chút bành trướng. Xoa, đại ca. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một đạo thanh âm vang dội. Cố Bác cùng Diệp Phàm hai người cười đẩy ra Cố Bạch tiểu viện cửa phòng. Là Cố Bác thúc thúc cùng Diệp Phàm ca ca. Nhìn thấy hai người sau, Cố Thanh Nguyệt hai mắt tỏa sáng, có chút ngạc nhiên nói: "Ha ha ha ha, tiểu Thanh Nguyệt, nhìn ta một chút mang đến cho người cái gì?" Cố Bác căng giọng cười ha ha, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra tràn đầy một nắm lớn bánh kẹo, đưa cho Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Trường Xuân hai người. "Hảo ai, là bánh kẹo." Cố Thanh Nguyệt tiếp nhận bánh kẹo sau, vui vẻ hoạt bát, hắn lôi kéo Cố Trường Xuân liền rời đi tiểu viện. "Ngươi nha, lần sau cũng không thể cho nhiều như vậy, lần trước ngươi cho bánh kẹo, hai người bọn họ đến bây giờ còn không ăn xong đâu." Cố Bạch thoáng có chút bất đắc dĩ nói. Cố Bác cùng Diệp Phàm hai người thường xuyên tới hắn cái này làm khách, mỗi lần vừa tới đều biết mang một đống lớn ăn ngon, cái này dẫn đến Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Trường Xuân đều không thể nào ăn cơm đi. Mặc dù có Cố Bạch tại, không cần lo lắng sâu răng hoặc béo lên vấn đề, nhưng ăn quá nhiều đồ ăn vặt tóm lại không tốt. Tiểu hài thích ăn liền để bọn hắn ăn thôi. Cố Bác có chút sao cũng được nói, nhưng nhìn thấy Cố Bạch cái kia không đồng ý ánh mắt, Cố Bác vẫn là vội vàng cam đoan, lần sau tuyệt đối sẽ không mang nhiều như vậy đồ ăn vặt đến đây. Nộ đạo dưới tề. Cố Bạch, Cố Bác, Diệp Phàm cùng với vừa mới chạy tới Tô Vô Cực, đồng loạt nằm ở trên ghế nằm, thưởng thụ lấy cái này khó được thời gian yên lặng. Sông sáo bên ngoài sinh hoạt mặc dù kích động, nhưng cuối cùng thần kinh căng thẳng cũng không tốt, cần ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút. Ít nhất phải tiếp qua mười mấy năm, Diệp Phàm bọn người mới sẽ dần dần chán ghét loại an tĩnh này sinh hoạt. Cố Bạch lấy ra một bộ đồ uống trà, hắn cực kỳ thông thạo lại ưu nhã, vì mỗi người đều pha một ly trà. Bốn người lại đồng loạt uống một ngụm trà, sau đó đều dài dài phun ra một ngụm nhiệt khí, thư thư phục phục nằm ở trên ghế nằm. Kể từ hắn hai đứa bé sinh ra sau, Cố Bạch cũng rất ít uống rượu, ngược lại là uống trà số lần thường xuyên tăng thêm. Nguyên bản Cố Bạch là không ra thế nào thích uống trà, nhưng theo tuổi của hắn càng lớn, Cố Bạch lại càng thích uống trà. Đặc biệt là cắt trà quá trình này sẽ khiến cho hắn nội tâm càng thêm bình tĩnh an lành. Đương nhiên Cố Bác Diệp Phàm ba người ngoại trừ, so với trà, bọn hắn ba càng ưa thích uống rượu. Từ ngực, ba người vẹn vẹn chỉ là một ngụm, liền đem trà nóng, cũng dẫn đến lá trà uống một hơi cạn sạch. Trà không phải như vậy uống, các ngươi uống như vậy, quả thực là trà đạp cái này chân quý lá trà. Cố Bạch khoe miệng giật một cái, đây chính là hắn thật vất vả xào chế lá trà. Hương vị hương mà không nồng, cho dù là pha được cả ngày, hương vị cũng sẽ không nhạt bao nhiêu. Kết quả ba người trực tiếp liền túi lá trà cũng cho uống nữa, hoàn toàn là lợn rừng phẩm không được mạnh khang. Bất quá mặc dù nói là nói như thế, nhưng Cố Bạch vẫn như cũ vì ba người lại pha một ly trà, chỉ có điều lần này hắn học thông minh, chỉ cấp ba người đổ pha tốt trà, lá trà vẫn như cũ lưu lại trong bầu. Mấy người cứ như vậy nằm ở trên ghế nằm, thảnh thơi tự tại uống trà. Thời gian đúng dung, trong nháy mắt liền qua thời gian 5 năm. Tại trong thời gian 5 năm này, Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Trường Xuân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Trường Xuân, kể từ 5 năm trước, hai người bắt đầu tu luyện, liền phô bày bất phàm thiên phú tu luyện. Tại rất nhiều chân quý linh vật, không hạn lượng gia trì, Cố Thanh Nguyệt vẹn vẹn thời gian 5 năm, liền tu luyện đến luyện khí tầng 4, đây chính là 11 tuổi luyện khí tu sĩ, đã phá vỡ trước kia Cố Bắc ghi chép. Mà Cố Trường Xuân thì càng thêm biến thái, vẹn vẹn thời gian 5 năm, hắn liền tu luyện đến luyện khí tầng 5, so với lúc trước Diệp Phàm còn nhanh hơn một chút. Hai đứa bé cũng trưởng thành rất nhiều, trở nên không còn ngây thơ. Nhưng Cố Thanh Nguyệt vẫn như cũ vô cùng sinh động, mỗi ngày ríu rít, phản phất có trò chuyện không xong chủ đề. Đến nôi Cố Trường Xuân, vẫn là bộ kia lạnh lùng bộ dáng, mỗi ngày hai tay ôm ngực, phản phất người khắp thiên hạ đều thiếu tiền hắn tựa như. Chỉ có tại Cố Bạch Thanh Định, mấy người quen trước mặt, Cố Trường Xuân khí chất mới có thể hơi nhu hòa một chút, trở nên không còn người lạ chớ tới gần. Cố Bạch đối với cái này cũng là buồn rầu rất lâu, loại tính cách này, tương lai sông sáo tu tiên giới là ăn thiệt thòi. Bất quá Diệp Phàm ngược lại là nhìn rất thoáng, dùng hắn lời mà nói chính là, tiểu tử này chính là thích ăn đòn, đến tương lai bị người đánh một trận sau, cũng sẽ không lớn lối như vậy. ngoại trừ hai đứa bé, Cố Bạch cùng với khác người thì không có phát sinh biến hóa quá lớn. Dù sao vẹn vẹn chỉ là thời gian 5 năm mà thôi, chút thời gian này đối với Kim Đan chân nhân thậm chí Nguyên Anh chân quân tới nói, có lẽ còn không bằng một lần bế quan thời gian dài. Tiểu Bạch vẫn là cái kia Tiểu Bạch, bất quá Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Trường Xuân đã không còn cưỡi Tiểu Bạch chạy khắp nơi. Hai người bọn hắn mỗi ngày như cũ tại tông môn khắp nơi đi dạo, Tiểu Bạch nhưng là đi theo hai người bọn họ sau lưng, làm bảo tiêu. Phụ thân, Tiểu Bạch giống như sắp không được. Cố Thanh Nguyệt đi đến Cố Bạch trước mặt, trong lòng bàn tay hắn bên trong đang mừng, chính là 5 năm trước nàng nhặt được thất thải tước. Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Trường Xuân hai người rất tốt thực hiện chức trách của mình, thất thải tước tại Cố Thanh Nguyệt trị liệu xong, rất nhanh liền khôi phục thương thế. Cố Thanh Nguyệt còn vì đó đặt tên là Tiểu Tiểu Bạch, Tiểu Tiểu Bạch cũng là rất thông nhân tính, nó tựa hồ biết là Cố Thanh Nguyệt cứu được nó. Khôi phục thương thế sau, liền vô cùng thân cận Cố Thanh Nguyệt, nó thích nhất chờ ở chỗ chính là Cố Thanh Nguyệt đầu. Tiểu Tiểu Bạch mặc dù cũng có chút sợ Cố Trường Xuân, nhưng cũng biết chủ động bay đến trên thân Cố Trường Xuân. Hai người cũng là vô cùng trượng nghĩa, mỗi khi đi ra ngoài chơi đều biết đem Tiểu Tiểu Bạch mang bên trên. Nhưng thời gian vô tình, Tiểu Tiểu Bạch dù là lại thông nhân tính, nó vẫn như cũ chỉ là một cái thường thức điệu, liền như là nhân tộc phàm thể mở dạng, không cách nào tiến hành tu luyện. Bây giờ thời gian 5 năm đã qua, dù là bị chiếu cố rất tốt, Tiểu Tiểu Bạch cũng sắp đi tới phần cuối của sinh mệnh. Cố Thanh Nguyệt hai mắt đỏ bừng nhìn thấy bàn tay bên trên Tiểu Tiểu Bạch, một giọt lại một giọt nước mắt theo khỏe mắt của hắn chảy xuống. Chương 309, Lịch Tiên cải mệnh, cơ sở huyết mạch cải tiến dịch. Chương 309, Lịch Tiên cải mệnh, cơ sở huyết mạch cải tiến dịch. Cố Trường Xuân mắt hai mí thoáng có chút phím hồng, hắn quay đầu qua, không muốn để cho những người khác nhìn thấy hắn bộ dáng này. Hai người niên linh mặc dù còn nhỏ, nhưng cũng đối tử vong có một cái rõ ràng nhận thức. Bọn hắn biết, Tiểu Tiểu Bạch, đây là đã đến đại nạn này, đây cũng không phải là sinh bệnh, tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng chờ đến một ngày này, hai người vẫn là không cầm được tương tâm, dù sao đây là hai người bọn họ lần thứ nhất kinh nghiệm sinh ly tử biệt. Đều tại ta ham chơi, không có cố gắng học tập y thuật, nếu là y thuật của ta cao siêu đến đâu một chút, có thể liền sẽ nghĩ đến cứu vớt Tiểu Tiểu Bạch biện pháp. Cố Thanh Nguyệt một bên khóc, vừa nói, đối với sắp chết đi Tiểu Tiểu Bạch, nàng cảm thấy vô cùng tự trách. Rất rõ ràng, Cố Thanh Nguyệt xem như Cố Bạch nuôi lớn đệ, ở một phương diện khác thật sự cùng Cố Bạch rất giống. Ta ngược lại thật ra biết một loại bí thuật, có thể cải tạo yêu thú huyết mạch, để cho không cách nào tu luyện yêu thú cũng có thể tu luyện, có lẽ có thể cứu vớt Tiểu Tiểu Bạch. Cố Bạch vô cùng ôn nhu vuốt vuốt hai đứa bé đầu, hắn vừa cười vừa nói, Tiểu Tiểu Bạch vấn đề tại Cố Thanh Nguyệt xem ra, có lẽ không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết, nhưng đối với Cố Bạch tới nói, liền muốn đơn giản nhiều. Không phải liền là không cách nào tu luyện sao? Không phải liền là thọ nguyên gần tới sao? Những năm gần đây, Cố Bạch nghiên cứu nhiều nhất chính là như thế nào để cao tư chất, cùng với như thế nào kéo dài tuổi thọ. Tiểu Tiểu Bạch vấn đề, đối với Cố Bạch tới nói đều không gọi vấn đề, hắn có thừa biện pháp để cho Tiểu Tiểu Bạch sống xuống. Ở những người khác xem ra, Cố Bạch làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì Tiểu Tiểu Bạch chỉ là một cái thất thải tước mà thôi, hắn không cách nào vì Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Trường Xuân hai người mang đến bất luận cái gì lợi ích. Cho dù chết, hai người cũng chỉ là sẽ thương tâm một đoạn thời gian ngắn. Nhưng Cố Bạch là một vị hợp cách phụ thân, hắn sẽ không như vậy cảm thấy, xem như người từng trải, hắn sẽ càng nhiều đứng tại hài tử góc nhìn để cân nhắc. Cố Bạch cũng là trải qua sinh ly tử biệt, loại kia cảm thụ tương đương không tốt, hắn một người trưởng thành đều không thể chịu đựng, chớ nói chi là chỉ có 11 tuổi trẻ nít. Thời gian 5 năm làm bạn, đối với chỉ có 11 tuổi hai người tới nói, Tiểu Tiểu Bạch đã coi như là người nhà của bọn hắn. Mà hắn vừa bạn có năng lực thay đổi cái này một kết cục, vậy tại sao phải trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh? Như thế chẳng phải là lộ ra hắn người phụ thân này rất vô năng? Nếu là lựa chọn không nhìn mà nói, hắn tại sao muốn học tập y thuật đâu? Hắn học tập y thuật mục đích không phải là vì bây giờ sao? Mặc dù hai người sớm muộn sẽ kinh nghiệm sinh ly tử biệt, đây là ai đều không thể chạy thoát bài học. Nhưng tối thiểu nhất không phải bây giờ hai người còn quá mức bé nhỏ, có hắn người phụ thân này vì đó che gió che mưa, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù dạng này có chút sủng ái, thậm chí là nuông chiều, nhưng Cố Bạch tin tưởng, cũng không chỉ có kinh nghiệm bi thương mới có thể thu được trưởng thành. Yêu cùng trách nhiệm, đồng dạng sẽ làm cho một người nhận được trưởng thành, giống như chính hắn một dạng. Có thật không? Cố Thanh Nguyệt trừng lớn hai mắt, đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem nhìn quanh. Liền luôn luôn trầm mặc ít nói Cố Trường Xuân, cũng là quay đầu, ánh mắt mong đợi nhìn về phía trống không. Cố Bạch không nói gì, chỉ là lộ ra lướt qua một cái tự tin mỉm cười. Hắn lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra rất nhiều linh thuốc, bắt đầu hiện trường phân phối. Rất nhanh, một bình lập lòe nhàn nhạt lục quang chất lỏng bị Cố Bạch điều chế đi ra. Cố Bạch thận trọng đem bình này chất lỏng màu xanh biếc đút cho Tiểu Tiểu Bạch. Đây là hắn nghiên cứu ra cơ sở huyết mạch cải lưng dịch, có thể hơi để cao phàm thuộc giã thú huyết mạch, khiến cho trưởng thành lên thành nhất gia yêu thú, đồng thời nắm giữ tu luyện tư cách. Trừ cái đó ra, còn có sơ cấp, trung cấp, cao cấp huyết mạch cải lưng dịch, phân biệt đối ứng nhất gia yêu thú, nhị gia yêu thú, tam gia yêu thú. Cố Bạch nghiên cứu những thứ này chủ yếu là vì để cao Tiểu Bạch huyết mạch. Hắn trong túi trữ vật còn để một đống lớn đủ loại phẩm chất huyết mạch cải lương dịch đâu, cũng là dùng các loại chân quý linh vật, lại thêm chính hắn sinh mệnh bản nguyên chi khí điều phối mà thành. Chỉ có điều Tiểu Tiểu Bạch cũng không phải là yêu thú, cho dù là tối sơ cấp huyết mạch cải lương dịch đều không dùng. Bởi vậy Cố Bạch mới cần hiện trường điều phối, trực tiếp đã sáng tạo ra cơ sở huyết mạch cải lương dịch. Tiểu Tiểu Bạch uống phía dưới cơ sở huyết mạch cải lương dịch sau, bắt đầu chậm rãi khôi phục sức sống. Cố Bạch lại lần nữa vì Tiểu Tiểu Bạch ăn một khỏa nhất giai hạ phẩm Cố Nguyên đan. Cố Bạch bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Tiểu Bạch, pháp lực thăm dò vào trong đó, bắt đầu phụ trợ Tiểu Tiểu Bạch hấp thu dược vật. dược lực bị Tiểu Tiểu Bạch hấp thu, bắt đầu chậm chạp đề cao Tiểu Tiểu Bạch tu vi. Đến nước này Tiểu Tiểu Bạch vượt qua gian nan nhất một bước, trở thành một cái nhất giai yêu thú. Mặc dù chỉ là đẳng cấp thấp nhất yêu thú, thế nhưng nói thế nào cũng là một cái yêu thú. Tiểu Tiểu Bạch triệt để thoát khỏi phàm tục giã thu thân phận, nó cuối cùng không còn là chỉ có thể sống 5 năm loài đoàn mệnh. Xem như nhất giai yêu thú, hơn nữa chiến lược hạng chót, nhưng xem như yêu thú, Tiểu Tiểu Bạch ít nhất đều có thể sống đến 100 tuổi. Đây chính là Cố Bạch, cái này tam giai đỉnh tiêm y sư, thực lực so đấu tứ giai y sư Hàm Kim Lượng. Trở thành yêu thú sau, Tiểu Bạch hình thể lớn hơn một vòng, lông vũ cũng tươi đẹp không thiếu, nhưng vẫn là nho nhỏ một cái. Nó tựa hồ biết là Cố Phàm cứu được hắn, sau khi tỉnh lại, Tiểu Tiểu Bạch lập tức bay đến Cố Bạch trên bờ vai, nhẹ nhàng cọ sát Cố Bạch gương mặt. Thật là lợi hại. Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Trường Xuân hai người, trừng lớn hai mắt, một mặt sùng bái nhìn về phía Cố Bạch. Hừ hừ hừ. Cố Bạch hai tay ôm ngực, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại phát ra từng trận khí tức cường giả. Vào lúc ban đêm, Cố Thanh Nguyệt nhưng lại không ngủ cảm giác, hắn ngược lại là tìm tới Cố Bạch, hy vọng Cố Bạch có thể cho hắn lại học thêm một chút, nhiều truyền thụ ý đạo tri thức. Rõ ràng ban ngày một màn kia, đối với Cố Thanh Nguyệt tâm linh nhỏ yếu, tạo thành tương đối lớn xung kích, khiến nàng đối với ý đạo càng thêm cảm thấy hứng thú. Cố Bạch tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, hắn tiện tay gọi ra một đạo sắc màu ấm quang cầu, dừng ở hai người phía trên, vì hai người chiếu sáng bóng đêm. Cố Bạch lấy ra một bản sách thuốc, bắt đầu nghiêm túc dạy bảo Cố Thanh Nguyệt. Cố Bạch rất có kiên nhẫn, hắn giảng giải tri thức vô cùng kỹ càng, cho dù là một người bình thường cũng có thể nghe hiểu, huống chi là Cố Thanh Nguyệt. Chỉ cần là Cố Bạch hóa, chỉ cần là trí thông minh bình thường nghiêm túc nghe giảng bài người, đều không cần lo lắng sẽ nghe không hiểu. Cố Bạch thời gian trước tại hồi Xuân Đường thời điểm, cơ hồ ngày ngày đều giảng bài, hắn chuyên môn giảng giải một chút trụ cột ý đạo tri thức. Cái này khiến dù là tư chất kém đi nữa tu sĩ, chỉ cần nghiêm túc học tập, tại Cố Bạch dưới sự dạy dỗ đều có thể trở thành một tên y sư. Cũng chính bởi vì Cố Bạch, hồi Xuân Đường mới có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, theo nguyên bản chỉ có Cố Bạch một cái nhị giai y sư, đến hiện nay đã danh chấn Thanh Châu, thậm chí tại tu tiên giới đều nho nhỏ nổi danh một cái. Càng là có tới mấy cái tam giai y sư, cùng với vô số nhị giai y sư. Mỗi khi Cố Thanh Nguyệt đáp đúng vấn đề sau, Cố Bạch đều biết xoa xoa Cố Thanh Nguyệt tóc, cười cổ vũ. Hơn nữa Cố Bạch cũng không chỉ là đơn thuần truyền thụ tri thức, Cố Bạch còn có thể căn cứ vào kiến thức nội dung, giảng giải trước đó chính mình tự mình kinh nghiệm. Lại Cố Bạch đều biết tiến hành trau chuốt một phen, làm cho nguyên bản bình thản kinh nghiệm trở nên thú vị. Hơn nữa Cố Bạch âm thanh rất nhu hòa rất ôn nhu, để cho người ta như thế nào nghe cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Loại học tập này phương thức vừa thú vị, hiệu suất còn cao, là Cố Bạch nghiên cứu ra chuyên môn dạy bảo tiểu hài tử phương pháp. Hiệu quả cũng là vô cùng rõ rệt, thậm chí tại Cố Thanh Nguyệt xem ra chính mình cái này đều không gọi khắc khổ học tập, ngược lại là một loại hưởng thụ, có loại chuyện kể trước khi ngủ cảm giác. Chương 310, hành hung Cố Trường Xuân. Chương 310, hành hung Cố Trường Xuân. Cùng lúc đó, tại tông môn một chỗ vắng vẻ sân huấn luyện, Cố Trường Xuân đang một mặt mộng bức đứng tại chỗ, hắn nguyên bản ngủ đang ngủ ngon giấc, kết quả lại đột nhiên bị Tô Vô Cực kéo đến cái này tới, bảo là muốn cho hắn ra luyện. "Sư phụ, ta hôm nay buổi tối hoàn luyện kiếm sao?" Cố Trường Xuân nhìn cách đó không xa Tô Vô Cực, nhỏ giọng hỏi. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác chỗ nào không đúng, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. "Ha ha ha, không cần, hôm nay ta tìm một người đến bồi ngươi luận bàn, dù sao chỉ có cùng trong phòng không sai biệt lắm người, luận bàn tự thân kiếm pháp mới có thể được đến tiến bộ." Tô Vô Cực cố nén ý cười, âm thanh bình thản nói. "Là ai vậy?" Nếu như thực lực quá yếu mà nói, nhưng không được rèn luyện tác dụng. Cố Trường Xuân hai tay ôm ngực, bày ra hắn kinh điển thế đứng, sau đó lạnh lùng nói: "Ha ha ha ha, yên tâm đi, thực lực so ngươi chắc chắn mạnh hơn." "Cố Bắc, ra đi." Tô Vô Cực cười ha ha vài tiếng, sau đó quay đầu hướng về phía nơi xa hô to một tiếng, đem Cố Bắc cho hô lên. "Cờ giác, cờ giác." Thời Trần, chiều cao gần tới 2m, bắp thịt cả người, lại trên thân còn lập lòe ánh chớp Cố Bắc, chậm rãi hướng về Cố Trường Xuân đi tới. Cố Bắc chậm rãi đi đến Cố Trường Xuân trước mặt, hắn cúi đầu, bày ra cùng Cố Trường Xuân một dạng tư thế. Cố Trường Xuân cái kia lạnh lùng biểu lộ cuối cùng có chút duy trì không được, hắn khỏe mặt giật một cái, ngóc đầu lên, nhìn về phía trước mặt Cố Bắc. Một màn này lực trùng kích cực lớn, từ đằng xa đến xem, liền giống như một cái cự nhân cùng tiểu hài. "Thật hay giả, ta đánh Cố thúc thúc." Cố Trường Xuân chỉ chính mình, có chút không thể tin nói. Hắn mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng cũng biết thực lực của mình, tối đa cũng liền đánh một chút luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Mà hắn Cố Bắc thúc thúc, giống như tại nhiều năm trước liền đã tu luyện đến kim đan hậu kỳ, hai người ước chừng kém hai cái đại cảnh giới. Hắn liền xem như lại kiêu ngạo lại tự đại, cũng sẽ không cho là mình có thể chiến thắng Cố Bắc. "Yên tâm đi, ta sẽ áp chế thực lực của ta, đem cảnh giới áp chế đến luyện khí tầng 5, dạng này thực lực liền cùng ngươi không sai biệt lắm, có phải hay không rất công bằng?" Cố Bắc cố nén ý cười, trầm giọng nói: "Ta cảm thấy vẫn là đem phụ thân ta gọi qua tốt hơn." Cố Trường Xuân có chút mồ hôi đầm địa, Cố Bắc thúc thúc cùng sư phụ hắn tính cách hắn biết, cái kia treo lên hắn tới, thật là không có chút nào tình cảm, hoàn toàn chính là vào chỗ chết làm. Chỉ có phụ thân hắn ở thời điểm hai người biểu hiện còn có thể hơi bình thường một chút, ít nhất sẽ không hạ tử thủ. Nói lời vô dụng làm gì? Không đợi Cố Trường Xuân nói thêm gì nữa, Cố Bắc liền đột nhiên phóng tới phía trước, vung lên nắm đấm, hướng về Cố Trường Xuân chán đập tới. Hắn cũng chính xác chế trụ thực lực, vô luận là pháp lực vẫn là nhục thể cường độ, đều hạn chế ở luyện khí tầng 5. Nhưng cũng chớ quên, Cố Bắc là một bộ người trưởng thành cơ thể, cái này khiến hắn có thể điều động càng nhiều sức mạnh hơn. Hơn nữa hắn đối pháp lực cùng với thân thể năng lực thao túng, cũng viễn siêu luyện khí tu sĩ. Bình thường điện khí tu sĩ hết sức pháp lực, có thể chỉ có thể tiêu phí 5 phần sức mạnh, nhưng Cố Bắc lại có thể đem 1 phần pháp lực phát huy ra hết sức mạnh. Cố Trường Xuân con ngươi kịch liệt co vào, hắn liền vội vàng đem hai tay chống đỡ tại đầu phía trước, ngăn cản Cố Bắc công kích. Bành! Cố Trường Xuân trong nháy mắt bay ngược mười mấy mét, sau đó hung hăng đụng vào một cây đại thụ. Khu khu khu. Cố Trường Xuân nửa quỳ tại chỗ, trên cánh tay của hắn xuất hiện một đạo rõ ràng quyền ấn, cùng lúc đó, hai tay của hắn cũng tại hơi run rẩy. Cố Trường Xuân lòng có chút nghĩ lại mà sợ, một quyền kia hoàn toàn là hướng trên mặt hắn hô, vừa rồi nếu là hắn không có phản ứng kịp, nắm đấm chỉ sợ cũng phải rơi vào hắn mặt đẹp trai lên. Lấy hắn cảm nhận được sức mạnh tới nói, vững vàng đón đỡ lấy một cái này, hắn chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Cố Bác bẻ bẻ cổ, hắn đạp lên cước bộ chậm rãi, hướng về Cố Trường Xuân đi tới. Như thế nào tiểu tử, này liền không được sao? Ta nhìn ngươi cũng không ra thế nào tích đi, có muốn hay không ta lại rơi nữa hàng thực lực? Liền dứt khoát không sử dụng pháp lực. Tô Vô Cực tựa như một cái nhân vật phản diện một dạng, bắt đầu trào phúng lên Cố Trường Xuân. Cũng không nên xem thường ta ạ. Cố Trường Xuân bị Cố Bác như thế một trào phúng, lập tức tức đến đỏ bừng cả mặt, hắn rút ra trường kiếm bên hông, liền hướng Cố Bác vọt tới. Đinh đương. Trường kiếm bổ vào trên thân Cố Bác, nhưng lại không bị thương cùng Cố Bác một chút, kèm theo một hồi kim loại xen lẫn bên trên, Cố Trường Xuân bị chấn lui về sau một bước, mềm yếu bất lực. Cố Bác trực tiếp đưa tay, cầm Cố Trường Xuân trường kiếm trong tay. Giang giáp giang giáp, kèm theo một hồi tiếng vang. Cố Trường Xuân trong tay thượng phẩm pháp khí, lại bị Cố Bác cứng rắn bóp nát. Bành! Cố Bác sau đó một quyền đánh vào Cố Trường Xuân ngực, lần nữa đem Cố Trường Xuân đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy Cố Bác cứ như vậy một quyền lại một quyền, đem Cố Trường Xuân cho làm thịt một trận. Đương nhiên Cố Bác cũng là áp chế thực lực, hắn mỗi một quyền uy lực, đại khái là tương đương với luyện khí tầng 5 nhất kích. Toàn thân vết thương, bộ mặt xương giống như cái đầu heo Cố Trường Xuân, run run từ dưới đất bò dậy. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Cố Bác cười híp mắt nhìn về phía Cố Trường Xuân, hắn thừa nhận mới vừa nói là luật bản, kỳ thực chính là Cố Trường Xuân đơn phương bị hành hung. Hắn hành hung Cố Trường Xuân, cũng không phải bởi vì tính cách hắn ác liệt, muốn đánh Cố Trường Xuân một trận, tuyệt đối không phải. Hắn sở dĩ như thế, là bởi vì Cố Trường Xuân trong khoảng thời gian này có chút bành trướng, nhất thiết phải tìm người tới thu thập hắn một trận, đem Cố Trường Xuân ngày càng bành trướng nội tâm cho tiêu diệt mới được. Cảm ơn ngươi bồi ta luật bản, tương lai ta lợi hại, nhất định sẽ báo phục ngươi. Cố Trường Xuân nhìn về phía Cố Bác, cắn răng nghiến lợi nói. Oanh long long long. Một đạo lôi điện trực tiếp bổ vào trên thân Cố Trường Xuân, đem Cố Trường Xuân điện không nhẹ. Kinh người quá đáng. Cố Trường Xuân tức giận nhìn xem Cố Bác, hắn giờ phút này lộ ra vô cùng chật vật, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt nhỏ, lúc này thanh nhất khối tử nhất khối. Cặp mắt của hắn có chút hồng, Cố Trường Xuân đến cùng còn là một cái tiểu hài, đi qua vừa rồi lần kia giày vò, hắn hiện tại đã sắp khóc lên. Bất quá vì giữ lại chính mình còn thừa không có mấy mặt mũi, Cố Trường Xuân mới cố nén nước mắt, không khóc được thôi. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi bây giờ là không phải cảm giác tốt hơn nhiều. Cố Bác cười híp mắt nhìn về phía Cố Trường Xuân, vừa rồi đạo kia lôi điện là hắn gần nhất mới dung hợp đi ra ngoài âm dương lưỡng cực thần lôi. Chỉ có điều cái này âm dương lưỡng cực thần lôi không còn là thiên hướng hủy diệt, ngược lại là thiên hướng tân sinh, liền như là lôi kiếp một dạng, có thể nhanh chóng khôi phục cơ thể, hơn nữa có thể hơi để cao nội tình. Bởi vì cái gọi là âm dương tương dung sinh sôi không ngừng, âm dương lưỡng cực thần lôi tại trong cơ thể của Cố Bác đã tạo thành một cái tuần hoàn. Hiệu quả mặc dù không bằng lôi kiếp tốt, nhưng cũng là vô cùng nghịch thiên. Đây chính là lôi kiếp mới có tạo hóa chi lực a, hơn nữa còn không giống lôi kiếp như thế số lượng có hạn. Cố Bác âm dương lưỡng cực thần lôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang làm dịu Cố Bác thể phách, Cố Bác bây giờ thể phách tại âm dương lưỡng cực thần lôi gia trì đã tăng lên tới một cái tương đương trình độ kinh khủng. Bình thường nguyên anh hậu kỳ yêu thú đã rất khó phá phòng ngự, liền xem như Diệp Phạm hoặc Tô Vô Địch một kích toàn lực, cũng chỉ có thể tại trên thân Cố Bác lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Chương 311, địa ngục huấn luyện chương 311, địa ngục huấn luyện. Cố Trường Xuân hơi cảm thụ một chút trạng muốn thân thể của mình, phát hiện chính xác đã khá nhiều, hơn nữa thể phách so với phía trước còn phải mạnh hơn một chút, lúc này mới hơi tỉnh táo một chút. Xem ra Cố Bác thúc thúc cũng không phải khăng khăng tìm hắn để gây sự, mà là thật sự đang giúp hắn. Vậy ta bây giờ có thể trở về sao? Thương thế khôi phục cái thất thất bát bát Cố Trường Xuân, nhìn về phía xa xa Tô Vô Cực hỏi. Còn sớm đâu, cho, đây là ta vì ngươi chế tạo xích một kiếm, trọng lượng là bình thường sắt thép gấp 10. Ngươi cầm chuôi này xích một kiếm huy kiếm 1000 lần, cái này có thể rất tốt để cao người thể phách. Tô Vô Cực đem trong tay xích một kiếm đưa cho Cố Trường Xuân, cười híp mắt nói. Trường kiếm mới vừa vào tay, Cố Trường Xuân liền suýt nữa cầm không vững, bởi vì thật sự là quá nặng đi. Cố Trường Xuân hai tay nắm ở xích một kiếm, đem hết toàn lực mới miễn cưỡng đem trường kiếm giơ lên. Mặc dù cảm giác sư phụ là đang cố ý làm khó hắn, nhưng Cố Trường Xuân vẫn là dựa theo Tô Vô Cực yêu cầu, bắt đầu toàn lực huy động xích một kiếm. Vẹn vẹn huy vũ 3-4 lần, Cố Trường Xuân liền cảm giác toàn thân đều tại đau, đặc biệt là hai đầu cánh tay, không bị khống chế run rẩy lên. Đi theo muội muội học qua một đoạn thời gian, Cố Trường Xuân biết, hắn đây cũng là cơ bắp mệt nhọc thêm kéo thương tạo thành. Ngay tại Cố Trường Xuân sắp không kiên trì được nữa thời điểm, một đạo lôi điện rơi vào trên người hắn, đem hắn tình trạng lại điều chỉnh đến tốt nhất. Tiếp tục a. Cố Bác song tay ôm ngực, cười híp mắt nói. Cố Trường Xuân cắn răng, tiếp tục liều đem hết toàn lực huy động trong tay xích một kiếm. Cứ như vậy Cố Trường Xuân một lần lại một lần huy động xích một kiếm, mỗi khi hắn kiệt lực thời điểm, liền sẽ có một đạo lôi điện bổ vào trên người hắn, tới khôi phục hắn tình trạng. Cố Bác cùng Tô Vô Cực hai người thì rời cái ghế nằm, thành hơi tự tại nằm ở Cố Trường Xuân bên cạnh. Cố Trường Xuân cắn răng, lại là không hề từ bỏ. Dần dần, Cố Trường Xuân theo nguyên bản chỉ có thể huy động 2-3 cái liền sẽ kiệt lực, cho tới bây giờ, huy động vài chục cái xích một kiếm mới có thể kiệt lực. Cố Bác đây là đang vì Cố Trường Xuân đặt nền móng, mọi người đều biết, thể phách là kiếm tu nhược điểm, đại bộ phận kiếm tu cũng là pha lê đại pháo. Liên như là Tô Vô Cực một dạng, hơi không cẩn thận liền có thể trọng thương thậm chí tử vong, bởi vậy rèn luyện ra một thân cường hãn thể phách là rất có cần thiết, có thể trong tương lai có thể cứu Cố Trường Xuân một mạng. 997, 998, 999, 1000. Hai cách giờ, Cố Trường Xuân cuối cùng là hoàn thành Tô Vô Cực nhiệm vụ, huy động 1000 lần xích một kiếm. Đinh đương. Toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi Cố Trường Xuân, tê liệt trên mặt đất, thở hổn hển. Cố Trường Xuân phần này ý chí lực, để cho Cố Bác cùng Tô Vô Cực hai người vì đó động dung. Dù là có Cố Bác ở bên khôi phục, nhưng mệt nhọc cùng đau đớn lại không cách nào che đậy lại. Huy động một ngày phía dưới xích một kiếm, liền xem như một cái quanh năm tu sĩ cũng rất khó làm đến, nhưng mới có 11 tuổi Cố Trường Xuân lại làm được, hắn đơn giản chính là trời sinh kiếm tu người kế tục. "Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, đợi ngày mai giữa trưa tiếp tục tới này huấn luyện." Tô Vô Cực liếc mắt nhìn sắc trời, phát hiện đã đến sau nửa đêm. Hắn phủi tay, đây mới gọi là ngừng huấn luyện. Cố Trường Xuân nghe nói như thế, cuối cùng là thở dài một hơi. Hôm nay thu hoạch cực lớn, vẹn vẹn trong một đêm thời gian, thể phách của hắn liền tăng lên rất nhiều. Nhưng cái này cũng đem Cố Trường Xuân cho mệt muốn chết rồi, hắn bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp cái nào đều mệt mỏi. Trong đập phủ, Cố Thanh Nguyệt cũng kết thúc một ngày học tập. Thời điểm cũng không sớm, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Cố Bạch Ôn Nhu sờ lên Cố Thanh Nguyệt đầu, sau đó đem Cố Thanh Nguyệt ôm đến trên giường vì đó đắp chăn. Cố Thanh Nguyệt vừa mới nằm ở trên giường, Cố Trường Xuân liền đẩy ra động phủ cửa phòng. Cố Trường Xuân còn chưa nói cái gì đâu, Cố Bạch liền nhẹ nhàng ôm hắn lên, theo một hồi lục quang thoáng qua, Cố Trường Xuân chỉ cảm thấy cái kia sâu tận xương tủy mệt mỏi tiêu tán rất nhiều. Rất rõ ràng so với khôi phục cơ thể, vẫn là Cố Bạch càng hơn một bậc. Cố Bác mặc dù có thể đem Cố Trường Xuân kéo thương bắp thịt khôi phục lại, lại khó tránh khỏi sẽ lưu lại một chút ám thương. Bất quá tại trước mặt Cố Bạch, cái này đều không tính là cái gì. Đây cũng chính là Cố Bác cùng Tô Vô Cực, vì cái gì dám liều mệnh huấn luyện Cố Trường Xuân nguyên nhân, ngược lại có Cố Bạch lật tẩy. Coi như Cố Trường Xuân thật sự bởi vì huấn luyện cường độ cao, đem thân thể luyện được ma bệnh, Cố Bạch cũng có thể cho chữa khỏi. Hôm nay nhất định mệnh muốn chết rồi a. Tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt a, đợi sáng mai ta làm cho người ăn ngon. Cố Bạch vô cùng ôn nhu vuốt vuốt Cố Trường Xuân tóc, hắn ngữ khí nhu hòa nói: "Phu thân." Nhìn thấy Cố Bạch thân ảnh, nghe được Cố Bạch ôn nhu lời nói, Cố Trường Xuân lại có loại xung động muốn khóc, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép đem nước mắt cho dừng lại. Sáng sớm, Cố Bạch dậy thật sớm, vì Cố Trường Xuân chuẩn bị một bàn phong phú bữa sáng. Cố Trường Xuân ăn uống no đủ sau, liền đạp lên quyết tâm quyết tử, hướng về ngày hôm qua cái địa phương đi đến. Đến nơi Cố Thanh Nguyệt, hắn hôm nay cũng không có tại tông môn đi dạo lung tung, ngược lại là lưu tại trong đập phủ, đi theo Cố Bạch học tập y thuật. Tiểu Tiểu Bạch sự tình, để cho hai người trong một đêm lớn lên rất nhiều. Hôm nay ta tự mình cùng ngươi luận bàn, tới truyền thụ cho người kiếm pháp. Tô Vô Cực hôm nay cũng thật sớm đi tới sân huấn luyện, tại Tô Vô Cực bên cạnh còn đứng Cố Bắc cùng Diệp Phạm hai người. Gặp Cố Trường Xuân đi tới sau đó, hắn liền tiện tay đưa cho Cố Trường Xuân một thanh trung phẩm pháp kiếm. Cố Trường Xuân gật đầu một cái, hắn không có chút gì do dự, rút kiếm liền hướng Tô Vô Cực bổ tới. Đinh đinh đương 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 đinh đinh. Một hồi lốp bốp kim loại nhở cây lên tiếng, Cố Trường Xuân cùng Tô Vô Cực hai người, trong nháy mắt liền giao thủ vô số hồi hợp. Tô Vô Cực cũng không hổ là một tên hợp cách lão sư, hắn đem thực lực của mình áp chế hoàn toàn tại cùng Cố Trường Xuân cùng một trình độ. Hắn thi triển kiếm pháp cũng đều là cơ sở nhất, nhưng chính là đè Cố Trường Xuân không ngẩng đầu được lên. Phốc phốc. Hai người mỗi lần giao thủ cũng là chạy đối phương yếu hại đi, hoàn toàn không có chút nào lưu thủ dự định. Rất nhanh, trên thân Cố Trường Xuân liền xuất hiện vô số đạo lớn nhỏ không đều vết kiếm. Nhưng trên thân Tô Vô Cực lại không có xuất hiện một vết thương, hắn tiểu tóc thậm chí đều không loạn. Cố Trường Xuân vết thương trên người là càng ngày càng nhiều, cùng lúc đó, pháp lực của hắn cũng càng ngày càng ít. Rất nhanh Cố Trường Xuân đã đến dầu hết đèn tắt biên giới, ngay tại Cố Trường Xuân sắp không kiên trì nổi thời điểm, trên người hắn đột nhiên bốc cháy lên một tầng bạch sắc hỏa diễm. Tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới, Cố Trường Xuân vết thương cùng với pháp lực đều đang nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa cái này bạch sắc hỏa diễm còn có thoải mái pháp lực công năng, hoàn toàn sau khi khôi phục, Cố Trường Xuân phát giác được pháp lực của mình so vừa rồi càng thêm thuần túy mấy phần. Rõ ràng mới vừa rồi là Diệp Phàm ra tay, thi triển sinh cơ chi hỏa, vì Cố Trường Xuân khôi phục cơ thể cùng với thiếu hụt pháp lực. Cố Bác cũng giống như thế, một tia chớp rơi thẳng vào trên thân Cố Trường Xuân. Hai người đây là đang vì Cố Trường Xuân đặt nền móng, quá trình mặc dù có chút địa ngục, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Cố Trường Xuân căn cơ tại hai người hủy hoại phía dưới, lại là càng ngày càng hùng hậu đứng lên. Chương 312, thức tỉnh kiếm ý chương 312, thức tỉnh kiếm ý cùng Tô Vô Cực đại chiến thật lâu Cố Trường Xuân, cuối cùng là cũng nhịn không được nữa, hắn bay nhảy một tiếng, nửa quỳ tại chỗ, thở hổn hển. Trường kiếm trong tay của hắn cũng đã trải rộng lỗ hổng, gần như báo hỏng, đây là hắn hôm nay sử dụng thanh thứ 4 trường kiếm, trước 3 thanh trường kiếm đã hoàn toàn báo hỏng. Từ giữa trưa đến bây giờ, đã qua 6 cái lúc, tại trong 6 canh giờ này, Cố Trường Xuân không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi, mỗi thời mỗi khắc đều liều mạng cùng Tô Vô Cực chiến đấu. Dù là có âm dương lưỡng cực thần lôi cùng với sinh cơ chi hỏa khôi phục, cơ thể của Cố Trường Xuân cũng đã gần như cực hạn. Dù sao người thân thể cũng không phải là máy móc, cường độ cao kéo dài không ngừng chiến đấu 6 canh giờ, từ giữa trưa đánh tới nửa đêm, liền xem như thiết nhân tới cũng chịu không được. Cố Trường Xuân bây giờ chỉ cảm thấy thân thể của mình cái nào đều đau, toàn thân đều đang đồn đưa kêu rên đau đớn, nhắc nhở lấy hắn, để cho hắn mau chóng nghỉ ngơi. Đứng lên. Tô Vô Cực lại phảng phất không nhìn thấy tựa như, hắn ngữ khí trầm thấp nói: "Tu tiên giới là tàn khốc, cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, muốn xông xáo tu tiên giới, nhất định phải nắm giữ viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ thực lực. Nhưng tu tiên giới thiên tài nhiều không kể xiết, giống Cố Trường Xuân thiên sinh kiếm thể chất đặc thù cũng không phải số ít. Cố Trường Xuân cũng không so bọn hắn đặc thù bao nhiêu, muốn đứng tại tu tiên giới đỉnh điểm, nhất định phải trả giá so với thường nhân gấp 10 thậm chí gấp 100 lần cố gắng. Tô Vô Địch đối với Cố Trường Xuân có rất cao mong đợi, hắn hy vọng Cố Trường Xuân trên kiếm đạo có thể so sánh hắn đi được càng xa. Vì thế hắn nhất thiết phải nghiêm nghị lại, không thể có bất kỳ nhân từ nương tay. Lúc trước hắn đồ đệ Chu Tuyết, cũng là bởi vì hắn lòng mềm yếu, không có hạ quyết tâm hung hăng thao luyện, mới đưa đến bây giờ cao không tới, thấp không xong. Nhìn xem quỳ một chân trên đất, từng ngụm thở hổn hển Cố Trường Xuân, Tô Vô cực hít sâu một hơi. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra mênh mông thiên kiếm khí, trực tiếp thẳng hướng lấy Cố Trường Xuân để ép tới. Cố Trường Xuân con ngươi kịch liệt co vào, thân thể của hắn không tự chủ run rẩy lên. Tô Vô Cực một đời đã trải qua vô số trận chiến đấu, mỗi một cuộc chiến đấu cũng là sống cùng chết đọ sức. Hơn nữa Tô Vô Cực trải qua mấy lần cỡ lớn chiến tranh, hắn tàn sát nhân tộc, hoặc yêu tộc số lượng nhiều đến đáng sợ. Điều này cũng làm cho kiếm ý của hắn trộn lẫn lấy đậm đà sát khí. Dù là vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ kiếm ý, cũng không phải Cố Trường Xuân cái này mới có 11 tuổi luyện khí tu sĩ có thể gánh nổi. Nếu như Tô Vô Cực không còn áp chế kiếm ý của mình, toàn lực bộc phát mà nói, cho dù là kim đan chân nhân, cũng không cách nào tiếp nhận Tô Vô Cực mênh mông tiên kiếm ý. Cố Trường Xuân nhưng lại không khuất phục, thân thể của hắn mặc dù không bị khống chế run rẩy lên, nhưng nội tâm của hắn lại không có mảy may sợ cảm xúc. Dù sao thân là một cái kiếm tu, thực lực có thể không bằng đối phương, nhưng tuyệt đối không thể sợ đối phương. Cố Trường Xuân cắn chặt răng, hắn đem hết toàn lực muốn đứng dậy. Tô Vô Cực mỉm cười, hắn bất động thanh sắc lặng lẽ tăng cường một chút kiếm ý uy áp. Người hắn, cái này khiến thật vất vả phải đứng lên Cố Trường Xuân, chỉ tới kịp phun ra hai chữ, lại lần nữa nửa quỳ tại chỗ. Lúc này Cố Trường Xuân vô cùng chật vật, tinh thần của hắn cùng với nhục thể đã tới cực hạn, thất khiếu cũng bắt đầu chảy ra từng trận máu tươi. Cố Trường Xuân trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện vô số đạo bóng chồng, nhưng hắn vẫn không có khuất phục, hắn thở hổn hển, chính là không có ngã xuống. Thấy cảnh này, vô luận là Tô Vô Cực, vẫn là tại đứng ngoài quan sát nhìn Diệp Phàm cùng Cố Bắc, đều ở trong lòng âm thầm gật đầu. Cố Trường Xuân phần này kiên định ý chí, đã lấy được ba người bọn họ tán thành. Cho dù Cố Trường Xuân bây giờ liền từ bỏ, Tô Vô Cực mấy người cũng sẽ không nói gì nhiều. Dù sao Cố Trường Xuân chỉ là một cái 11 tuổi hài tử mà thôi, lại tại trong ngắn ngủi 2 ngày thời gian, đã trải qua như thế địa ngục dày vò. Dù là đối mặt Tô Vô Cực kiếm ý, cũng là không có chút nào khuất phục, cái này đã làm được rất khá. Răng rắc răng rắc. Chỉ nghe một hồi làm cho người cảm thấy ghê răng âm thanh, từ trên thân Cố Trường Xuân truyền ra. Đó là Cố Trường Xuân bắp thịt tại băng liệt, xương cốt của hắn bởi vì bị qua cao áp lực mà gãy vỡ. Nguyên bản vốn đã không có khả năng đứng lên Cố Trường Xuân, vậy mà cứng rắn từ trên mặt đất đứng lên. Dù là toàn thân hắn xương vỡ vụn hơn phân nửa, cơ bắp đứt gãy hơn phân nửa, nhưng hắn vẫn bằng vào ý chí kiên cường lực, hoàn thành cái này gần như không có khả năng hoàn thành chuyện. Lần này Tô Vô Cực thật sự có chút kinh ngạc, hắn cũng không phải thật sự muốn cho Cố Trường Xuân đứng lên, hắn chỉ là muốn thông qua tự thân kiếm ý để rèn luyện Cố Trường Xuân tinh thần mà thôi. Nhưng không nghĩ tới Cố Trường Xuân cái này đứa nhỏ ngốc, vướng mình đáng sợ, vậy mà treo lên hắn kiếm ý uy áp đứng lên. Giang giác. Đứng dậy Cố Trường Xuân, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất phá vỡ vô hình nào đó che chắn, thần trí của hắn đột nhiên tăng cường một mạng lớn, đồng thời trên thân cũng tản ra một cố duy nhất thuộc về kiếm ý của mình. Mặc dù vô cùng yếu đất, nhưng lại cứng cỏi kiên cường, dù là đối mặt Tô Vô Cực kiếm ý, nhưng cũng không có chút nào lùi bước. Tô Vô Cực lần này là càng thêm kinh ngạc, chỉ có thể nói không hổ là thiên sinh kiếm thể, trời sinh chính là luyện kiếm hạt giống tốt. Vậy mà tại luyện khí cảnh giới, đã tỉnh lại kiếm ý phải biết, tại tu tiên giới, chỉ có thức tỉnh kiếm ý kiếm tu, mới có thể được xưng là kiếm tu. Bởi vì kiếm ý liền đại biểu cho kiếm tu tinh thần, kiếm tu có thể đem kiếm ý bám vào tại trên kiếm khí, tăng cường kiếm khí uy lực. Không có thức tỉnh kiếm ý kiếm tu, dù là kiếm pháp tiếp qua tinh diệu, uy lực cũng không cách nào cùng thức tỉnh kiếm ý kiếm tu đánh đồng. Nhưng muốn thức tỉnh kiếm ý cũng vô cùng khó khăn, bình thường trúc cơ cảnh giới kiếm tu, tôi luyện trên 100 năm kiếm pháp mới có thể thức tỉnh xuất kiếm ý, hơn nữa cũng bèn bèn chỉ là có khả năng mà thôi. Cái đồ chơi này hắn thật là xem thiên phú, không có thiên phú, dù là khổ luyện mọc lại thời gian, cũng không cách nào thức tỉnh xuất kiếm ý giống thiên phú tầm thường kiếm tu, trừ phi kinh nghiệm cựu tử nhất sinh chiến đấu, bằng không tuyệt đối không thể thức tỉnh xuất kiếm ý Tô Vô Cực. Trước đây chính là thiên phú bình thường, ngoại trừ liệu mạng liền không có bất luận cái gì được ra. Tô Vô Cực tại luyện khí 9 tầng thời điểm, liền từ lẻ loi một mình bắt lấy trúc cơ cảnh kiếp tu, nhưng lại gặp cái kia trúc cơ kiếp tu an toàn, tại cựu tử nhất sinh trong hiểm cảnh, thành công thức tỉnh xuất kiếm ý, lúc này mới chuyển bại thành thắng, hơn nữa nhất cử thành danh. Mà Cố Trường Xuân liền người tiên, vẹn vẹn luyện khí tầng 5, đã tỉnh lại ra kiếm ý, bất quá cái này cũng là Cố Trường Xuân nên được, bởi vì Tô Vô Cực khi ra tay thật sự hung ác, đó là chiêu chiêu chí mạng. Ngược lại tại Tô Vô Cực xem ra, có Cố Bạch lật đẩy, coi như Cố Trường Xuân thật sự bị hắn đánh không còn thở, Cố Bạch cũng có thể cho cứu trở về. Cho nên Cố Trường Xuân cùng Tô Vô Cực ở giữa luật bàn, cùng sinh tử chiến cũng không khác nhau quá nhiều. Hai người cứ như vậy đánh 6 canh giờ, cơ thể của Cố Trường Xuân bị khôi phục tiếp cận 100 lần, đến cuối cùng cho dù là sinh cơ chi hỏa thêm tạo hóa thần lôi, loại này nghịch thiên tổ hợp, cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục Cố Trường Xuân thân thể. Chương 313, Huyền Hoàng bất diệt tối thể quyết chương 313, Huyền Hoàng bất diệt tối thể quyết thời gian dài sinh tử chiến, lại thêm gần như cực hạn cơ thể, cái này mới cho Cố Trường Xuân thức tỉnh kiếm ý thời cơ. Cuối cùng đối mặt Tô Vô Cực áp, Cố Trường Xuân lựa chọn đem hết toàn lực phản kháng, đồng thời thành công đứng lên, hoàn thành một lần thủy biến, lúc này mới thành công thức tỉnh ra kiếm ý bịch. Thức tỉnh xuất kiếm ý sau, cơ thể của Cố Trường Xuân cũng đã đạt đến cực hạn bên trong cực hạn, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền cũng nhịn không được nữa cơ thể, bịch một tiếng, té ngã trên đất. Đứa nhỏ này, tương lai tất có một phen đại thành tựu. Tô Vô Cực đó là tương đương hài lòng, khóe miệng của hắn cười đều nhanh không để ép được. "Sư phụ ngươi đừng cười, ta thế nào cảm giác Trường Xuân khí tức càng ngày càng yếu, hắn tựa hồ sắp ngất rồi." Đúng lúc này, Cố Bác có chút thanh âm hốt hoảng từ sau lưng Tô Vô Cực truyền đến. Diệp Phàm cùng Cố Bác đồng thời ra tay, cuối cùng là ổn định Cố Trường Xuân thương thế. Tại hai người trị liệu xong, Cố Trường Xuân thương thế cuối cùng ổn định lại. Cho đến lúc này, ba người mới thở dài một hơi. Sau đó, Cố Trường Xuân được đưa đến Cố Bạch cái kia, ước chừng nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, mới đưa cơ thể hoàn toàn dưỡng tốt. Cố Bạch mặc dù đau lòng, nhưng hắn cũng biết Cố Trường Xuân muốn đi được càng xa, nhất định phải chịu đựng những thống khổ này. Cố Trường Xuân khôi phục lại sau, lại bị Tô Vô Cực kéo qua đi, điên cuồng tôi luyện. Đến nơi Cố Thanh Nguyệt, nhưng là từ Cố Bạch tự mình dạy bảo, hai người đều đang nhanh chóng tiến bộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt liền qua thời gian 4 năm. Tại 4 năm này thời gian bên trong, Cố Bạch một mực đang nghiêm túc dạy Cố Thanh Nguyệt. Cố Thanh Nguyệt cũng không để cho Cố Bạch thất vọng, mới có 15 tuổi nàng liền đã trở thành đứng đầu nhất giai y sư, lại lý luận vương diện, không hề yếu tại nhị giai y sư. Đến nơi nói Cố Trường Xuân, hắn nhưng là vượt qua sống không bằng chết 4 năm. Mỗi ngày hơn phân nửa thời gian đều trong huấn luyện trải qua. Mỗi ngày chính là cùng Tô Vô Cực ba người thay phiên luật bản, hoặc là liều mạng rèn luyện thể phách, rèn luyện pháp lực. Cố Bác Âm Dương Lưỡng Cực Thần Lôi cùng với Diệp Phạm Sinh Mệnh Chi Hỏa, một cái rèn luyện Cố Trường Xuân nhục thể, một cái rèn luyện Cố Trường Xuân pháp lực. Tô Vô Cực Mên Ngông Thiên Kiếm Khí sẽ có thể rèn luyện Cố Trường Xuân tinh thần. Ngược lại có Cố Bạch cái này đỉnh tiêm y sư là tẩy, coi như huấn luyện lại hung ác, cũng không cần lo lắng thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Cứ như vậy tại trong ngắn ngủi thời gian 4 năm, Cố Trường Xuân tinh khí thần đều lấy được cực lớn tăng cường. Mặc dù chỉ có luyện khí 9 tầng tu vi, nhưng huyết chi hùng hậu, pháp lực chi thuần túy, viễn siêu trúc cơ cảnh giới lâu năm tu sĩ. Lại Cố Trường Xuân còn rèn luyện một thân tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, Cố Trường Xuân bây giờ chiến lực đã nghiền ép bình thường trúc cơ tu sĩ. Tiếp tục, đừng có ngừng, hôm nay nhất thiết phải huy động xong 1000 lần xích một kiếm mới được. Trong sân huấn luyện, Cố Trường Xuân trần trụi thân trên, đang toàn lực huy động xích một kiếm. Một bên Tô Vô Cực, trên thân tản ra từng trận hơi, đè hướng về Cố Trường Xuân ép tới. Tuy chỉ có 12 tuổi, nhưng Cố Trường Xuân nhưng lại có một thân đều cơ bắp. Nguyên bản đối mặt Tô Vô Cực áp, Cố Trường Xuân liều mạng mới có thể miễn cưỡng đứng dậy. Nhưng bây giờ Cố Trường Xuân lại sớm thành thói quen, chẳng những có thể đứng dậy, còn có thể huy động vô cùng nặng nề xích một kiếm, tiến hành huấn luyện. Nguyên bản đem hết toàn lực mới có thể huy động 2-3 cái xích một kiếm, bây giờ Cố Trường Xuân dù là đối mặt Tô Vô Cực áp, lại có thể nhẹ nhõm huy động mấy chục cái mà sẽ không cảm thấy mệt nhọc. Mà huy động 1000 lần xích một kiếm, vẹn vẹn chỉ là hắn nhiệm vụ hôm nay một trong mà thôi, so sánh hắn sau đó huấn luyện, cái này thậm chí chỉ có thể coi là một cái làm nóng người mà thôi. Rất nhanh Cố Trường Xuân liền huy động xong 1000 lần xích một kiếm, hắn thoáng nghỉ ngơi một lát sau, liền mặc vào đặc thù chế phục. Cái này đặc thù chế phục là Cố Bạch chế tạo thành, mặc dù nhìn vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại nặng đến ngàn cân, lại chế phục bên trên còn điều khắc trọng lực trận pháp, có thể tạm thời tăng cường trọng lực. Cao nhất có thể tăng cường gấp 10, cũng chính là vạn cân chi trọng. Cố Trường Xuân đem trọng lực điều chỉnh đến 2 lần sau, chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng trầm trọng, vẻn vẹn chỉ là nhẹ di động cơ thể, liền có thể tại cứng rắn trên mặt đất, lưu lại một cái có thể thấy rõ ràng dấu chân. Cố Trường Xuân hít sâu một hơi, bắt đầu làm cái này đến cái khác động tác cổ quái, những động tác này mặc dù lấy nhìn xem vô cùng cổ quái, nhưng lại có thể rèn luyện toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp. Liền trong ngũ tạng phủ, cũng có thể đầy đủ nhận được rèn luyện. Đây cũng là Diệp Phàm truyền thụ cho Cố Trường Xuân Huyền Hoàng Bất Diệt Thối Thể Quyết, chính là tu tiên giới đứng đầu nhất một môn tối thể công pháp. Nghe đồn, chỉ cần đem Huyền Hoàng Bất Diệt Thối Thể Quyết tu luyện đến đại thành cảnh giới, nhục thể liền có thể so đấu chân tiên. Bất quá môn công pháp này tu luyện lại là vô cùng khó khăn, không phải ai đều có thể tu luyện. Huyền Hoàng Bất Diệt Thối Thể Quyết tổng cộng có 6 tầng, phân biệt đối ứng: Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, thậm chí phía trên chân tiên cảnh giới. Diệp Phàm liền đem nó tu luyện đến tầng thứ 4, mặc dù chỉ là trung kỳ, nhưng cũng có thể miễn dịch đại bộ phận nguyên anh tu sĩ công kích, lại thể phách vô cùng cứng hãn. Tô Vô Cực liền tương đối thảm, hắn cũng không có bao nhiêu luyện thể thiên phú, dù là vô cùng cố gắng, cũng chỉ tu luyện đến tầng thứ 3, thể phách tuy mạnh, lại cũng chỉ so bình thường nguyên anh tu sĩ mạnh một chút mà thôi. Ngược lại là Cố Bắc, trong cơ thể hắn âm dương lượng cực thần lôi âm dương tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, lại thêm hắn nắm giữ tuyệt cao luyện thể thiên phú. Cho đến ngày nay, Cố Bắc đã đem Huyền Hoàng Bất Diệt Thối Thể Quyết tu luyện đến tầng thứ 4 hậu kỳ, thể phách vô cùng mạnh. Cơ hồ có thể miễn dịch tất cả nguyên anh tu sĩ công kích, liền xem như hóa thần cảnh đại năng công kích, cũng rất khó đánh giết Cố Bắc, tối đa chỉ có thể trọng thương. Hơn nữa sức mạnh cũng cực kỳ cường hãn, chỉ bằng nhục thân, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng nguyên anh hậu kỳ đại tu. Đến nơi nói Cố Trường Xuân, tại Diệp Phàm ba người hủy hoại phía dưới, hắn đã đem Huyền Hoàng Bất Diệt Thối Thể Quyết tu luyện đến tầng thứ 2. Lần này xem như triệt để bổ toàn hắn xem như kiếm tu, lực phòng ngự chưa đủ khuyết điểm, thậm chí tại phương diện thể phách, Cố Trường Xuân tạo nghệ đều phải hơi thắng tại kiếm đạo. Sau đó, Cố Trường Xuân càng là đã trải qua liệt hỏa đốt người, lôi điện tắm rửa, thiết quyền xoa bóp các loại một loạt phục vụ. Mãi đến đêm khuya, Cố Trường Xuân mới kết thúc một ngày huấn luyện. "Tốt, hôm nay huấn luyện liền đến chỗ này thì ngưng." Tô Vô Cực phủ tay, kêu ngừng Cố Trường Xuân huấn luyện. Nghe nói như thế sau, Cố Trường Xuân đùn nằm trên mặt đất, hắn thở hổn hển, thưởng thụ lấy cái này khó được thời gian nghỉ ngơi. Tông môn thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, đến lúc đó ngươi báo danh tham gia một chút. Nhìn xem nằm dưới đất Cố Trường Xuân, Tô Vô Cực cười híp mắt nói: "Ta, tông môn thi đấu?" Cố Trường Xuân chỉ chính mình, không thể tin nói. Hắn kinh ngạc điểm, cũng không phải là bởi vì hắn chính mình quá yếu, mà là hắn thực lực bản thân quá mạnh mẽ. Tông môn thi đấu, người tham gia cao nhất không thể vượt qua luyện khí cảnh giới, hắn đi đó chính là tinh khiết hành hạ người mới. Ngươi cũng không nên xem thường những người dự thi khác, tông môn những năm này cũng xuất hiện rất nhiều thiên tiêu, dưới sự khinh thường, ngươi cũng có khả năng sẽ bị thua. Tô Vô Cực vừa cười vừa nói. Chương 314, bên ngoài đại sư huynh chương 314, bên ngoài đại sư huynh theo Thanh Châu cải cách, Thanh Châu bên trong phạm nhân số lượng cũng là kịch liệt bành trướng. Mà phạm nhân số lượng nhiều, nắm giữ tu luyện tư cách người tự nhiên cũng theo đó tăng nhiều. Đặc biệt là gần nhất những năm này, nắm giữ tư chất tu luyện phạm nhân, càng là vừa nắm một bó to. Xem như Thanh Châu bá chủ, Lăng Vân Tông tự nhiên là hưởng thụ tốt nhất tài nguyên. Hàng năm đều biết tuyển nhận hơn ngàn tên tư chất coi như không tệ đệ tử, không xa vạn dặm chạy đến, chỉ vì gia nhập vào Lăng Vân Tông. Số lượng này phi thường khủng bố, nếu là tại mấy trăm năm trước, Lăng Vân Tông chỉ sợ mấy chục năm đều thu thập không đủ hơn ngàn tên tư chất coi như không tệ đệ tử. Thu nhận đệ tử nhiều, tự nhiên sẽ bốc lên mấy cái thiên phú tương đối khá thiên kiêu. Thiên phú của bọn hắn mặc dù không bằng Cố Trường Xuân, nhưng lại đồng dạng nắm giữ một thân thực lực không tầm thường. Cũng tỉ như bây giờ ngoại môn đại sư Minh Lâm Ngữ Hàn, hắn vốn không có bất luận cái gì tu luyện tư cách, nhưng hắn vẫn là dùng võ nhập đạo. Năm nay gần 20 tuổi, liền đem võ đạo tu luyện đến tiên tiên tông sư cảnh giới, cái kia một ngụm tiên tiên chân khí, đã thông hắn hai mạch nhâm đốc, này mới khiến hắn nắm giữ tu luyện tư cách. Có lẽ là tại phàm tục giang hồ kinh nghiệm, khiến cho Lâm Ngữ Hàn tích lũy vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn tại luyện khí một tầng thời điểm, liền dùng một thanh phẩm chất độ chênh lệch trường thương, một thân một mình đánh tan một vị luyện khí trung kỳ sư minh. Sau đó hắn càng là một đường hát vang tiến mạnh, vẻn vẹn mất thời gian 10 năm, liền tu luyện đến luyện khí 9 tầng. Bây giờ, Lâm Ngữ Hàn đã 35 tuổi, bởi vì hắn quá mạnh thực lực, thêm nữa hào sảng tính cách, khiến cho hắn trở thành ngoại môn tất cả đệ tử đại sư minh. Cũng không nên cho rằng ngoại môn đại sư minh thân phận địa vị không bằng nội môn đệ tử. Nói theo một ý nghĩa nào đó, muốn trở thành ngoại môn đại sư minh, so trở thành nội môn đệ tử muốn khó hơn nhiều. Tương lai chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Ngữ Hàn giữ gốc cũng là một vị kim đan tu sĩ. Kỳ thực hắn đã sớm có thể đột phá đến trúc cơ cảnh giới, sở dĩ không đột phá đến trúc cơ cảnh giới, chính là vì hôm nay tông môn thi đấu. Bởi vì thi đấu 10 hạng đầu, ngoại trừ phong phú ban thưởng, còn có thể thu được một tấm thanh vân bí cảnh vào trận bé. Mà tiến vào thanh vân bí cảnh, liền có thể tìm được thanh vân tạo hóa quả, đây chính là có thể để cao thiên phú linh vật. Cái này cũng là phổ thông tu sĩ, duy nhất có thể nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Cố Trường Xuân nghe xong gật đầu một cái, cũng thu hồi khinh thị ý nghĩ. Có thể lấy một kẻ phàm thể, đi đến bây giờ tình trạng này, cái này Lâm Ngữ Hàn là thật không đơn giản, đoán chừng là có chút tài năng tại người. Nhiệm vụ của ngươi chính là lấy được tông môn thi đấu tên thứ nhất, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi ẩn tàng khen thưởng. Tô Vô Cực vừa cười vừa nói. Chừng nào thì bắt đầu? Cố Trường Xuân gật đầu một cái, sau đó trầm giọng hỏi. Nhanh, 10 ngày sau tông môn thi đấu liền sẽ bắt đầu. Đến lúc đó ngươi cùng muội muội của ngươi đều biết tham gia, mục tiêu của ngươi chính là tên thứ nhất, đến nỗi muội muội của ngươi, hắn lấy được trước 10 thành tích là được rồi. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, nghe nói hôm nay phụ thân ngươi chuẩn bị một bữa tiệc lớn, thu thập một chút chúng ta liền đi ăn thịt à. Tô Vô Cực cầm lên Cố Trường Xuân, liền đem hắn ném tới bên cạnh giữa hồ. Cố Trường Xuân trong hồ bơi phút chốc, đem thân thể đại khái tẩy một lần sau, liền nhảy ra ngoài, đổi một thân quần áo mới. Hương hương hử. Cố Bạch động phủ phòng bếp, đang hử phát vui vẻ tiểu khúc, không nhanh không chậm làm đồ ăn. Bây giờ mặc dù đêm đã khuya, nhưng đối với hắn cái này kim đan tu sĩ tới nói, đêm khuya cùng ban ngày kỳ thực cũng không có khác nhau quá nhiều, ngược lại hắn mấy tháng, thậm chí mấy năm không ngủ được cũng không có vấn đề gì. Thanh Định đang tại trong tiểu viện, dạy Cố Thanh Nguyệt kiếm pháp. Bất quá Thanh Định dạy bảo phương thức liền muốn ôn nhu rất nhiều, không hề giống Tô Vô Cực như thế, đi lên chính là đao thật súng thật luật bản. Cánh tay xuống chút nữa một chút đúng, chính là như vậy. Thanh Định ôn nhu thì thầm nói, Cố Thanh Nguyệt cũng cuối cùng là bãi chính tư thế, cuối cùng hướng về phía trước, chém ra một đạo thật nhỏ kiếm khí. Như thế nào? Như thế nào? Cố Thanh Nguyệt quay đầu, mong đợi nhìn về phía Thanh Định. Rất tuyệt rồi, không hổ là nhà ta tiểu Thanh Nguyệt. Nói thật, Cố Thanh Nguyệt tư thế mới vừa rồi kỳ thực cũng không tiêu chuẩn, hắn thi triển kiếm khí càng là cơ hồ không có bất cứ thương tổn gì. Bất quá kiếm pháp đối với Cố Khuynh Nguyệt tới nói chỉ là hứng thú mà thôi, có thể chém ra kiếm khí đã rất lợi hại. Thanh Định trực tiếp một cái ôm lấy Cố Thanh Nguyệt, thân thiết cọ sát, sau đó hai tay của hắn đặt ở Cố Thanh Nguyệt trên bụng nhỏ, bắt đầu kéo kẹt gãi ngứa. Ha 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 ha, thật ngứa nha. Cố Khuynh Nguyệt phát ra một hồi khả ái tiếng cười, nàng tốn sức tránh thoát Thanh Định gò bó, sau đó xoay người, cũng bắt đầu cào lên Thanh Định ngứa. Trong tiểu viện, lập tức vang lên từng đợt tiếng cười vui sướng, bầu không khí lộ ra vô cùng hài hòa. Nghe được trong tiểu viện truyền đến tiếng vang, Cố Bạch khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên. Rất nhanh, một bàn lớn phong phú đồ ăn liền bị Cố Bạch làm đi ra. Cố Bạch đem đồ ăn bày ra tại trong tiểu viện trên một cái bàn, bất quá bọn hắn ba người cũng không lập tức hưởng dụng, ngược lại ngồi ở trên ghế đầu nhắc tới thiên. Bọn hắn đây là đang chờ Cố Trường Xuân cùng với Diệp Phàm bọn người. Kể từ biết được Cố Trường Xuân một ngày gian khổ huấn luyện sau, Cố Bạch liền quyết định mỗi cái tuần lễ làm một trận phong phú tiệc, tới đồ ăn thức uống dùng để khao Cố Trường Xuân. Bởi vì Cố Bạch đồ ăn thực sự ăn quá ngon nguyên nhân, Cố Bác Diệp Phàm bọn người mỗi lần cũng biết tới ăn trực. Mà quả nhiên không ra Cố Bạch sở liệu, hắn vừa làm xong đồ ăn không bao lâu, Tô Vô Cực liền mang theo Cố Trường Xuân chạy về. Ăn mau đi a, muộn như vậy mới trở về, nhất định đói bụng lắm hả? Cố Bạch cười nhìn về phía Cố Trường Xuân, hắn ngữ khí ôn nhu nói. Cố Trường Xuân có chút khó chịu gật đầu một cái, sau đó liền bắt đầu lang thôn hổ yết, thưởng dụng lên Cố Bạch làm đồ ăn. luyện khí cảnh tu sĩ chỉ là sơ bộ siêu phàm nhập thánh, mặc dù nắm giữ không tầm thường sức mạnh, nhưng mỗi ngày cũng là muốn ăn cơm. Đặc biệt là Cố Trường Xuân, hắn mỗi ngày đều cần trải qua lượng lớn huấn luyện. Nhưng Tô Vô Cực bọn người cũng sẽ không nấu cơm, bọn hắn chỉ có thể ăn cho Cố Trường Xuân lích cốc đan, ngược lại cái đồ chơi này bọn hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng lích cốc đan hương vị lại là một lời khó nói hết. "Tiểu tử thối, cái kia đùi gà là ta." Tô Vô Cực cười cười, hắn nhanh chóng đưa tay, gắp lên sắp bị Cố Trường Xuân trên chiếc đũa đùi gà. Sau đó không đợi Cố Trường Xuân phản ứng lại, liền đem đùi gà nhét vào trong miệng. "Ân." Cố Trường Xuân hơi có chút im lặng liếc mắt nhìn Tô Vô Cực, hắn người sư phụ này cũng có quá vô sỉ, thế mà cùng hắn đứa trẻ này cướp ăn. Trên bàn cơm lập tức náo nhiệt lên, mấy người bắt đầu điên cuồng tranh đoạt lên trên bàn cơm đồ ăn. Cố Bạch cười nhìn xem một màn này, hắn cũng không chán ghét loại cảm giác này, dù sao mấy người chỉ là cướp đoạt đồ ăn mà thôi, lại không có lãng phí. Rất nhanh, một bàn lớn đồ ăn liền bị mấy người ăn không còn một mảnh. Tô Vô Cực tựa ở trên mặt bàn, hài lòng ở một cái. Hắn chỉ cảm thấy căng thẳng tinh thần, đều thư giãn rất nhiều. Nếu không phải là mỗi tuần đều có một bữa tiệc, hắn còn thật sự không kiên trì được lâu như vậy. Chương 315, Cố Trường Xuân cái kia cường hãn thể phách. Chương 315, Cố Trường Xuân cái kia cường hãn thể phách. Thời gian đung dùng, trong nháy mắt liền qua thời gian 10 ngày. Theo một hồi kéo dài tiếng chuông, Lăng Vân Tông 6 năm một lần tông môn thi đấu, cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Ngoại môn một chỗ quảng trường trống trải bên trên, lúc này đã lít nha lít nhít chen đầy đệ tử. Bây giờ Lăng Vân Tông, đệ tử số lượng viễn siêu phía trước. Vẹn vẹn chỉ là ngoại môn đệ tử, liền nhiều đến trên vạn người. Dù là đi qua tầng tầng sàng lọc, tham gia tông môn thi đấu người cũng nhiều đạt mấy ngàn người. Trong sân rộng xây dựng 100 cái lớn nhỏ nhất trí lôi đài, mỗi cái bên cạnh lôi đài bên cạnh cũng đứng lấy một vị trúc cơ cảnh giới trưởng lão, tới bảo đảm tham gia trận đấu đệ tử an toàn. Tại một chỗ trên đài cao, Đông Phương Nguyệt Sơ mặc thuần bạch sắc, góc áo in kim sắc hoa văn tông chủ phục. Nàng đang mặt không thay đổi đứng tại phía trước nhất, phía sau hắn thì đứng tông môn khác kim đan cảnh tu sĩ. "Ta tuyên bố tông môn thi đấu chính thức bắt đầu." Đông Phương Nguyệt Sơ ngữ khí vô cùng trầm ổn nói, cả người hòa phong, cùng này phía trước đơn giản tưởng như hai người. Chợt nhìn, Đông Phương Nguyệt Sơ thật là có điểm tông chủ cảm giác. Nhưng quen thuộc Đông Phương Nguyệt Sơ Cố Bạch biết, đây thật ra là nàng trang, ngầm Đông Phương Nguyệt Sơ vẫn là cái kia hoạt bát hiếu động, có chút đần độn tiểu nữ hài. Chỉ có điều xem như tông chủ, Đông Phương Nguyệt Sơ nhất định phải ở những người khác trước mặt, biểu hiện thành thục chứng trạng một chút, hoặc có lẽ là tính cách hiếu thắng hoành một chút. Nàng lại không giống Cố Bạch, nắm giữ rất mạnh nhân cách bị lực, dù là bình thường biểu hiện rất hiền hòa, những người khác cũng biết nghe theo mệnh lệnh. Nếu là còn giống như tiểu trước đây mà nói, những người khác căn bản không nghe mệnh lệnh của nàng. Cố Bạch đứng tại quảng trường một chỗ ngóc ngách, cứ như vậy cười ha hả nhìn xem Đông Phương Nguyệt Sơ. Không thể không nói, đảm nhiệm tông chủ những năm này, mặc dù có chút khổ bức, nhưng Đông Phương Nguyệt Sơ cũng đã trưởng thành rất nhiều. Rất nhanh tông môn thi đấu liền bắt đầu. Bởi vì có 100 cái lôi đài, dù là nhân số rất nhiều, cũng có thể rất nhanh đến tên mình. Cố Thanh Nguyệt rút đến bảng số khá cao, bởi vậy không bao lâu công phu, liền đến tiên Cố Thanh Nguyệt. Tại hạ Cố Thanh Nguyệt, luyện khí 8 tầng tu vi, xin chỉ giáo. Cố Thanh Nguyệt ôm quyền hành lễ nói. Đối diện là một vị dáng người có chút gầy gò, cảnh giới đại khái tại luyện khí 7 tầng thanh niên, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, ám cảm giác tự mình xui xẻo. Không nghĩ tới mới vừa bắt đầu, liền gặp tu vi so với chính mình cao tu sĩ. Điều này cũng coi như, quan trọng nhất là người trước mắt vẫn là tiền nhiệm tông chủ, vị kia Cố Y sư thân nữ nhi. Mặc dù vị kia Cố Y sư đã dỡ xuống vị trí tông chủ, nhưng hắn tại trong tông môn uy vọng cao đến đáng sợ. Toàn bộ tông môn người đều biết, vị kia Cố Y sư là không thể trêu chọc nhất người. Sở dĩ sớm như vậy liền dỡ xuống vị trí tông chủ, cũng không phải là bị kẻ đến sau siêu việt, vẻn vẹn chỉ là bởi vì phải chiếu cố hài tử, lúc này mới dỡ xuống vị trí tông chủ. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng gầy gò thanh niên cũng không tính từ bỏ. Vị kia Cố Y sư tính cách phi thường tốt, trận đấu này nếu là hắn thủ thắng, Cố Y sinh hẳn sẽ không trách tội tới hắn. Không đánh được thời điểm tranh tài cẩn thận một chút, tận lực không thương tổn lấy đối phương là được. Xin chỉ giáo. Gầy gò thanh niên cũng đồng dạng ôm quyền hành lễ. Tiếng nói vừa ra, gầy gò thanh niên liền hóa thành tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Tay hắn cầm một thanh màu đen truy thủ, muốn vòng tới sau lưng Cố Thanh Nguyệt đánh lén. Nhưng thân hình của hắn mới xuất hiện tại sau lưng Cố Thanh Nguyệt, trên mặt đất lại đột nhiên bốc lên vô số màu xanh lá cây dây leo, dùng tốc độ cực nhanh đem hắn cuốn lại. Gầy gò thanh niên đem hết toàn lực giãy giụa, lại phát dây leo dị thường cứng rắn, chính mình vô luận như thế nào giãy giụa đều không thể tránh thoát. Dây leo càng quấn càng chặt, vẹn vẹn mấy hơi thở, rất nhanh gầy gò thanh niên cũng cảm giác chính mình có chút thở không nổi. Chỉ nghe phịch một tiếng, dây leo trực tiếp đem gầy gò thanh niên quăng ra ở ngoài lôi đài. Cố Thanh Nguyệt thắng. Ở bên quan sát trúc cơ trưởng lão, lập tức la lớn. Cố Thanh Nguyệt lập tức lộ ra một vòng vui vẻ cười, hắn hoạt bát đi xuống lôi đài. "Hừ hừ hừ, như thế nào? Ta lợi hại." Cố Thanh Nguyệt hai tay chống nạnh, hơi có chút đắc ý nói, "Nhà ta Thanh Nguyệt lợi hại nhất." Cố Bạch luốt luốt Cố Thanh Nguyệt đầu, âm thanh nhu hòa nói, "Cũng không nên cho rằng Cố Thanh Nguyệt là ý sư, liền không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực." Vừa vặn tương phản, Cố Thanh Nguyệt ngoại trừ y thuật cao siêu, cũng nắm giữ một thân chiến lực không tầm thường. Dù sao một linh chi thể, có thể tăng cường tất cả một hệ pháp thuật uy lực. Thường thường hiệu quả bình thường một hệ pháp thuật, tại trong tay Cố Thanh Nguyệt lại thay đổi hoàn toàn cái dạng. Cũng tỉ như đơn giản nhất một đằng thuật, bình thường tới nói, chỉ có thể hơi cuốn lấy địch quân một đoạn thời gian. Nhưng ở trong tay Cố Thanh Nguyệt, dây leo lại có thể đem đối phương một mực cuốn lấy, không thể động đậy. Cố Thanh Nguyệt thực lực bây giờ mặc dù không bằng đệ đệ của hắn, Cố Trường Xuân biến thái như vậy, nhưng bằng mượn một linh thân thể gia trì, tuyệt đại bộ phận luyện khí tu sĩ đều không phải là đối thủ của nàng. Lại qua một hồi, cuối cùng là đến phiên Cố Trường Xuân. Chỉ thấy Cố Trường Xuân thi triển đột pháp, trong nháy mắt xuất hiện tại trên lôi đài, hai tay của hắn ôm ngực, bày ra một bộ tư thái cường giả, cứ như vậy lặng lặng dựng nên tại chỗ. Rất nhanh, Cố Trường Xuân đối thủ cũng đi đến trên lôi đài. Đối phương là một vị chiều cao 2m, toàn thân mọc đầy bắp thịt mãnh nam. Tại hạ thể tu Trần Hạo, xin chỉ giáo. Trần Hạo hướng về phía Cố Trường Xuân giữ tận nở nụ cười, ngữ khí trầm thấp nói. Hắn đối với mình có 10 phần lòng tự tin, dù sao hắn chính là cực kỳ hiếm thấy thể tu, tu vi cũng cao tới luyện khí 9 tầng. Đối phương mặc dù đối cảnh thâm hậu, lại cảnh giới cùng hắn tương đương, nhưng cũng bất quá là một cái mười mấy tuổi tiểu thí hải mà thôi. Trần Hạo cũng tại thầm nghĩ lấy nên như thế nào lưu thủ, vừa đánh bại đối phương, lại không thể để cho đối phương thua quá khó nhìn. Xin chỉ giáo. Cố Trường Xuân chỉ là lạnh nhạt gật đầu một cái, ngữ khí có chút bình thản nói. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Hạo vặn bẹo bố néo đầu, hắn kéo căng bắp thịt toàn thân, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Cố Trường Xuân chạy tới. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Trần Hạo liền đi đến Cố Trường Xuân trước người, đánh vung mạnh cánh tay, điều động toàn thân tất cả sức lực, hướng về Cố Trường Xuân ngực vung đi. Cố Trường Xuân vẫn là hai tay ôm ngực, không có bất kỳ cái gì động tác, mãi đến nắm đấm khoảng cách hắn ngực, chỉ có một tấc chi khoảng cách. Cố Trường Xuân chí mới bắt đầu chuyển động, hắn trực tiếp đưa tay, cầm Trần Hạo nắm đấm. Trần Hạo không thể tin nhìn xem Cố Trường Xuân, trên tình báo không phải nói Cố Trường Xuân là cái này kiếm tu sao? Lấy kiếm tu thể phách, làm sao có thể chống đỡ được toàn lực của mình nhất kích? Răng rắc răng rắc răng rắc. Cố Trường Xuân tay phải đột nhiên phát lực, lại trực tiếp đem Trần Hạo cánh tay bóp vang lên kẹt kẹt. Trần Hạo bị đau, hắn vung lên mặt khác một cánh tay, hướng về Cố Trường Xuân ngực đánh tới. Vành. Cố Trường Xuân chính xác không có bất kỳ cái gì né tránh, tùy ý nắm đấm rơi vào trên người hắn. Chỉ nghe phịch một tiếng, cơ thể của Cố Trường Xuân không có bất kỳ cái gì run rẩy, ngược lại là Trần Hạo nắm đấm bị chấn hơi có chút run lên. Cố Trường Xuân mỉm cười, hắn một cước trực tiếp đem Trần Hạo đạp xuống lôi đài. Chương 316, Vang Xương Chân Quân. Chương 316, Vang Xương Chân Quân. Thấy cảnh này, dưới lôi đài lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Cố Trường Xuân hai tay ôm ngực, bày ra hắn kinh điển tư thế. Thể phách của hắn thế nhưng là đi qua Tô Vô Cực, Diệp Phàm, Cố Bác ba người, dài đến 4 năm tôi luyện. Đừng nói là nho nhỏ luyện khí thể tu, liền xem như trúc cơ cảnh giới thể tu, Cố Trường Xuân cũng có lòng tin cùng đối phương chơi lên một trận. Cố Trường Xuân cứ như vậy đứng rất lâu, đang hưởng thụ một hồi lâu gieo họ sau, hắn mới lưu luyến không rời đi lôi đài. Bên cạnh lôi đài bên cạnh, Cố Bạch đưa tay che hai mắt, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, lấy hắn cái kia trầm ổn tính cách, là thế nào sinh ra Cố Trường Xuân phách lối như vậy hải tử. Cố Trường Xuân tại 10 tuổi phía trước, rõ ràng là cái rất trầm ổn hải tử, mặc dù lời nói thiếu một chút, có một chút như vậy phách lối, nhưng cũng tuyệt đối không giống như bây giờ vậy phách lối. Ha ha ha, không hổ là đồ đệ của ta, chính là muốn bày tư thế như vậy mới hiện lên rõ soái. Ngược lại là Tô Vô Cực ba người thấy cảnh này, lộ ra càng hưng phấn, nhao nhao vì Cố Trường Xuân vỗ tay lớn tiếng khen hay. Cố Bạch khẽ miệng giật một cái, pha án, nhà hắn khả ái Cố Trường Xuân chính là bị Tô Vô Cực ba người làm hư. Bởi vì tham gia trận đấu quá nhiều người, ngày đầu tiên chỉ có thể làm cho tất cả mọi người miễn cưỡng so sánh một vòng. Cố Trường Xuân thắng được tranh tài sau, Cố Bạch liền dẫn hai người quay trở về độc phủ. Trong tiểu viện, Cố Bạch cùng Thanh Định hai người hợp lực, làm ra một bàn lớn mỹ thực. Đang lúc mấy người chuẩn bị hưởng dụng, bên ngoài sân nhỏ đột nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân. Chỉ thấy người mặc một bộ trường bào màu băng lam, lãnh lược xương lạnh, trên thân không tự giác phát ra từng cơn đớn lạnh xinh đẹp nữ tu, từ tiểu viện bên ngoài đi đến. Người tới chính là Băng Xương Chân Nhân, bất quá bây giờ hẳn là xưng hô nàng là Băng Xương Chân Quân. Không ngại ta cọ một bữa cơm a. Khi nhìn đến Cố Bạch sau, Băng Xương Chân Nhân cái kia vô cùng băng lãnh biểu lộ, giống như là hòa tan, lộ ra lướt qua một cái dễ nhìn mỉm cười. Cũng là người quen cũ, cái này có gì dễ ngại. Cố Bạch cũng đồng dạng vừa cười vừa nói, hắn nhanh chóng cho Băng Xương Chân Quân rời một tấm băng ghế. Thanh Hàn tỷ tỷ, Cố Thanh Nguyệt cùng Cố Trường Xuân hai người, nhìn thấy Băng Xương Chân Quân sau đều là trước mắt người sáng lên, có chút hưng phấn nói: "Mạc Thanh Hàn, đây cũng là Băng Xương Chân Quân tên." Kể từ Cố Bạch hai đứa bé sau khi sinh, Băng Xương Chân Quân liền thường xuyên tới thông cửa. Mỗi lần vừa tới, đều biết mang rất thật tốt ăn cho Cố Trường Xuân cùng Cố Thanh. Vì tránh hiểm nghi, Cố Bạch đặc biệt chọn lấy đi một lần Băng Xương Chân Quân xa nhất vị trí. Thanh Định chống chống miệng, nhưng cuối cùng cũng không có nói cái gì. Băng Xương Chân Quân những năm này, mặc dù thường xuyên tới thông cửa, nhưng cũng rất có phân tắc, chưa từng cùng Cố Bạch tiếp xúc gần gũi. Lại thêm Băng Xương Chân Quân là Thanh Định tiền bối, Thanh Định cũng không tốt nói thêm cái gì. Ăn uống no đủ sau, Băng Xương Chân Quân vừa cười, cùng Cố Trường Xuân cùng Cố Thanh Nguyệt hai người hàn huyên một hồi tiên, lúc này mới đứng dậy rời đi. Nàng xem như tông môn, trên mặt nổi vị thứ hai nguyên anh chân quân, Băng Xương Chân Quân thân phận bây giờ có chút giống tông môn lão tổ. Thân phận địa vị mặc dù không có tông chủ cao, nhưng cũng là dưới một người, trên vạn người. Mấu chốt nhất là vô cùng nhẹ nhõm, mỗi ngày gì cũng không cần làm, chỉ cần tại tông môn lúc gặp phải thời điểm ra tay là được, thời gian trải qua vô cùng nhàn nhã. Nhìn xem Băng Xương Chân Quân bóng lưng rời đi, Cố Bạch bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Băng Xương Chân Quân vì cái gì đối với hắn si mê như thế. Phải biết Băng Xương Chân Quân, xem như nguyên anh tu sĩ, lại thêm nàng lãnh lược băng xương khí chất, theo đuổi nàng tu sĩ, đếm đều đếm không hết. Nhưng Băng Xương Chân Quân lại cần phải tại hắn trên một cái thân cây này treo cổ, Cố Bạch thật sự có chút không hiểu rồi, chẳng lẽ mình mị lực thật sự to lớn như thế. Sau đó Cố Trường Xuân cùng Cố Thanh Nguyệt hai người, lại tham gia mấy trận tông môn thi đấu. Bất quá bọn hắn địch nhân phần lớn thực lực yếu kém, tối cường cũng mới luyện khí 8 tầng mà thôi, hai người cũng đều vô cùng nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Rất nhanh tranh tài liền tiến vào vòng bán kết, hiện trường chỉ còn lại 20 tên đệ tử. Cố Thanh Nguyệt đối thủ lần này là một vị cầm trong tay bản đao người lùn tu sĩ. Người này nắm giữ luyện khí 9 tầng tu vi, lại thực lực bất phàm, hắn vừa mở màn, liền thi triển bí thuật, ẩn giấu đi thân thể của mình ý, muốn núp trong bóng tối đánh lén Cố Thanh Nguyệt. Mà Cố Hân Duyệt cũng là quyết định thật nhanh, lập tức ở bên người triệu hoán ra vô số dây leo, đem chính mình một mực bảo hộ ở trong đó. Hơn nữa dây leo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, mãi đến phủ kín toàn bộ lôi đài. Cái kia người lùn tu sĩ vị trí cũng càng ngày càng nhỏ, dù là Cố Thanh Nguyệt hoàn toàn không phát hiện được khí tức của hắn, người lùn tu sĩ cũng vẫn như cũng bị dây leo một mực cuốn lấy. Dù sao rời đi lôi đài liền đại biểu tranh tài thất bại, nhưng lúc này trên lôi đài đã tràn ngập dây leo, hắn căn bản không đường có thể trốn. Ta chịu thua. Người lùn tu sĩ bị cuốn lấy trong nháy mắt, liền lập tức la lớn. Ta tuyên bố, Cố Thanh Nguyệt thắng. Xem như trọng tài trúc cơ tu sĩ, lập tức la lớn. Cố Thanh Nguyệt lập tức lộ ra một vòng mỉm cười ngọt ngào, hắn lập tức giải khai người lùn tu thân gò bó, sau đó hoạt bát đi xuống lôi đài. Dưới lôi đài lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô, tất cả mọi người đều đang vì Cố Thanh Nguyệt lớn tiếng khen hay. Từ tông môn thi đấu bắt đầu đến bây giờ, thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Cố Thanh Nguyệt danh tiếng đã vang vọng toàn bộ tông môn. Cũng không phải là thực lực của nàng mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì Cố Thanh Nguyệt xinh đẹp kia dung mạo, thêm nữa nàng cái kia nụ cười ngọt ngào. Cùng với nàng xem như Cố Bạch thân nữ nhi bối cảnh, khiến cho đông môn hơn phân nửa nam tu đều thích lên Cố Thanh Nguyệt. Dù sao chỉ cần cưới Cố Thanh Nguyệt, làm như vậy Cố Thanh Nguyệt đạo lữ, tự nhiên có thể hưởng thụ được tông môn đứng đầu nhất đãi ngộ. Nắm giữ Cố Bạch cái này đỉnh tiêm y sư xem như cha vợ, có thể nói là trong nháy mắt đến nhân sinh đỉnh phong. Bởi vậy rất nhiều người liền động không nên có tâm tư, bất quá Cố Thanh Nguyệt bây giờ mới 15 tuổi, cũng không có bao nhiêu người dám đối với nàng thổ lộ, nhưng luôn có không nhìn rõ thực tế người. Ngay tại Cố Thanh Nguyệt hóa bát, hướng về Cố Bạch phương hướng đi tới thời điểm, một cái tướng mạo bình thường, tu vi tại luyện khí tầng 5 tu sĩ, ngăn cản Cố Thanh Nguyệt, hắn hít sâu một hơi, sau đó lập tức nói: "Cái kia, Thanh Nguyệt sư muội, xin hỏi ngươi có thể?" Nhưng tướng mạo này bình thường tu sĩ vừa mới mở miệng, hắn cũng cảm giác được một câu nguy cơ tử vong. Có mấy đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, phản phất hắn nói thêm một chữ nữa, trong nháy mắt sẽ mệnh phóng tại chỗ. Cố Bạch khỏe mắt nổi gân xanh, hắn nắm chặt nắm đấm nhìn xem một màn này. Hắn vừa nghĩ tới chính mình nuôi lâu như vậy cải trắng, bị nhiều như vậy lợn rừng nhớ thương, liền cảm thấy một hồi đau bụng. Hơn nữa những người khác truy cầu nữ nhi của mình coi như xong, ngươi tướng mạo này bình thường, tư chất bình thường phổ thông đệ tử, là ai đưa cho ngươi tự tin, nhường ngươi cảm thấy ngươi có thể xứng với nữ nhi của ta? Tô Vô Cực ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm tên kia phổ thông đệ tử. Trên người hắn tản ra một tầng nhàn nhạt sát khí, Cố Thanh Nguyệt thế nhưng là hắn cháu gái ruột đã là hắn nhìn xem lớn lên, hơn nữa Cố Thanh Nguyệt bây giờ mới bao nhiêu lớn, 15 tuổi mà thôi. Hắn thấy, 15 tuổi cùng một hải nhi cũng không khác nhau quá nhiều, cái kia phổ thông tu sĩ là thế nào dám. Chương 317, Cố Trường Xuân đối chiến Chu Tuyết Đồ đệ. Chương 317, Cố Trường Xuân đối chiến Chu Tuyết Đồ đệ. Tô Vô Cực cũng không giống như Cố Bạch dễ nói chuyện như vậy, ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, chết ở Tô Vô Cực trên tay tu sĩ, chính hắn cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu không phải là người trước mắt là tông môn đệ tử, chỉ sợ tại hắn mở miệng trong nháy mắt, liền sẽ bị Tô Vô Cực kiếm khí chém thành hai nửa. Mà còn lại một đạo tràn ngập sát khí ánh mắt, chính là Cố Trường Xuân. Hắn không nghĩ tới lại có người dám truy cầu chính mình khả ái muội muội, hắn thân là ca ca, tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Cố Thanh Nguyệt nháy mắt, nàng hơi hơi ngẩng đầu, có chút nghi ngờ hỏi. Không có, không có việc gì. Tướng mạo kia bình thường tu sĩ, miễn cưỡng gạt ra nụ cười nhạt, liền chạy trốn tựa như quay người rời đi. Hắn chính là một cái mỗi phương diện đều rất đệ tử bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cả một đời đến cùng cũng không cách nào đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Hắn truy cầu Cố Thanh Nguyệt cũng không phải là có bao nhiêu ưa thích, mà là muốn thông qua Cố Thanh Nguyệt nghịch thiên cải mệnh. Bởi vì hắn thấy Cố Thanh Nguyệt tính cách đơn thuần như vậy, niên linh lại nhỏ, hẳn là tốt hơn lừa gạt. Nếu như hắn thổ lộ mà nói, Cố Thanh Nguyệt hẳn sẽ không cự tuyệt hắn truy cầu. Nếu như hắn thật sự cưới Cố Thanh Nguyệt mà nói, bằng vào Cố Thanh Nguyệt đạo lữ thân phận, nhất định có thể hưởng thụ được tốt nhất tài nguyên. Đến lúc đó không nói trở thành kim đan tu sĩ, tối thiểu nhất cũng có thể trở thành một tên trúc cơ tu sĩ. Chỉ có thể nói vị này tướng mạo bình thường tu sĩ, có chút quá mức tự cho là đúng. Nếu như Cố Thanh Nguyệt có như thế dễ đuổi mà nói, vì cái gì những người khác không dám nếm thử? Còn không phải bởi vì Cố Thanh Nguyệt niên linh thực sự quá nhỏ, chỉ có 15 tuổi mà thôi. Tuổi tác này nữ hải căn bản cái gì cũng không hiểu, rất dễ dàng lừa gạt tới tay, nhưng Cố Bạch bọn người cũng không phải ăn cơm khô. Một khi có người biểu lộ ý đồ mà nói, sẽ đắc tội Cố Bạch cùng một đám tu sĩ. Mà bây giờ, vị này tướng mạo bình thường tu sĩ, vẹn vẹn thời gian của một câu nói, liền đắc tội Cố Bạch, Tô Vô Cực, Cố Trường Xuân, Băng Xương Chân Quân, Cố Bác, Diệp Phạm, cùng một đám tông môn cao tầng. Tương lai đừng nói trở thành trúc cơ tu sĩ, có thể hay không nhìn thấy ngày mai Thái Dương cũng là cái vấn đề. Dù sao Cố Bạch tính tính tốt, có thể không so đo, nhưng cái khác người cũng không giống như tính tình của hắn hảo như vậy. Thật là kỳ quái. Cố Thanh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, không rõ đối phương đến cùng muốn nói cái gì. Tính toán. Cố Thanh Nguyệt lắc đầu, đem chuyện vừa rồi ném sau. Phụ thân, ta lợi hại. Nàng hoạt bát đi tới Cố Bạch trước mặt, sau đó hơi có chút đắc ý nói. Ân, nhà ta tiểu Thanh Nguyệt lợi hại nhất. Cố Bạch gật đầu một cái, thanh âm hắn nhu hòa nói, phản phất phía trước cái gì cũng không phát sinh. Hắn cũng không muốn có người truy cầu nữ nhi của hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là chờ hắn nữ nhi sau khi lớn lên lại nói. Bây giờ Cố Thanh Nguyệt mới 15 tuổi mà thôi, cơ thể đều không có nảy nở đâu, ai sẽ ưa thích loại này tiểu thí hải, không cần nghĩ cũng biết, mục đích tuyệt đối không thuần. Xuống một hồi tranh tài liền đến phiên Cố Trường Xuân, đối thủ của hắn là một tên luyện khí 9 tầng pháp tu. Có thể đi đến bây giờ một bước này, tên kia pháp tu thực lực tương đối cường hãn, hắn uy lực lớn nhất Hỏa Long Thuật, đã có thể so đấu trúc cơ tu sĩ uy lực, nhưng vẫn không phải Cố Trường Xuân đối thủ. Cố Trường Xuân thậm chí lười nhác rút kiếm, trực tiếp dùng cơ thể cứng rắn chịu đựng hỏa long thuật, sau đó một quyền liền đem tên kia pháp tu đánh xuống lôi đài. Dưới đài lập tức lại vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Cố Trường Xuân cũng ở đây trong vòng vài ngày, giành được tông môn đại bộ phận tu sĩ tôn trọng. Hắn dựa vào là chính là chính mình cái kia thực lực mang tính áp đảo. Trước đó có lẽ có người sẽ xem thường Cố Trường Xuân, cảm thấy hắn bất quá là bối cảnh thâm hậu tiên nhị đại mà thôi, một thân tu vi cũng là dựa vào đan dược nâng lên, căn bản không có nhiều thực lực. Nhưng bây giờ lại không có bất cứ người nào như vậy cảm thấy, bởi vì lấy Cố Trường Xuân triển lộ ra thực lực, hoàn toàn không giống như là một cái dựa vào đan dược tăng cao tu vi hàng lợm. Dùng đan dược tăng cao tu vi, mặc dù có thể tiết kiệm đại lượng thời gian, nhưng dù sao cũng là ngoại vật, tăng lên tu vi cuối cùng bất ổn, pháp lực rất là lay động, căn bản không phải cùng cảnh giới tu sĩ đối thủ. Nhưng Cố Trường Xuân cũng không giống nhau, hắn mỗi một ti pháp lực, mỗi một tấc cơ bắp, cũng là trải qua thiên truy bách luyện, từng giờ từng phút rèn luyện mà đến. Ở giữa, Cố Trường Xuân không có phục dụng bất luận cái gì để thăng pháp lực đan dược, hắn cái này thần tu vì tất cả đều là chính mình từng giờ từng phút tu luyện mà đến. Nhìn xem trên lôi đài, bị vạn người thổi phồng Cố Trường Xuân, Cố Bạch có chút vui mừng gật gật đầu. Đứa nhỏ này tự ngạo liền tự ngạo a, ngược lại hắn có thực lực kiêu ngạo. Theo tranh tài kết thúc, hiện trường cũng chỉ còn lại có 10 tên tu sĩ. Những tu sĩ này cũng là từ mấy ngàn tên tu sĩ ở trong giết ra tới, có thể kiên trì đến bây giờ, người người đều người mang tuyệt kỹ. Có thể nói là đặt trước kim đan mầm móng, tương lai nếu là không ngoại ý muốn nổi lên mà nói, 10 người này ở trong chí ít có 5 người có thể trở thành kim đan tu sĩ. Rất nhanh, vòng thứ 2 tranh tài liền bắt đầu. Cố Trường Xuân đối thủ lần này là một tên tay cầm trường kiếm kiếm tu, tên là Thu Diệp Vân. Chính là lần thi đấu này đoạt giải quán quân đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Tục truyền, Thu Diệp Vân tại mấy năm trước đã thức tỉnh kiếm ý, một thân thực lực không thua kém một chút nào trúc cơ tu sĩ. Quần áo bó đem nàng có lồi có lõm dáng người, sấn thác phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như nói Lâm Ngữ Hàn là ngoại môn đại sư minh mà nói, như vậy Thu Diệp Vân chính là ngoại môn đại sư tỷ. Hơn nữa mấu chốt nhất là Thu Diệp Vân chính là Chu Tuyết đệ tử, mà Cố Trường Xuân là Tô Vô Cực đồ đệ, Chu Tuyết cũng đồng dạng là Tô Vô Cực đồ đệ. Cố Trường Xuân đây nếu là thua, cái kia Tô Vô Cực mặt mũi để nơi nào? Tiểu tử, ngươi nếu bị thua, buổi tối hôm nay ta không tha cho ngươi. Ngoài lôi đài, Tô Vô Cực la lớn. Cách đó không xa Chu Tuyết cũng hướng về phía Thu Diệp Vân cười cười, ra hiệu nàng cố lên. Cố Trường Xuân khỏe miệng giật một cái, nhất thời cảm thấy một hồi áp lực như núi. Đây cũng không phải là nói dở thôi, Cố Trường Xuân dám cam đoan nếu là hắn thật thua, để cho Tô Vô Cực mất mặt, vậy hôm nay buổi tối nhất định sẽ bị Tô Vô Cực hung hăng thao luyện. Tiểu sư đệ, xin chỉ giáo. Tóc dài phất phới, người mặc quần áo bó Thu Diệp Vân cười híp mắt nói, xin chỉ giáo. Cố Trường Xuân hai tay ôm ngực, có chút nói nghiêm túc. Tiếng nói vừa ra, hai người liền đồng thời huy kiếm, hướng về đối phương chém ra một đạo kiếm khí. Cố Trường Xuân kiếm khí màu xanh lục cùng Thu Diệp Vân kiếm khí màu bạc, trên không trung đánh vào nhau, cuối cùng lẫn nhau phai mở, đồng thời tiêu tan ở trên không. Rất rõ ràng, tại phương diện kiếm đạo, Thu Diệp Vân cùng Cố Trường Xuân đánh thành ngang tay. Đinh đinh đang đang, hai người đều dùng tốc độ cực nhanh, hướng đối phương vào tới, ngay sau đó chính là huy động trường kiếm trong tay, bắt đầu cùng đối phương so đấu kiếm pháp. Hai người bọn họ sử dụng trường kiếm đều là cực phẩm pháp khí, cũng không rõ ràng phân chia cao thấp. Thu Diệp Vân thở nhỏ luyện kiếm, bây giờ đã luyện kiếm 20 mấy năm, tại phương diện kiếm pháp phải mạnh hơn Cố Trường Xuân. Cố Trường Xuân thiên phú dù là lại mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, kiếm pháp của hắn cũng không cách nào cùng Thu Diệp Vân đánh đồng. Nhưng Cố Trường Xuân thiên sinh kiếm thể, này liền bổ toàn hắn cùng Thu Diệp Vân chênh lệch. Chương 318, võ đạo ý chí chương 318, võ đạo ý chí đinh đinh đang đang. Cố Trường Xuân cùng Thu Diệp Vân đối bính mấy chục cái hiệp, cuối cùng vẫn Thu Diệp Vân hơn một chút. Dù sao Cố Trường Xuân mới 15 tuổi mà thôi, dù là kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, nhưng đường đường chính chính chiến đấu số lần quả thật rất ít, hoặc có lẽ là cơ hội không có. Càng nhiều hơn chính là cùng Tô Vô Cực, Diệp Phàm bọn người luận bàn. Thu Diệp Vân bắt được Cố Trường Xuân, trong nháy mắt đó sơ hở, nàng đột nhiên huy kiếm, hướng về Cố Trường Xuân ngực đâm tới. Làm. Chỉ nghe một hồi kim loại xen lẫn âm thanh, đâm về Cố Trường Xuân ngực trường kiếm, phản phất đâm không phải huyết đục chi khu, mà là một đoạn sắt thép một dạng, vẹn vẹn đâm vào đi rộng chừng một ngón tay, liền bị đông nhiên đánh văng ra. Thu Diệp Vân cũng bị chấn lui lại mấy bước. Quá cứng cơ thể. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trường Xuân, có chút không thể tin nói. Trường kiếm trong tay của nàng chính là cực phẩm pháp khí, lại hướng lên chính là kim đan tu sĩ sử dụng pháp bảo. Theo lý mà nói, cho dù là nhị giai yêu thú, trường kiếm trong tay của hắn cũng có thể nhẹ nhõm chặt đứt, nhưng đối mặt Cố Trường Xuân, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá phòng ngự mà thôi. Nàng cho là Cố Trường Xuân chỉ là thể phách có chút cường hãn mà thôi, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế cường hãn, đơn giản chính là một đầu manh thú hình người. Cố Trường Xuân nhưng là thừa dịp Thu Diệp Vân ngây người công phu, hắn một cái thuấn bộ đi tới Thu Diệp Vân trước mặt, không có chút nào thường hương tiếc ngọc, hắn một cước trực tích, đem Thu Diệp Vân đạp xuống lôi đài. Nói đùa, nếu là so đấu kiếm thuật, có lẽ tại hắn cảnh giới này, có người có thể cùng hắn đánh đồng. Nhưng đơn thuần thể chất mà nói, hắn cơ hồ chưa có đối thủ. Dù sao hắn mỗi ngày đều đang chịu lấy Diệp Phàm ba người ma luyện, ba người hoàn toàn chính là coi hắn là bao cát đánh, đủ loại chiêu thức đều hướng trên người hắn gọi. Giống núi lao, biển lửa, phong nhận, xét đánh, chỉ là hắn mỗi ngày thường ngày mà thôi. Cố Trường Xuân thậm chí cũng hoài nghi, nếu không phải là phụ thân hắn y thuật cao siêu mà nói, hắn đều không chắc chắn có thể sống đến bây giờ. Ta tuyên bố, Cố Trường Xuân thắng. Một bên trúc cơ trưởng lão lập tức la lớn. Mà cùng lúc đó, tại mặt khác một chỗ trên lôi đài, Cố Thanh Nguyệt cũng nên đón đối thủ của mình. Tại hạ Lâm Ngữ Hàn xin chỉ giáo. Một vị người mặc đồ trắng, cầm trong tay một thanh trường thương thiếu niên, hướng về phía Cố Thanh Nguyệt chắp tay hành lễ, vừa cười vừa nói: "Cố Thanh Nguyệt, xin chỉ giáo." Nghe được người trước mắt tên sau, Cố Thanh Nguyệt thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Người trước mắt chính là lần này tông môn thi đấu đoạt giải quán quân một trong những người được lựa chọn, nếu như không tính Cố Trường Xuân mà nói, hắn chính là tất cả mọi người tại chỗ người mạnh nhất. Thực lực thậm chí so Thu Diệp Vân còn phải mạnh hơn rất nhiều, thực lực so đấu trúc cơ tu sĩ, từng có chém giết trúc cơ kiếp tu ngạo nhân chiến tích. Song phương chắp tay sau khi hành lễ, Cố Thanh Nguyệt lập tức triệu hoán vô số dây leo, đem chính mình bao bọc vây quanh. Nàng thi triển pháp thuật tên là Vạn Đằng Quấn Thân Thuật, là một loại tương đương thực dụng pháp thuật. Chính là phụ thân nàng truyền thụ cho hắn, căn cứ phụ thân hắn nói tới, đây là hắn một vị tôn kính trưởng bối truyền thụ cho hắn. Cố Thanh Nguyệt cũng là phi thường yêu thích sử dụng cái này đạo pháp thuật, nàng khi trước tranh tài, cơ hồ đều dựa vào Vạn Đằng Quấn Thân Thuật thủ thắng. Không thể không nói, chiêu này chính xác dùng tốt, đặc biệt là trên lôi đài, cơ hồ không có bất kỳ tu sĩ nào có thể tránh thoát được, một khi bị cuốn lấy, liền trên cơ bản không tránh thoát. Càng ngày càng nhiều dây leo bắt đầu chiếm lĩnh lôi đài, dây leo rất nhanh liền lan tràn đến Lâm Ngữ Hàn trước mặt. Lâm Ngữ Hàn lại không có bất luận cái gì hốt hoảng, hắn không ngừng huy động trong tay cực phẩm pháp khí Xích Lân Hương. Nguyên bản cũng như sắt thép dây leo, tại trước mặt Lâm Ngữ Hàn lại giống như là đậu hũ, bị nhẹ nhõm chém vỡ. Đây là võ đạo ý chí. Dưới lôi đài, Cố Bạch hơi có chút kinh ngạc nói: "Vạn Đằng Quấn Thân Thuật chỗ biến thành dây leo tương đương cứng rắn, có thể xương thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Luyện khí tu sĩ coi như có thể bày ra dây leo, cũng sẽ không biểu hiện nhẹ nhõm như thế." Mà hắn từ Lâm Ngữ Hàn mũi thương bên trên cảm nhận được một loại đặc biệt khí tức. Nếu như hắn đoán không lầm mà nói, đây cũng là phàm tục võ đạo thể hệ võ đạo ý chí. Bình thường chỉ có niên linh khá lớn võ đạo tông sư mới có thể nắm giữ. Võ đạo ý chí cùng kiếm tu kiếm khí tương tự, cũng là đem tự thân ý chí bám vào tại trên vũ khí, có thể cực lớn tăng cường vũ khí uy lực. Cố Bạch không nghĩ tới Lâm Ngữ Hàn sẽ như thế thiên tài, mới có 25 tuổi liền nắm giữ võ đạo ý chí. Bởi vì nếu là đơn thuần khó khăn mà nói, nắm giữ võ đạo ý chí muốn so nắm giữ kiếm ý còn khó hơn mấy phần. Vô số dây leo hướng về Lâm Ngữ Hàn đánh tới, nhưng đều bị hắn chém vỡ, hơn nữa hắn cũng lấy tương đối nhanh tốc độ hướng về Cố Thanh Nguyệt vọt tới. Cố Thanh Nguyệt biến sắc, tay nàng bóp pháp ấn, trên không trung ngưng kết vô số gai gỗ hiện lên hình dạng xoắn ốc, trên không trung phi tốc xoay tròn, cuối cùng dùng tốc độ cực nhanh hướng về Lâm Ngữ Hàn bay đi. Đây là Cố Bạch sáng tạo pháp thuật, uy lực cùng tốc độ tại nhất giai trong pháp thuật cũng là đứng đầu nhất, hoàn toàn đền bù một hệ uy lực pháp thuật chưa đủ khuyết điểm. Hắn nguyên lý chính là gai gỗ cái kia đặc thù xoắn ốc kết cấu, đang xoay tròn ra tốc đến cực hạn sau, liền có thể tốc độ cực nhanh bay ra. Bình thường luyện khí tu sĩ, căn bản là không cách nào phản ứng lại. Lại bởi vì tốc độ cực nhanh, biến tướng tăng cường gai gỗ uy lực, cho dù là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, hơi không cẩn thận, không thành công né tránh hoặc phòng ngự mà nói, cũng sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng cơ thể. Cố Thanh Nguyệt khi gặp phải thực lực cường hãn tu sĩ, đều dựa vào dây leo của lấy, hoặc liên lụy đến sức chú ý của đối phương, tại sử dụng gai gỗ tiến hành đánh lén. Bình thường không có tu sĩ có thể né tránh, nàng cũng chính là dựa vào hai chiêu này, mới có thể đi đến bây giờ một bước này. Nhưng chỉ đáng tiếc, một thứ thuật hành hạ người mới còn có thể, nhưng ở đối mặt cường giả chân chính lúc, lại có vẻ không tốt như vậy dùng. Lâm Ngữ Hàn huy động trong tay Xích Lân Thương, phanh phanh mấy lần, liền đem cực tốc bay tới gai gỗ đánh bay. Thấy cảnh này, Cố Thanh Nguyệt có chút hoảng hồn, nàng khống chế chung quanh dây leo, tại chung quanh hắn tạo thành một tầng vết tường, muốn ngăn trở Lâm Ngữ Hàn công kích. Lâm Ngữ Hàn lại là mỉm cười, tay phải hắn đem Xích Lân Thương giơ lên, điều động bắp thịt toàn thân, đem trường thương hướng về Cố Thanh Nguyệt ném đi qua. Trường thương phát ra trận trận tiếng xé gió, bởi vì bám vào võ đạo ý chí nguyên nhân, đầu thương vô cùng gió, đem ngăn ở trước mặt hắn tất cả chướng ngại vật xuyên thủng. Nhìn xem đâm đầu vào đánh tới trường thương, Cố Thanh Nguyệt khuôn mặt nhỏ tái đi, trong lúc nhất thời lại quên né tránh. Chiến đấu trung quy không phải nàng cường hạng, Cố Thanh Nguyệt phần lớn thời gian cũng là đi theo Cố Bạch học tập nghệ thuật. Mặc dù luyện thành một thân y thuật cao siêu, nhưng phương diện chiến đấu nhưng rơi xuống, chỉ có thể coi là bình thường. Ngay tại trường thương khoảng cách Cố Thanh Nguyệt chỉ là có một trượng khoảng cách thời điểm, một cái tay đem trường thương vững vàng tiếp lấy. Không sao. Cố Bạch đem trường thương thả xuống, sau đó cười vớt vớt Cố Thanh Nguyệt đầu. Mặc dù hắn không am hiểu chiến đấu, nhưng dầu gì cũng là một tên kim đan cảnh giới đại tu, tay không tiếp lấy luyện khí tu sĩ công kích, còn có thể làm được dễ dàng. Phụ thân. Cố Thanh Nguyệt nhìn thấy Cố Bạch thân ảnh sau, hai mắt đỏ lên. Chương 319, Tứ Lạng Bạt Thiên Cân. Chương 319, Tứ Lạng Bạt Thiên Cân. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng là chân chân thật thật cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Nếu là Cố Bạch không có xuất thủ, nàng chỉ sợ cũng bỏ mạng ở tại chỗ. "Tốt, tốt, ngươi đã làm được rất tuyệt." Cố Bạch cũng không trách cứ Cố Thanh Nguyệt, thanh âm hắn vô cùng ôn nhu nói. Lấy Cố Thanh Nguyệt luyện khí 8 tầng tu vi, có thể đi đến bây giờ tình trạng này, đã tốt vô cùng. Hắn cho Cố Thanh Nguyệt định mục tiêu là tông môn thi đấu trước 10, mà Cố Thanh Nguyệt đã hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao xem như y sư, dưới tình huống bình thường cũng không cần nàng chiến đấu, chỉ cần có nhất định năng lực tự bảo vệ mình là được. Giống như chính hắn, xem như y sư, Cố Bạch cũng tham dự tất cả lớn nhỏ vô số trận chiến đấu, nhưng hắn vẫn cơ hồ không có chủ động xuất thủ qua. Đến nước này tông môn thi đấu, cũng chỉ còn lại có cuối cùng 5 tên tu sĩ. Bọn hắn theo thứ tự là Cố Trường Xuân, Lâm Ngữ Hàn cùng với mặt khác 3 cái thực lực đứng đầu luyện khí 9 tầng tu sĩ. 5 người lần nữa rút thưởng, Cố Trường Xuân là số 2, Lâm Ngữ Hàn là số 1, bọn hắn đối thủ nhưng là ngoại ra số 1 và số 2. Bởi vì là số lẻ nguyên nhân, có một người cực kỳ may mắn luôn không, hắn không cần bất kỳ chiến đấu nào, liền có thể tiến giai vòng tiếp theo. Cố Trường Xuân nhìn về phía Lâm Ngữ Hàn tiếp đó hướng về phía Lâm Ngữ Hàn nhíu mày. Tại Cố Trường Xuân xem ra, còn lại trong 5 người, chỉ có Lâm Ngữ Hàn có thực lực giao thủ với hắn, còn lại ba người đều kém chút ý tứ. Lâm Ngữ Hàn cũng không bị chọc giận, hắn chỉ là hướng về phía Cố Trường Xuân hữu hảo cười cười. Rất rõ ràng, xem như trà trộn giang hồ nhiều năm lão thủ, Lâm Ngữ Hàn dưỡng thành tương đối thành thục tính cách, Cố Trường Xuân khiêu khích. Hắn thấy, thậm chí cũng không tính khiêu khích, chỉ là tiểu hài tử trẻ tuổi khí vượng, lòng háo thắng có chút mạnh thôi. Gặp Lâm Ngữ Hàn không thèm để ý chút nào chính mình trào phúng, thậm chí còn cười với hắn một cái. Cố Trường Xuân ngược lại thì có chút không được tự nhiên, cái này chẳng phải lộ ra hắn rất không thành thục sao? Liên phảng phất Lâm Ngữ Hàn mới là nhân vật chính, mà hắn chỉ là vì phụ trợ nhân vật chính cường đại một đầu tạp ngữ thôi. Tranh tài rất nhanh bắt đầu, Cố Trường Xuân cũng không tâm tình buồn địch, hắn trực tiếp tuần thủ, liền vô cùng nhẹ nhõm thắng được tranh tài. Hắn quay đầu, hướng Lâm Ngữ Hàn phương hướng nhìn lại, phát hiện đối phương sớm đã giải quyết, địch nhân đang hướng dưới đài đi đâu. Đến nước này hiện trường chỉ còn dư ba người, vẫn là rút thăm, bất quá lần này Cố Trường Xuân rút sạch, đổi thành Lâm Ngữ Hàn cùng một tên khác tu sĩ chiến đấu. Chỉ thấy Lâm Ngữ Hàn bước chân lấp lóe, liền né tránh đối phương tất cả công kích, sau đó vẹn vẹn một thường, liền đem đối phương quét xuống lôi đài. Ở bên quan sát Cố Trường Xuân nhíu chặt lông mày, bởi vì hắn phát hiện mình nhìn không thấu Lâm Ngữ Hàn nội tình. Hắn duy nhất có thể nhìn ra được, chính là Lâm Ngữ Hàn thực lực tuyệt đối rất mạnh. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tông môn thi đấu cũng chỉ còn lại có Cố Trường Xuân cùng Lâm Ngữ Hàn hai người. Hai người thoáng nghỉ ngơi phút chốc, liền đi tới trên lôi đài, chuẩn bị quyết ra thắng bại. Cố Trường Xuân, xin chỉ giáo. Lâm Ngữ Hàn xin chỉ giáo. Hai người đều là thi lễ một cái, sau đó liền đồng loạt hướng về đối phương vọt tới. Cố Trường Xuân vừa chạy, một bên hướng về Lâm Ngữ Hàn huy động trường kiếm, chém ra từng đạo kiếm khí màu xanh lục. Lâm Ngữ Hàn lại là mỉm cười, hắn huy động trường thương, đem tất cả đâm đầu vào hướng hắn đánh tới kiếm khí đánh bay. Cố Trường Xuân thấy cảnh này, trong nháy mắt ngây dại, bởi vì đây chính là kiếm khí à, vì sao lại bị đánh bay? Đinh đinh đang đang. Hai người vừa mới chạm mặt, liền trong nháy mắt kịch liệt giao chiến. Trường thương cùng trường kiếm đụng vào nhau, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Nhưng từ từ, Cố Trường Xuân vậy mà đã rơi vào hạ phong. Bởi vì hắn phát hiện, Lâm Ngữ Hàn thương pháp vô cùng tinh diệu, hắn mỗi một lần công kích đều có thể bị đối phương phá giải. Cố Trường Xuân lần này là thật sự có chút kinh ngạc, bởi vì giao thủ với hắn nhiều như vậy hiệp, Lâm Ngữ Hàn vẫn như cũ mặt không đỏ tim không đập. Rất rõ ràng, đối phương cũng nắm giữ một thân cường hãn thể phách, bằng không có khả năng tại phương diện cận chiến, đem chính mình một mực áp chế. Phốc phốc. Lâm Ngữ Hàn bắt được Cố Trường Xuân lộ ra ngoài trong nháy mắt sơ hở, đột nhiên huy động trường thương. Đầu thương tại trên thân Cố Trường Xuân, lưu lại một đạo không lớn không nhỏ vết thương. Cố Trường Xuân chau mày, bởi vì đối phương vậy mà có thể thương tổn được hắn, phải biết thể phách của hắn, liền đồng dạng trúc cơ tu sĩ đều không thể thương tới một chút. Lâm Ngữ Hàn cũng là hơi hơi sửng sở, hắn đồng dạng không nghĩ tới Cố Trường Xuân thể phách sẽ như thế cường hãn. Một đòn toàn lực của hắn, vậy mà chỉ ở trên người đối phương, lưu lại một đạo không lớn không nhỏ vết thương. Cố Trường Xuân đột nhiên đem đầu thương đẩy ra, sau đó song phương lần nữa bày ra chiến đấu kịch liệt. Cố Trường Xuân tại giao chiến khẽ hở, cũng đồng dạng bắt được Lâm Ngữ Hàn sơ hở. Hắn cũng đột nhiên vùng, hướng về Lâm Ngữ Hàn ngược chém qua. Phốc phốc. Cố Trường Xuân nhíu mày, hắn cảm giác chính mình chém cũng không phải là huyết đục, mà là một cái hình người khôi lỗi. Mà chính như Cố Trường Xuân suy nghĩ, một đòn toàn lực của hắn chỉ ở Lâm Ngữ Hàn ngực, dài ra một đạo dài một tấc lỗ hổng. Từng sợi máu tươi theo ngực chảy xuôi một chút, đem Lâm Ngữ Hàn áo dài nhuộm thành huyết hồng sắc. Rất rõ ràng, Lâm Ngữ Hàn dù là thiên phú bất phàm, nhưng hắn vẫn không có Cố Trường Xuân cái kia hùng hậu bối cảnh, tất cả mọi thứ đều cần chính hắn tới đánh liều. Bởi vậy, thể phách của hắn chung quy không bằng Cố Trường Xuân. Cố Trường Xuân thừa thắng xông lên, hắn đột nhiên một cước trực thích, hướng về Lâm Ngữ Hàn đã tới. Bằng vào cường hãn thể phách, cái này bình thường không có gì lạ trực thích, uy lực thậm chí thắng qua kiếm khí của hắn, đừng nói là luyện khí tu sĩ, liền xem như trúc cơ tu sĩ cũng rất khó đón lấy một kích này. Lâm Ngữ Hàn phản ứng vô cùng cấp tốc, hắn nhanh chóng đem trường thương đứng ở trước người, đỡ được một chiêu này trực thích. Làm. Chỉ nghe ken một tiếng vang lớn, cơ thể của Lâm Ngữ Hàn lại không hề động một chút nào, phản phất hắn ngăn lại chỉ là bình thường công kích. Ngược lại là Cố Trường Xuân bị phản chấn lui về phía sau một bước. Tiểu tử này rất được a. Tô Vô Cực hai tay ôm ngực, hơi có chút bất ngờ nói. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, Lâm Ngữ Hàn cũng không ứng tiếp phía dưới Cố Trường Xuân một chiêu này trực thích. Không phải Lâm Ngữ Hàn không muốn, mà là thể phách của hắn không bằng Cố Trường Xuân, căn bản là không có cách ứng tiếp. Nhưng Lâm Ngữ Hàn xảo diệu lợi dụng thái cực tá lực nguyên lý, đem thẳng đá sức mạnh vỡ ở dưới chân hắn trên mặt đất. Từ Lâm Ngữ Hàn dưới chân cái kia dạng nước mặt đất, liền có thể nhìn ra một hai. Mặc dù nói đơn giản, nhưng thực tế thao tác lại là vô cùng khó khăn, căn cứ Cố Bạch biết, tại phàm tục trong thế giới, chỉ có võ đạo đại tông sư có thể làm được. Giống người tu tiên mà nói, chỉ có tu hành đặc biệt bí thuật trúc cơ tu sĩ mới có thể làm được. Rất rõ ràng, Lâm Ngữ Hàn chính là một vị võ đạo đại tông sư, hắn dùng võ nhập đạo sau đó, cũng không dừng lại đối với võ đạo tu luyện. Ngược lại tại bảo đảm tốc độ tu luyện đồng thời, còn kiêm tu võ đạo, chẳng những tu luyện đến luyện khí 9 tầng, còn đem tu vi võ đạo tu luyện đến đại tông sư cảnh giới. Võ đạo đại tông sư, mặc dù không bằng trúc cơ tu sĩ, nhưng cũng hơn xa tầm thường luyện khí cảnh tu sĩ. Điều này cũng làm cho lời thuyết minh, Lâm Ngữ Hàn vì cái gì có thể đánh bay Cố Trường Xuân kiếm khí, hắn bằng vào chính là một thân này thái cực tứ lạng bạt thiên cân bản lĩnh. Chương 320, đặc sắc chiến đấu chương 320, đặc sắc chiến đấu lại đến. Bị đánh bay Cố Trường Xuân chẳng những không có nhu trí, ngược lại bị gây nên mạnh hơn đấu trí. Đinh đinh đang đang. Hai người lần nữa va chạm kịch liệt lại với nhau. Lâm Ngữ Hàn kinh nghiệm chiến đấu muốn hơn xa tại Cố Trường Xuân. Dù là Cố Trường Xuân nắm giữ thiên sinh kiếm thể, có thể cực lớn tăng cường kiếm pháp uy lực, cũng vẫn như cũ không phải Lâm Ngữ Hàn đối thủ, bị đè lên đánh. Nhưng Cố Trường Xuân cái kia cực kỳ cường hãn tố chất thân thể, lại rất tốt đền bù cái này một khuyết điểm. Coi như Cố Trường Xuân không cẩn thận lộ ra sơ hở, bị Lâm Ngữ Hàn trưởng thương đâm trúng, cũng nhiều nhất chỉ có thể chịu một chút vết thương nhẹ mà thôi. Mà Lâm Ngữ Hàn mặc dù thương pháp cao siêu, có thể đè lên Cố Trường Xuân đánh, nhưng tóm lại cũng có sai lầm thời điểm. Đây là một hồi lực lượng tương đương chiến đấu, hai người ước chừng đánh mấy trăm hiệp, lại là người này cũng không thể làm gì được người kia, đánh tới cuối cùng, hai người toàn thân cao thấp đều trải rộng rậm rạp chẳng chịt vết thương. Máu tươi đem y phục của hai người nhuộm thành huyết hồng sắc, Cố Trường Xuân đứng ở trên lôi đài, thở hổn hển. Mặc dù hắn chỉ có 15 tuổi, nhưng đối mặt một thân chí mạng thương thế, cảm thụ được từ các vị trí cơ thể đau rát, Cố Trường Xuân lại là không thèm để ý chút nào. Dù sao Tô Vô Cực người sư phụ này, mặc dù là thực tình dạy bảo hắn, nhưng nội dung huấn luyện nhưng là vô cùng thảm không nhân đạo. Chút thương thế này tại Cố Trường Xuân xem ra, bất quá là chỉ là vết thương chí mạng thôi. Mặc dù bị thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng hai người lại đều đang cười. Bọn hắn từ đối phương phương diện chiêu thức, cảm nhận được đối phương ý chí, bọn hắn cũng đều lẫn nhau công nhận đối phương. Có thể gặp được đến một cái thực lực cùng mình tương đương, tính cách lại rất hợp khẩu vị người, là một kiện vô cùng chuyện may mắn. Hai người mặc dù chỉ là đánh một trận, cũng đã đem đối phương coi là tri kỷ của mình, cái này cũng là duy nhất thuộc về nam nhân lãng mạn. Ha 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 ha, Lâm Vinh, pháp lực của ngươi đã tiêu hao hết ta. Cố Trường Xuân nhìn về phía Lâm Ngữ Hàn cười hỏi. Mặc dù hai người cùng là luyện khí 9 tầng tu sĩ, nhưng Cố Trường Xuân pháp lực, thế nhưng là đi qua Diệp Phàm cùng Cố Bắc, sinh cơ chi hỏa cùng âm dương lưỡng cực thần lôi song trọng rèn luyện, pháp lực chất lượng viễn siêu cùng cấp bậc tu sĩ. Dù là Lâm Ngữ Hàn cũng tu luyện rèn luyện pháp lực bí thuật, nhưng pháp lực của hắn chất lượng, nhưng cũng không cách nào cùng Cố Trường Xuân đánh đồng. Hai người đánh tới bây giờ, Lâm Ngữ Hàn pháp lực đã hoàn toàn hao hết, mà Cố Trường Xuân còn thừa lại đại khái 2 thành pháp lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, pháp lực hao hết Lâm Ngữ Hàn đã là tất thua không thể nghi ngờ, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Là tiêu hao hầu như không còn, bất quá ta còn có hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng. Lâm Ngữ Hàn tiếng nói vừa ra, trên người hắn đột nhiên tản mát ra duy nhất thuộc về võ đạo đại tông sư khí tức. Mặc dù võ đạo nội lực cùng pháp lực hoàn toàn không so được, bất quá Tô Vô Cực đã đem võ đạo tu luyện đến đại tông sư cảnh giới. Đây là võ đạo chi cảnh, nội lực nhiều lần thay biến, chất lượng đã không chút nào kém cỏi hơn pháp lực. Mặc dù di vô pháp giống pháp lực như thế, nắm giữ nhiều thay đổi thuộc tính, nhưng lại có thể cực lớn trình độ tăng cường tố chất thân thể, cũng có thể đem nội lực bám vào tại trên vũ khí, tăng cường vũ khí uy lực. Đối với Lâm Ngữ Hàn súng này đã tu luyện nói, nội lực cùng pháp lực kỳ thực không có khác biệt lớn. Tới, sảng khoái một trận chiến. Lâm Ngữ Hàn huy động trường thương trong tay, vừa cười vừa nói, đang có ý đó. Cố Trường Xuân cũng cười nói, hai người lần nữa chém giết cùng một chỗ. Đinh đinh đang đang. Vô luận đối với trên lôi đài người, vẫn là ngoài lôi đài mà nói, đây đều là một hồi đặc sắc chiến đấu. Cố Bạch đứng tại bên cạnh lôi đài, nhìn say sưa ngon lành. Đây là võ đạo cùng tiên đạo đối bính, là trường thương cùng trường kiếm tranh phong, cho dù là trúc cơ tu sĩ, cũng rất ít có như vậy đặc sắc đánh nhau. Hồi lâu sau, hai người đều là đồng thời lui ra phía sau một bước, sau đó thở hổn hển. Hai người bọn họ bây giờ đã là hoàn toàn dầu hết đèn tắt, pháp luật cùng nội công đều là hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Tê lạc. Hai người đều là đưa tay, sẽ có chút cản trở áo xé đi, lộ ra bọn hắn cái kia trải rộng vết thương, nhưng vô cùng to lớn nửa người trên. Dưới đài nữ tu hét lên một tiếng, nhao nhao đem hai tay bảo hộ ở trước mắt. Nhưng các nàng nhưng từ giữa ngón tay khẽ hở, mắt nhìn không chấp trận đấu này. Đừng nhìn. Cố Bạch khẽ miệng giật một cái, hắn tay mắt lênh lẹ, lập tức đưa tay bưng kín Cố Thanh Nguyệt hai mắt. Phụ thân, tại sao muốn che con mắt của ta? Cố Thanh Nguyệt cũng trừng lớn hai mắt, nhìn xem trên lôi đài đặc sắc chiến đấu, nhưng đột nhiên mắt tối sầm lại, cái này nhưng làm nàng chọc tức không được. Có mấy thứ bẩn thỉu. Cố Bạch có chút bất đắc dĩ nói. Cùng lúc đó trên lôi đài, hai người nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay, sau đó giơ quả đấm lên, bắt đầu cùng đối phương sát người vật lộn. Phanh phanh phanh. Hai người ngươi một quyền của ta, triển khai cảm xúc mạnh mẽ đánh lộn. Cố Trường Xuân thể phách mặc dù cường hãn, nhưng lại không hệ thống thức học tập quyền pháp. Mà Lâm Ngữ Hàn thể phách mặc dù không như Cố Trường Xuân, nhưng hắn vẫn biết mấy loại đứng đầu phàm tục quyền pháp, lại phối hợp thân pháp của hắn, lại cùng Cố Trường Xuân đánh thành ngang tay. Trường Xuân huynh xin lỗi, tên thứ nhất đối với ta mà nói thật sự rất trọng yếu. Sương mặt sương mũi Lâm Ngữ Hàn nhìn xem đồng dạng sương mặt sương mũi Cố Trường Xuân, trầm giọng nói. Cố Trường Xuân có Cố Bạch người phụ thân này, đệ nhất vẫn là thứ hai, đối với hắn mà nói không có khác biệt lớn, đơn giản nói đúng là ra ngoài càng có mặt mũi. Nhưng đối hắn mà nói lại hoàn toàn không giống, bởi vì tên thứ nhất cùng hạng nhì ban thưởng khác biệt rất lớn. Hắn mặc dù chiến lược rất mạnh, lại là ngoại môn đại sư mình, nhưng hắn dù sao cũng là phàm thể, bản thân thậm chí không có tu luyện tư cách. Coi như hắn dựa vào cao thâm tu vi võ đạo, dùng võ nhập đạo cưỡng ép nhập môn, tương lai nếu như không có đại tạo hóa mà nói, cũng là đi không xa. Bởi vậy dù là Lâm Ngữ Hàn biểu hiện thiên tài đi nữa, cũng không có một vị kim đan chân nhân nguyện ý thu hắn làm đồ. Làm một không có bối cảnh, bắt đầu từ số không chém giết đến bây giờ tu sĩ tới nói, hắn thật sự rất cần khoản này khổng lồ tài nguyên, cung cấp hắn đột phá trúc cơ sau sử dụng. Lâm Ngữ Hàn nói xong, hắn duỗi ra ngón tay, đột nhiên tại Cố Trường Xuân trên thân thể điểm mấy lần. Cố Trường Xuân chỉ cảm thấy cơ thể cứng đờ, trong lúc nhất thời lại hoàn toàn không thể động đậy. Đây cũng là võ đạo điểm huyệt thủ bí pháp, thông qua thủ pháp điểm huyệt, có thể đem đối thủ tạm thời định trụ. Chỉ có thể nói, Lâm Ngữ Hàn chi lúc trước sau nhiều năm cũng không phải toi công lan lộn, không có thủ đoạn cuối cùng, hắn căn bản là không có cách tại 20 tuổi phía trước trở thành tiên tiên tông sư. Chỉ có điều hiếm thấy gặp phải có thể cùng chính mình đánh ngang tay chi kỷ, Lâm Ngữ Hàn mới vẫn không có sử dụng điểm huyệt các loại thủ đoạn. Dù sao cùng hắn cái giang hồ này kẻ già đời so sánh, Cố Trường Xuân cuối cùng vẫn là non một chút. Nhìn xem trước mắt không thể động đậy Cố Trường Xuân, Lâm Ngữ Hàn hơi mỉm cười một cái, hắn một cước liền đem Cố Trường Xuân đá xuống lôi đài. Ta tuyên bố, Lâm Ngữ Hàn thắng. Ở bên quan sát trúc cơ trưởng lão lập tức la lớn, ba 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 đùng đùng. Dưới lôi đài lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Liên Cố Bạch cùng Tô Vô Cực cũng tại vì Lâm Ngữ Hàn lớn tiếng khen hay. Tại trận này trong võ đài, Lâm Ngữ Hàn thực lực thu được bao quát Cố Bạch ở bên trong công nhận của tất cả mọi người. Chương 321, tông môn thi đấu kết thúc. Chương 321, tông môn thi đấu kết thúc. Có lẽ có người biết nói Lâm Ngữ Hàn thắng mà không võ, lợi dụng điểm huyệt làm đánh lén mới thắng được trận đấu này. Nhưng trên thực tế, tông môn thi đấu cũng không rõ ràng cấm sử dụng điểm huyệt chờ thủ đoạn đánh lén. Dù sao bằng vào điểm huyệt đem đối phương định trụ, đó cũng là bản lĩnh của mình. Đứa nhỏ này, tương lai tất có một phen đại hành động a. Nhìn xem trên lôi đài Lâm Ngữ Hàn, Cố Bạch vừa cười vừa nói, đúng vậy à, tính cách của hắn rất phù hợp tâm ý của ta, ta thậm chí đều nghĩ thu hắn làm học trò. Tô Vô Cực cũng tại bên cạnh gật gật đầu. Tại sao lại không chứ? Cố Bạch nhìn về phía Tô Vô Cực, trầm giọng nói, đừng làm rộn, ta đều đã có Cố Trường Xuân tên đồ đệ này. Tô Vô Cực cười khoát tay áo, dạy một cái đồ đệ cũng là dạy, dạy hai cái đồ đệ cũng là dạy, vì cái gì không còn thu một cái đâu? Cố Bạch ở bên vừa cười vừa nói, hắn kỳ thực cũng nghĩ thu Lâm Ngữ Hàn làm đồ đệ, bất quá hắn muốn dạy dỗ cô Thanh Nguyệt y thuật, căn bản không có thời gian như vậy. Nhưng Tô Vô Cực cũng không giống nhau, hắn hoàn toàn có thể đang huấn luyện Cố Trường Xuân đồng thời đang huấn luyện Lâm Ngữ Hàn. Cái kia tư chất vấn đề nên làm cái gì? Tô Vô Cực nghe xong vẫn còn có chút do dự. Cái này có gì có thể lo lắng? Tư chất cũng liền tiền kỳ trọng yếu hơn, hậu kỳ chủ yếu nhìn chính là ngộ tính cùng tâm tính. Người khi đó chính là trung đẳng tư chất, nhưng cũng vẫn như cũ đi tới bây giờ tình trạng này. Đứa bé kia chỉ cần ngộ tính cùng ý chí đủ là được, tư chất vấn đề ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể đem tư chất của hắn tăng lên tới thượng thừa. Cố Bạch lộ ra một vòng tự tin mỉm cười. Đối với nên như thế nào để cao tư chất, hắn đã có tương đối thuần thục nghiên cứu. Tại tu tiên giới, muốn đến đỉnh phong, trọng yếu nhất chính là ngộ tính cùng ý chí. Tư chất không được, ngươi có thể tìm để cao tư chất linh vật, mặc dù tại tu tiên giới rất ít gặp, nhưng chỉ cần dụng tâm tìm, vẫn có thể tìm được. Nhưng để cao ngộ tính thậm chí ý chí linh vật, tại tu tiên giới lại là cơ hội không có. Liền xem như đại danh đỉnh đỉnh trang ngộ đạo, cũng tối đa chỉ có thể để thăng 2-3 tầng ngộ tính. Nhưng nói là để cao ngộ tính, kỳ thực chính là để cao hiệu suất học tập, càng nhiều hay là muốn dựa vào tu sĩ chính mình. Ngươi nếu là nguyên bản là lĩnh hội không thấu công pháp, dù là tại ngộ đạo dưới cây luyện tập mọc lại thời gian, cũng rất khó hiểu thấu đáo. Lâm Ngữ Hàn hoàn toàn có trở thành cường giả hết thể điều kiện, siêu cao ngộ tính, tinh thông bằng mọi cách võ nghệ, mới có 20, trở thành tiên thiên tông sư, sau đó thời gian 15 năm lại tu luyện đến đại tông sư cảnh giới. Bởi vì một người xông xáo giang hồ, cuối cùng trở thành một đời tiên thiên tông sư, chính luyện liền hắn thượng thừa tâm cảnh. Mấu chốt nhất là, Lâm Ngữ Hàn nhân phẩm rất tốt, là nắm giữ trí lớn, đại trí hướng người. Tại Lâm Ngữ Hàn sơ lộ phong mang thời điểm, Lăng Vân Tông liền phái người kỹ càng đã điều tra lúc trước hắn xông xáo giang hồ kinh nghiệm. Chỉ có thể nói Lâm Ngữ Hàn xứng đáng một tiếng đại hiệp xưng hảo. Tô Vô Cực nghe xong, nhận đồng gật đầu một cái. Vậy ta liền miễn cưỡng ta thu hắn làm đồ. Tô Vô Cực lời nói vừa mới nói một nửa, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng liền từ phía sau hai người truyền đến. Đứa nhỏ này ta rất vừa ý, ngược lại ta tại tông môn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền từ ta tới dạy bảo hắn a. Băng Xương Chân Quân chậm rãi đi đến hai người bên cạnh, sau đó vừa cười vừa nói, đi, đứa bé kia liền giao cho ngươi. Cố Bạch nghe xong gật đầu một cái. Tô Vô Cực dạy bảo năng lực mặc dù mạnh, nhưng quá trình thật là có chút vô cùng thê thảm. Cố Bạch còn thật sự có chút bận tâm, Lâm Ngữ Hàn trở thành Tô Vô Cực đồ đệ sau, sẽ bị Tô Vô Cực chơi hỏng. Hơn nữa Tô Vô Cực chẳng mấy chốc sẽ rời đi tông môn, đến lúc đó Lâm Ngữ Hàn do ai tới dạy bảo? Băng Xương Chân Quân liền muốn trầm ổn rất nhiều, tính cách của nàng mặc dù lạnh một chút, nhưng trên thực tế nàng là một cái tương đương ôn nhu người, vô cùng thích hợp dạy bảo đồ đệ. Hơn nữa Băng Xương Chân Nhân cũng sẽ không giống Tô Vô Cực như thế, khắp thế giới chạy loạn, phần lớn thời gian, Băng Xương Chân Nhân đều là trở tại trong tông môn. Ngược lại Băng Xương Chân Nhân cùng Cố Bạch mấy người cũng xem như người quen cũ, cũng là sóng vai chiến đấu nhiều năm chiến hữu, những người khác lúc không có chuyện gì làm cũng biết dạy bảo Lâm Ngữ Hàn. Giống như Cố Trường Xuân, mặc dù là Tô Vô Cực đệ tử, nhưng Băng Xương Chân Nhân hoặc tông môn khác Kim Đan Chân Nhân, rảnh rỗi lúc buồn chán, cũng biết dạy bảo một chút Cố Trường Xuân. Tông môn thi đấu sau khi kết thúc, Băng Xương Chân Quân vô cùng cao giọng tuyên, muốn thu Lâm Ngữ Hàn làm đồ đệ. Đến lúc này, Lâm Ngữ Hàn triệt để thực chất vang vọng tông môn. Bởi vì Băng Xương Chân Nhân chính là tông môn trên mặt nổi, duy hai Nguyên Anh Chân Quân, lại cho đến trước mắt chưa từng thu bất luận cái gì đệ tử. Bái nhập môn hạ của nàng, liền có thể có Nguyên Anh đại lão xem như chỗ dựa, còn có thể hưởng thụ được tông môn đứng đầu nhất đãi ngộ, giữ gốc cũng có thể tu luyện tới Kim Đan cảnh giới. Nếu như thiên phú tốt mà nói, thậm chí có thể tu luyện tới Nguyên Anh cảnh giới. Cái này khiến vô số tu sĩ đỏ mắt, nhưng bọn hắn cũng không ghen ghét Lâm Ngữ Hàn, bởi vì Lâm Ngữ Hàn thực lực là quá rõ ràng, bọn hắn chỉ là có chút hâm mộ mà thôi. Các Kim Đan chân nhân cũng nhao nhao ra tay, chọn lựa chính mình vừa ý đối tượng. Rất nhanh tông môn thi đấu khá cao, nhưng lại không bối cảnh chút nào tu sĩ, đều bị chọn xong. Đây chính là tông môn thi đấu một trong những mục đích, để cho đệ tử cùng giữa đệ tử thực lực phát huy đầy đủ, để cho tông môn cao tầng tốt hơn chọn lựa đồ đệ. Vào lúc ban đêm, Cố Bạch liền tự mình ra tay, đốt đi một bàn phong phú đồ ăn. Trên bàn cơm Cố Bạch hảo hữu cơ hồ đều tới, Tô Vô Cực, Diệp Phàm ba người, Băng Xương Chân Quân, cùng với là cái lao đầu tử Thiên Minh Tử cùng Diệp Y Hiền sư. Bọn hắn chủ yếu là tới chúc mừng Băng Xương Chân Quân thu đồ, đồng thời lâu ngày không gặp tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phía uống rượu. Lâm Ngữ Hàn mặc quần áo trắng, có chút câu nệ đi theo Băng Xương Chân Quân sau lưng. Loại này kim đan chân nhân vô số, còn có nguyên anh tu sĩ tham gia tụ hội, đối với hắn mà nói vẫn còn có chút quá mức mộng ảo. Này liền tương đương với một cái có chút bản lãnh người bình thường, đột nhiên bị kéo tới cùng Mã Vân, Mã Hóa Đằng cùng một đám phú hào cùng nhau ăn cơm. Lúc này coi như tâm tính lại ổn, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Bất quá hiện trường không khí, so với hắn trong tưởng tượng muốn hài hòa rất nhiều. Ngày bình thường cao cao tại thượng kim đan chân nhân, bây giờ lại tựa như người bình thường một dạng, tụ tập cùng một chỗ cười cười nói nói, hoàn toàn không có những ngày qua uy nghiêm. Liền sư phụ của hắn Băng Xương Chân Quân, cái kia lãnh lược băng xương khuôn mặt, cũng giống như hòa tan đồng dạng, lộ ra lướt qua một cái ôn nhu mỉm cười. Nàng hướng về Cố Bạch đám người phương hướng đi đến, ngồi ở một cái Cố Bạch sắp xếp khá xa vị trí, bắt đầu cùng đám người nhắc tới thiên. Lâm Ngữ Hàn có chút lúng túng đứng tại chỗ, bởi vì cái kia rõ ràng là sư phụ hắn, cùng hảo hữu ở giữa tụ hội, cả bản tu sĩ, cảnh giới thấp nhất cũng là kim đan chân nhân. Hắn cái này luyện khí tiểu tu tiến đến, rõ ràng có chút không thích hợp. Lâm Minh, bên này, bên này. Đúng lúc này, Cố Trường Xuân âm thanh từ đằng xa truyền đến. Hắn trực tiếp lôi kéo Lâm Ngữ Hàn đến bên cạnh Cố Bạch ngồi xuống. Sau đó Cố Trường Xuân liền tràn đầy phấn khởi cùng Cố Bạch bọn người, giới thiệu hảo huynh đệ của hắn. Dù sao chung quanh cái này một số người, cũng là từ nhỏ xem lấy hắn lớn lên, quan hệ mặc dù không phải thân nhân, nhưng cũng hơn hẳn thân nhân. Bất quá là cùng nhau ăn cơm mà thôi, Cố Trường Xuân đương nhiên sẽ không chút nào lúng túng. Tại Cố Trường Xuân lôi kéo dưới, hiện trường không khí cũng dần dần hài hòa đứng lên, Cố Bạch mấy người cũng nhao nhao hướng về phía Lâm Ngữ Hàn lộ ra hữu hảo mỉm cười. Chương 322, cảnh tượng ấm áp chương 322, cảnh tượng ấm áp Cố Trường Xuân không có chút nào bởi vì thua trận tranh tài mà lộ ra khổ sở, ngược lại là vì nhận biết Lâm Ngữ Hàn mà cảm thấy cao hứng. Đối với hắn mà nói, tranh tài xếp hạng cũng không trọng yếu, dù sao cho dù là hạng nhất ban thưởng, tại Cố Trường Xuân xem ra, đều có vẻ hơi bình thường không có gì lạ. Tông môn thi đấu đối với Cố Trường Xuân mà nói, chỉ là lúc rảnh rỗi giải trí mà thôi. Tới đếm thử ta tự mình làm sân kho, ngươi sẽ thích. Cố Bạch lộ ra một vòng ôn nhu mỉm cười, hắn kẹp lên một khối xương sườn để vào Lâm Ngữ Hàn trong chén. Cảm tạ. Lâm Ngữ Hàn vội vàng nói xin lỗi, người trước mắt thế nhưng là Lăng Vân Tông tiền nhiệm tông chủ, cũng là tông môn sử thượng vĩ đại nhất tông chủ. Hắn đã sớm nghe vị kia Cố Y thị sư làm người ôn hòa, vô cùng ôn nhu, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy ôn nhu. Nhìn thấy Cố Bạch cái kia ôn nhu mỉm cười, cùng với trên người hắn tản ra thiện ý, Lâm Ngữ Hàn chỉ cảm giác nội tâm đều được chữa trị. Lâm Ngữ Hàn vô cùng xác định, trên thân Cố Bạch tán phát thiện ý, cùng với hắn cái kia ôn nhu mỉm cười, là hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Bởi vì giống loại này thuần túy đến cực điểm ôn nhu, bất luận kẻ nào đều không thể thông qua ngụy trang làm đến. Ăn ngon. Lâm Ngữ Hàn ăn một ngụm xương sườn, không tự chủ được hô lên. Chỉ vì cái này xương sườn thực sự quá ăn ngon đến để cho hắn có loại xung động muốn khóc. Bởi vì từ trong xương sườn này, cảm nhận được một loại nhà cảm giác, phảng phất mâu thân hắn chú tâm, chuẩn bị cho hắn đồ ăn mở dạng. Kể từ hắn 6 tuổi rời nhà, tự mình xông xáo giang hồ sau, liền sẽ không có thưởng thức qua loại thức ăn ngon này. Ha 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 ha, ăn ngon liền ăn nhiều, đồ ăn bao no. Cố Bạch vừa cười vừa nói, sau đó lại đi Lâm Ngữ Hàn trong chén kẹp rất nhiều thịt. Những người khác cũng đều cười nhìn xem một màn này, Lâm Ngữ Hàn mặc dù đã hơn 30 tuổi, nhưng ở bọn hắn những thứ này kim đan tu sĩ, thậm chí trong mắt nguyên anh tu sĩ, Lâm Ngữ Hàn bất quá là một cái còn không có lớn lên hài tử thôi. Chít 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 chít. Một cái thải sắc xinh đẹp chim nhỏ rơi vào Cố Bạch trên bờ vai, nó thân thiết cọ sát Cố Bạch gương mặt. Yên tâm đi, không có quên cơm của ngươi. Cố Bạch rôi ra ngón tay vuốt vuốt tiểu bạch đầu, hắn cười từ trong túi chữ vật lấy ra một cái linh mễ, đặt lên bàn bên cạnh. Cái này một chút ít linh mễ là Cố Bạch chú tâm chọn lựa nhị giai linh mễ, có thể cường thân kiện thể, tăng cường nội tình, vô cùng thích hợp tiểu bạch loại chim này loại yêu thú. Tiểu bạch vui vẻ kêu vài tiếng, liền bay đến bên cạnh bàn ăn linh mễ. Trừ cái đó ra, tiểu bạch cũng tại đám người cách đó không xa, thở hổn hển gặm một khối lớn xương cốt. Cạn ly, vì tốt đẹp hơn ngày mai. Cố Bạch giơ ly rượu lên, vừa cười vừa nói. Cạn ly. Cố Bắc, Diệp Phàm, Tô Vô Cực, Băng Xương Chân Quân, Thanh Định, Cố Trường Xuân, Cố Thanh Nguyệt, một đám người quen đồng thời giơ lên chén rượu của mình. Chỉ có điều Cố Trường Xuân cùng Cố Thanh Nguyệt hai người trong chén chứa là nước trái cây, cũng không phải là lực yếu. Dù sao hai đứa bé mới 15 tuổi đâu, bây giờ uống rượu còn quá sớm chút. Bởi vậy dù là qua Trường Xuân mãnh liệt kháng nghị, hắn trong chén chứa vẫn là nước trái cây. Hiện trường không khí vô cùng ấm áp lại hòa ái, bọn hắn thân phận khác biệt, địa vị khác biệt, có cao cao tại thượng nguyên anh chân quân, cũng có giống Lâm Ngữ Hàn loại này luyện khí tiểu tu. Nhưng bây giờ bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều phát ra từ nội tâm đang cười. Cái này tại tu tiên giới vô cùng ít thấy, hoặc giả thuyết là gần như chuyện không có khả năng phát sinh, nhưng bây giờ cứ như vậy xảy ra. Lâm Ngữ Hàn nhìn xem cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngây ngẩn cả người. Có lẽ đối với Cố Bạch bọn người mà nói, dạng này liên hoan chỉ là thường ngày, cách mỗi mấy ngày bọn hắn liền sẽ tụ bên trên tụ lại. Nhưng đối với Lâm Ngữ Hàn mà nói, đây cũng là tựa như mộng ảo một dạng chẳng cảnh, phá vỡ hắn đối với tu tiên giới huyết nhục mạnh ăn nhận thức. Cảnh tượng này in dấu thật sâu khắc ở Lâm Ngữ Hàn trong đầu, hắn nghĩ, chính mình đại khái cả một đời đều không thể quên thời khắc này cảnh tượng á, thời gian đung dùng, trong nháy mắt liền qua 7 ngày thời gian. Sáng sớm ngày hôm đó, tông môn quảng trường, tụ tập một đám tu sĩ trẻ tuổi. Cái này một số người tất cả đều là tại trong tông môn thi đấu lấy thật tốt thứ tự, hoặc là nắm giữ bối cảnh hùng hậu tu sĩ. Bọn hắn lần này đến đây mục đích, chính là vì đi tới Thanh Vân bí cảnh, tranh đoạt tạo hóa thanh vân quả, đến để thăng tự thân nội tình. Trong tông môn một vị kim đan trưởng lão đưa tay gọi ra phi thuyền, liền dẫn cái này mấy chục người đi đến Thanh Vân bí tịch. Cách đó không xa, Cố Trường Xuân, Lâm Ngữ Hàn cùng với các tông môn thi đấu trước 10 đệ tử cũng đứng tại trong sân rộng, chỉ bất quá đám bọn hắn không cùng theo phi thuyền cùng một chỗ, đi tới Thanh Vân bí cảnh. "Sư phụ, chúng ta không cùng bọn hắn cùng một chỗ sao?" Cố Trường Xuân nhìn về phía Tô Vô Cực, có chút nghi ngờ hỏi. "Thanh Vân bí cảnh quá nhỏ, bên trong đơn giản chính là mấy quả Thanh Vân tạo hóa quả mà thôi, hôm nay ta mang các ngươi đi thật dài việc đời." Tô Vô Cực hai tay ôm ngực, cười nói. Hắn khẽ vươn tay, từ trong túi chứa vật móc ra một chiếc phi thuyền dưới khống chế của hắn nhanh chóng biến lớn. "Đi thôi, chúng ta bây giờ phải ly khai Thanh Châu, đi tới Đại Tần Tiên Triều một chỗ vắng vẻ bên trong bí cảnh." Chỗ kia bí cảnh tên là Huyết Sắc bí cảnh, diện tích ước chừng là Thanh Vân bí cảnh gấp 10 chi lớn. Huyết Sắc bên trong bí cảnh sản xuất nhiều mấy loại, cùng Thanh Vân tạo hóa quả tương tự linh vật, trong đó nổi danh nhất chính là huyết linh quả. Ăn sau chẳng những có thể để thăng sinh mệnh bản nguyên, còn có thể để cao mạnh thể phách, hiệu quả so Thanh Vân tạo hóa quả còn tốt hơn. Tô Vô Cực trầm giọng nói, Thanh Châu mặc dù có Thanh Vân bí cảnh, nhưng Thanh Vân bí cảnh tại tất cả trong bí cảnh cũng không tính nô gia. Mặc dù có thể sinh sản Thanh Vân tạo hóa quả, nhưng Thanh Vân tạo hóa quả tốc độ sinh trưởng đặc biệt chậm, ít nhất phải mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm mới có thể thành thụ, sản lượng vô cùng ít ỏi. Đặc biệt là mấy trăm năm trước, Diệp Phàm dẫn người trực tiếp quét ngang Thanh Vân bí cảnh, lấy vô địch chi tư, cơ hồ đoạt được tất cả Thanh Vân tạo hóa quả, chỉ để lại mấy quả Thanh Vân tạo hóa quả, để phòng sau đó có thiên phú tốt tu sĩ, không cách nào thu được Thanh Vân tạo hóa quả. Cho tới bây giờ, Thanh Châu bí cảnh còn không có thông thả lại sức, đoán chừng đem toàn bộ bí cảnh lật cả đáy lên trời, cũng tìm không ra mấy quả quen Thanh Vân tạo hóa quả. Bởi vậy Tô Vô Cực cùng Cố Bạch mấy người thảo luận một chút, quyết định không đi hắc hắc Thanh Vân bên trong bí cảnh, cái kia còn sót lại mấy quả Thanh Vân tạo hóa quả. Mấy người thương thảo một phen, cuối cùng lựa chọn Huyết Sắc bí cảnh. Huyết Sắc bí cảnh chính là trung đại hình bí cảnh, trong bí cảnh có một bộ hoàn chỉnh sinh thái thể hệ, sinh hoạt vô số nhất giai, thậm chí nhị giai yêu thú. Nhưng bí cảnh lại có hạn chế, chỉ có luyện khí cảnh tu sĩ mới có thể tiến nhập, trúc cơ tu sĩ không cách nào tiến vào Huyết Sắc bên trong bí cảnh. Đối với bình thường luyện khí tu sĩ mà nói, cái này Huyết Sắc bí cảnh là cựu tử nhất sinh tràn ngập Huyết Sắc bí cảnh, bởi vậy bí cảnh mới được đặt tên là Huyết Sắc bí cảnh. Qua nhiều năm như thế, Huyết Sắc bí cảnh tìm tòi trình độ không đủ 50 vẫn có gần nửa khu vực còn không có bị tìm tòi qua. Bất quá Huyết Sắc bí cảnh lại vô cùng thích hợp Cố Trường Xuân cùng Lâm Ngữ Hàn cái này so đấu trúc cơ tu sĩ thiên tiêu. Chương 323, Huyết Sắc bí cảnh. Chương 323, Huyết Sắc bí cảnh. Huyết Sắc bí cảnh chính là Đại Tần Tiên Triều vật sở hữu, chỉ có Đại Tần Tiên Triều cùng minh hữu của hắn mới có thể thu được Huyết Sắc bí cảnh vé vào cửa. Bất quá Đại Tần Tiên Triều vì cảm tạ Diệp Phàm ba người, thuốn ba người hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt cùng với đặc quyền. Cái này Huyết Sắc bí cảnh tự nhiên là đặc quyền một trong. Đại Tần Tiên Triều hứa hẹn ba người cách mỗi 10 năm Huyết Sắc bí cảnh mở ra thời điểm liền có thể thu được 10 cái danh lệch. Mà bây giờ chính là Huyết Sắc bí cảnh mở ra thời gian. Tại Tô Vô Cực dưới thao túng, phi thuyền dùng tốc độ cực nhanh hướng về Đại Tần Tiên Triều bay đi. Vì để phòng vạn nhất, Cố Bạch cũng đi theo Tô Vô Cực cùng một chỗ đi đến Đại Tần Tiên Triều. Ngoại trừ hai người chính là Cố Trường Xuân, Lâm Ngữ Hàn những tông môn này thi đấu trước 10 đệ tử. Bành! Phi thuyền vừa rời đi Thanh Châu không bao lâu, liền bị mấy con chim loại tam gia yêu thú tập kích. Tuy nói Thanh Châu bên trong một mảnh an lành, nhưng trên thực tế ngoại giới đã đánh thiên hôn địa ám. Tô Vô Cực cứ như vậy trắng trợn điều khiển phi thuyền, bay ở trên bầu trời, tự nhiên sẽ lọt vào yêu tộc tập kích. "Sư phụ, bây giờ nên làm gì?" Cố Trường Xuân có chút bận tâm hỏi, căn cứ hắn biết, sư phụ hắn là một vị thực lực rất mạnh kim đan chân nhân. Nhưng coi như thế, đối mặt mấy cái tam gia yêu thú, vẫn còn có chút phong hiểm. "Ha ha ha ha, yên tâm đi, sư phụ ngươi ta à, thế nhưng là rất mạnh." Tô Vô Cực cười lớn một tiếng. Bất quá chỉ là mấy cái tam gia yêu thú, hắn lúc trước cũng không biết chém giết bao nhiêu đầu. Hắn một cái lắc mình, liền đã đến phi thuyền bên ngoài, ngay sau đó lấy tâm hỏa kiếm, thi triển ra mấy đạo vô hình kiếm khí. Mấy cái tam gia yêu thú còn chưa kịp kêu thảm, liền từ trên bầu trời rơi xuống, tinh thần của bọn hắn bị trong nháy mắt chém vỡ, triệt để mất đi ý thức. Tô Vô Cực vung tay lên, liền đem cái này vài đầu rơi xuống tam gia yêu thú, thu đến trong túi trữ vật. Một bên quan sát Cố Trường Xuân đều kinh ngạc, hắn không thể tin nhìn về phía Tô Vô Cực. Hắn trước đó liền nghe sư phụ nói qua, chính mình giết tam gia yêu thú như giết chó. Cố Trường Xuân vốn là không tin. Dù sao lời này nghe xong, liền biết là Tô Vô Cực đang khoác lác, nhưng hắn không nghĩ tới Tô Vô Cực thật như vậy lợi hại, thật sự nhất chiêu giải quyết vài đầu tam gia yêu thú. Cố Bạch ở bên cười không nói. Bởi vì muốn ẩn tàng tình báo nguyên nhân, Tô Vô Cực cùng Cố Bạch trên mặt nổi, vẫn là kim đan hậu kỳ tu vi. Ngoại trừ thân cận nhất mấy người, lang vân bên trong đại bộ phận tu sĩ, liền xem như Cố Trường Xuân, Tô Vô Cực đồ đệ, vẫn cho rằng Tô Vô Cực cùng Cố Bạch tại kim đan hậu kỳ. Nhưng trên thực tế, hai người bọn họ sớm đã trở thành nguyên anh tu sĩ nhiều năm. Đoán chừng chẳng ai sẽ nghĩ đến, đoạn thời gian trước tại tu tiên giới hoành hành bá đạo hôn thê Tam Ma Vương, kỳ thực chính là Diệp Phàm ba người. Chúng ta đã đến. Rất nhanh phi thuyền đã đến đích đến của chuyến này, lúc này Huyết Sắc bí cảnh ngoại vi, đã có vô số người chờ ở đây. Vô Cực đạo hữu, đã lâu không gặp. Tô Vô Cực vừa tới, liền có vô số người hướng Tô Vô Cực chào hỏi. Dù là cùng là kim đan tu sĩ, cái này một số người vẫn như cũ chủ động hướng Tô Vô Cực chào hỏi. Tô Vô Cực nhưng là lạnh nhạt gật đầu một cái, biểu lộ muốn nhiều lánh khốc đến mức nào. Hắn trước kia tại Đại Tần Tiên Triều cũng không phải toi công lan lộn, dù sao hắn tại Kim Đan hậu kỳ thời điểm, liền nắm giữ so đấu nguyên anh chiến lực. Hơn nữa cùng Diệp Phàm bọn người cùng một chỗ, cơ hồ đem Đại Tần hiện trường bên trong kiếp tu đồ sát hơn phân nửa, càng là chém giết mấy đầu nguyên anh cảnh giới đại kiếp tu. Lúc đó Diệp Phàm ba người có thể nói là như mặt trời ban trưa, địa vị không thể so với nguyên anh tu sĩ kém. Phải biết Đại Tần Tiên Triều, mấy trăm châu, tất cả thế chung vào một chỗ, cũng liền hơn 100 nguyên anh tu sĩ xem như nơi này tuyệt đối bá chủ, đại tần tiên triều bản thân cũng mới nắm giữ hơn 30 vị nguyên anh tu sĩ mà thôi. Mặc dù tại thiên đạo chi khí sắp giáng lâm thời điểm, Diệp Phàm ba người đột nhiên rời đi, nhưng đại tần tiên triều vẫn như cũ lưu truyền ba người truyền thuyết. Cố Trường Xuân lần nữa kinh ngạc, trước mắt cái này mặt không biểu tình, xem xét chính là đại lao cấp bậc nhân vật, lại là hắn cái kia bình thường không đứng đắn sư phụ. Đám người lại chờ đợi phút chốc, chờ tất cả mọi người đến đông đủ sau, huyết sắc bí cảnh lối vào mới rốt cục mở ra. Cố Trường Xuân ở chung quanh quét mắt một vòng, phát hiện tham gia huyết sắc bí cảnh nhân số đại khái tại chừng 200 người. Trong đó càng là có mấy chục người vây tại một chỗ tiểu đoàn thể. Lâm Vinh có lòng tin hay không? Cố Trường Xuân, Cố Thanh Nguyệt, Lâm Ngữ Hàn ba người sóng vai đứng chung một chỗ. Cố Trường Xuân hai tay ôm ngực, ngữ khí hơi có chút liều lĩnh nói: "Đây không phải là nói nhảm sao? Chúng ta liên thủ bà vô địch thiên hạ." Lâm Ngữ Hàn đem trường thương đứng ở trên bờ bay, thần sắc vô cùng bông lỏng. Hai người đều đối với mình thực lực có rất mạnh tự tin. Cho dù là bọn họ đối thủ có thể là nhị gia yêu thú, hoặc là mấy chục tên đỉnh tiêm luyện khí tu sĩ, hai người lại không có một tơ một hào sợ, ngược lại là từ trong ra ngoài, phát ra một cỗ thiếu niên đặc hữu chứng cuồng. "Vậy ta sẽ vì các ngươi chữa thương." Chịu ảnh hưởng của hai người, vốn là còn có chút khẩn trương, Cố Thanh Nguyệt cũng sẽ không khẩn trương. "Trẻ tuổi thật tốt." Cách đó không xa, thấy cảnh này Cố Bạch hơi xúc động nói. Hắn cũng không ghét ba người trên thân tán phát chứng cuồng, dù sao người trẻ tuổi không chứng cuồng, vậy vẫn là người trẻ tuổi sao? Tại ba người trên thân, hắn phảng phất thấy được đi qua chính mình, trước đây Cố Bắc cũng là lôi kéo chính mình cùng Thanh Định, trước kia hướng về Thanh Vân bí cảnh. Dù là ngay lúc đó ba người đều rất nhỏ yếu, nhưng lại khắc phục trọng trọng nan quan. Đầu tiên là đi tới xương độc đầm lầy, phá giải độc tiễn con đế độc, đoạt được viên thứ nhất tạo hóa thanh vân quả. Sau đó hợp lực đánh bại cấp 2 ngân nguyệt đấu, đoạt được viên thứ 2 tạo hóa thanh vân quả. Dùng quyền thuật bại băng xương lang tộc, chém giết lang vương, đoạt được viên thứ 3 tạo hóa thanh vân quả. Quá trình mặc dù vô cùng gian khổ, nhưng khi đó phạm nhân cũng chưa từng có nghĩ tới từ bỏ. Bây giờ suy nghĩ một chút, đó đều là hắn chết đi thanh xuân. A Cố Bạch tin tưởng, Cố Trường Xuân mấy người cũng có thể như trước đây ba người bọn họ mở dạng, vượt qua trọng trọng khó khăn, đoạt được bảo vật. Bảo vệ tốt muội muội của ngươi. Cố Bạch nhìn về phía Cố Trường Xuân, trầm giọng nói: "Biết." Cố Trường Xuân cũng là nghiêm túc gật đầu một cái. Theo bí cảnh đại môn mở ra, ba người liền đi theo đại bộ đội, cùng nhau đi tới huyết sắc bí cảnh. Chờ tất cả mọi người tiến vào huyết sắc bí cảnh sau, bí cảnh lối vào chậm rãi biến mất ở trước mắt mọi người. Đợi đến sau một tháng, bí cảnh lối vào mới có thể lại độ mở ra. Cố Bạch, Tô Vô Cực hai người liền ngồi ở trên thuyền bay, thảnh thơi tự tại uống trà. Hắn cũng không lo lắng ba người an nguy, bởi vì bọn hắn ba người mỗi người cũng có mấy trường nhị giai truyền tống phủ, dù là đánh không lại, cũng có thể đào tẩu. Tô Vô Cực cũng tại ba người thể nội lưu lại hắn một đạo kiếm khí, ba người tại lúc gặp phải thời điểm có thể kích phát kiếm khí trong cơ thể. Kiếm khí này uy lực đại khái tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Hơn nữa Cố Bạch cũng cho ba người làm ra một cái truyền tống trận pháp, kích hoạt trận pháp sau có thể không thị bí cảnh không gian đặc thù, trực tiếp truyền tống đến trước mặt hắn. Chương 324, bị nữ lưu manh bao vây. Chương 324, bị nữ lưu manh bao vây. Không đi theo người những cái kia hảo hữu họ gặp sao? Cố Bạch nhấp một miếng trà, sau đó vừa cười vừa nói: "Không cần phải vậy, chỉ là mặt ngoài hảo hữu thôi, chân chính cùng ta quan hệ tốt giao tâm hảo hữu đã sớm tại trước kia cùng ta cùng một chỗ trở về tông môn." Tô Vô Cực lắc đầu, trầm giọng nói: "Ha ha ha ha." Cố Bạch cười lắc đầu: "Cái này tại tu tiên giới kỳ thực là một loại rất bình thường hoạt động xã giao, tất cả mọi người là làm một chút mặt ngoài công phu. Trở thành nhất tông chi chủ, có mặt các loại trường hợp như vậy, cùng những thứ này màng lòng xấu xa người hòa mình, là ắt không thể thiếu kỹ năng. Nhưng rất rõ ràng, là một kiếm tu, loại hành vi này để cho Tô Vô Cực cảm thấy phản cảm. Lúc hắn trước kia còn là tông chủ, có lẽ có thể ép buộc tự mình tiến hành dạng này xã giao, nhưng bây giờ hắn đã không phải là tông chủ, tự nhiên cũng không cần thiết này." Bất quá Cố Bạch mình ngược lại là cười hướng đi phía trước, cùng chung quanh những thứ này kìm đang thậm chí nguyên anh tu sĩ nhắc tới thiên. Chung quanh cái này một số người vừa mới bắt đầu vẫn còn có chút xem thường Cố Bạch, theo bọn hắn nghĩ, Cố Bạch chỉ là Tô Vô Cực một cái tùy tùng mà thôi. Nhưng khi Cố Bạch cho thấy hắn là tam giai y sư, đồng thời tiện tay chữa trị xong, khốn nhiều mấy vị kim đan tu sĩ nhiều năm bệnh tật, người chung quanh nhìn Cố Bạch ánh mắt trong nháy mắt cũng không giống nhau. Cố Bạch sau đó vô cùng tự nhiên cùng mọi người nhắc tới thiên, bằng vào hắn cao siêu thoại thuật, cùng với tự thân vậy để cho dưới người ý thức thân cận khí thế. Cố Bạch vẹn vẹn một hồi nhỏ thời gian, liền cùng cái này đông đảo kim đan thậm chí nguyên nhân tu sĩ hòa mình. Bọn hắn không tự chủ liền cùng Cố Bạch nhắc tới thiên, bọn hắn càng trò chuyện càng là ăn ý, càng trò chuyện càng là cảm khái. Cố Bạch đơn giản chính là bọn hắn cuộc sống chi kỳ a, dù sao Cố Bạch những năm này sách cũng không phải xem không, hắn bây giờ có thể nói là trên thông thiên văn, dưới danh địa lý, luyện đan, luyện khí, kiếm pháp, luyện thể, các loại tu tiên nghệ, hắn không gì không giỏi. Mỗi cái phương diện đều có thể cùng người trò chuyện rất lâu, lại Cố Bạch đều có chính mình đặc biệt lý giải. Tùy tiện bọn hắn kéo ra chuyện gì, Cố Bạch đều có thể nhẹ nhõm bóc, đồng thời ném ra ngoài chỉ có hai người bọn hắn người biết, hai người bọn hắn người hội tâm nợ đủ gửi chủ đề. Hơn nữa Cố Bạch đối với tu tiên giới thế cục bây giờ cũng có một cái rõ ràng nhận thức. Đi qua Cố Bạch vừa phân tích như vậy, rất nhiều người đối với tu tiên giới thế cục, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa định vị, cùng với song phương tương lai hướng đi, đều có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Hàn Huyên tới đằng sau, bọn hắn dứt khoát móc ra chính mình chân tàng rượu ngon, cứ như vậy cùng Cố Bạch vừa uống vừa trò chuyện. Trên thân Cố Bạch cái kia tản ra ôn nhu khí tức, cùng bốn phía những thứ này tại tu tiên giới lịch luyện nhiều năm tu sĩ có khác nhau trời vực khác nhau. Nhưng đối với những tu sĩ này mà nói, Cố Bạch trên người là thủ, không một không đang hút dẫn bọn hắn, để cho bọn hắn muốn đối với Cố Bạch có càng hiểu nhiều hơn. Cái gọi là nấu rượu luận anh hùng, một đoàn người cứ như vậy hàn huyên tới đêm kia. Đến lúc sau nửa đêm, bọn hắn triệt để bị Cố Bạch mị lực chết phục, thậm chí muốn cùng Cố Bạch kết làm huynh đệ, bất quá bị Cố Bạch cười lên cự. Cố Bạch cũng là thuận lợi cùng Đại Tần Tiên Triều đàm phán thành công rất nhiều thương nghiệp hợp tác. Đây chính là Cố Bạch bản lĩnh, chỉ cần cùng hắn trò chuyện một đoạn thời gian, liền sẽ không tự chủ được tán thành hắn. Hắn kiếp trước chính là bằng vào thân cao này cực kỳ đạo lý đối nhân xử thế, mới tại ngắn ngủi thời gian 5 năm, đem chính mình nhà kia công ty nhỏ dẫn tới Global 500 xí nghiệp. Mà bây giờ tại sự hòa hợp thiên phú gia trì, liền xem như sống hơn mấy trăm ngàn năm nguyên anh tu sĩ đều chịu không được. Đại Tần Tiên Triều cùng Thanh Châu hợp tác, rõ ràng càng thiên hướng về Thanh Châu, thậm chí có rất nhiều chỗ Đại Tần Tiên Triều cũng là thua thiệt. Nếu là dĩ vãng bọn này ngàn năm hồ ly tinh, chắc chắn sẽ không đáp ứng, nhưng bây giờ lại không tự chủ được đáp ứng. Đừng hỏi, họ chính là uống nhiều rượu quá. Cố Bạch đạo hữu, như ngươi loại này học thức bên bác, lại tao nhã lịch sự tu sĩ, quả thực là ta bình sinh ít thấy à. Ngươi có muốn hay không cân nhắc làm đạo lữ của ta nha? Ta chính là Đại Tần Tiên Triều Thiết Giáp Quân tổng tướng quân, nguyên anh trung kỳ tu vi, thủ hạ nắm giữ trên trăm tên kim đan cảnh giới tu luyện. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta liền sẽ cung cấp, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện tới nguyên anh cảnh giới tài nguyên. Một vị người mặc khôi giáp, dáng người ngạo nhân, tính cách hung hãn nữ tu, vô Cố Bạch bả vai, vừa cười vừa nói. Làm một mẫu thai đơn thân gần ngàn năm tu sĩ, Cố Bạch đơn giản chính là trong lòng của hắn hoàn mỹ nhất đạo lữ. Đặc biệt là Cố Bạch cái kia thân ôn nhu khí tức, đây đối với bất luận một vị nào nữ tu, thậm chí nam tu mà nói, đều có thể xương sức hấp dẫn chí mạng. Lúc này nàng nhìn về phía Cố Bạch ánh mắt, liền tựa như nhìn về phía một cái thơm ngát nướng thịt, không biết có phải hay không là Cố Bạch ảo giác, hắn luôn cảm giác ánh mắt đối phương đều phát ra từng trận lục quang. Ha 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 ha, không cần, ta đã là có phu chi quân. Cố Bạch khỏe miệng giật một cái, liền vội vàng cười biện cự. Nghe nói như thế, tuyệt đại bộ phận nữ tu cùng một số nhỏ nam tu đều có chút thất lạc. Nhưng lại vẫn có một số nhỏ tu sĩ, ngược lại càng thêm hưng phấn, đặc biệt là Cố Bạch bên cạnh vị này nữ tướng quân. Nàng trực tiếp tựa ở Cố Bạch bên cạnh, đưa tay khoác lên Cố Bạch trên bờ vai. Cố đạo hữu, hiện tại cũng lưu hành tự do yêu nhau, ngươi xác định không muốn cùng ta nếm thí nếm thử sao? Đây vẫn là nhân gia lần thứ nhất đâu, hơn nữa ngươi nhìn ta một thân này chặt chẽ bắt thịt, tuyệt đối bao ngươi hài lòng. Cái kia nữ tướng quân nói xong, liền bỏ đi tự thân trầm trọng khôi giáp, lộ ra nàng cái kia tràn ngập ngỗ ngược màu lúa mì làn da. Thân thể của nàng không hề giống Cố Bắc như thế tràn ngập cơ bắp, nhưng bắp thịt đường cong lại vô cùng lưu loát, nơi bụng có rõ ràng áo lót tuyến, cho người ta một loại vừa mỹ quan lại không mất sức mạnh cảm giác. Đây nếu là đổi lại tu sĩ khác, có thể liền không kiềm chế được, nhưng Cố Bạch lại là không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Nói đùa, hắn xem như đỉnh tiêm y sư, đã sớm đem nhân thể nghiên cứu thấu thấu. Lại xinh đẹp nữ tu hắn thấy, cũng bất quá là một khối biết di động nhục thể thôi. Hơn nữa hắn cũng sớm đã qua háo sắc niên kỷ, trong lòng có chỉ có đối với đại đạo truy cầu. Gặp Cố Bạch cự tuyệt mình, vị tiên nữ tướng quân ngược lại là trở nên càng thêm hưng phấn. Đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ băng sơn mỹ nhân a, nhìn xem cái kia nữ tướng quân càng ngày càng gần, cùng với trung quanh càng ngày càng gần các loại mỹ nữ, Cố Bạch trầm ổn biểu lộ đều có chút không kèm được. Nhờ vậy, hắn cùng cái này một số người nhận biết thời gian vẫn chưa tới một ngày a, những nữ nhân này làm sao lại nghĩ như vậy thân cận chính mình? Tu tiên giới không phải rất cứng nhắc sao? Vì cái gì những thứ này nữ tu, thậm chí nam tu sẽ biểu hiện khai phóng như thế? Có còn liêm sỉ hay không? Còn có hay không đạo đức? Ha 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 ha, khi đó cũng không sớm, ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Cố Bạch lúng túng hắn cười cười. Hắn quay người liền muốn rời đi. Bành! Nhưng mới vừa xoay người Cố Bạch, lại đụng phải trên một đoàn mềm mại vật thể. Cố Bạch xoay người nhìn lại, phát hiện là một vị chiều cao gần 2 mét, trước ngực có hai đoàn cự đại bạch thỏ ngự tỷ. Chương 325, kém chút diễn ra 18 kịch bản. Chương 325, kém chút diễn ra 18 kịch bản. Nàng không có chút nào vì Cố Bạch đụng vào hắn cảm thấy mạo phạm, ngược lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía Cố Bạch. Sắc mặt của nàng đỏ bừng, ánh mắt có chút tan rã, xem ra hẳn là uống say. Cố đạo hữu, thời gian còn sớm, muốn hay không cùng một chỗ lại chơi chơi nha? Đúng nha, sớm như vậy trở về làm gì? Ngược lại cũng không có việc gì làm. Trung quanh những thứ này nữ tu càng ngày càng gần, mà khác nam tu chỉ là lộ ra lướt qua một cái hiểu đều hiểu đủ cười, lựa chọn yên lặng rời đi. Cố Bạch có chút mồ hôi đầm địa, nhiều người như vậy, nhất định sẽ mệt chết á, hụ 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 hụ. Chư vị, có chừng có mực. Đúng lúc này, Tô Vô Cực âm thanh từ phía sau truyền tới. Hắn phát ra từng trận thao thiên kiếm ý, tất cả kim đan thậm chí nguyên anh tu sĩ đều dừng lại bước bộ. Tô Vô Cực đi đến Cố Bạch trước mặt, một cái ôm lấy Cố Bạch, hắn một cái lắc mình, liền dẫn Cố Bạch từ trong đám người đi ra ngoài. Đem Cố Bạch sau khi để xuống, Tô Vô Cực vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Hắn là thực sự không nghĩ tới Cố Bạch mị lực sẽ lớn như vậy, hắn liền luyện cái kiếm công phu, trước sau không cao hơn 4 canh giờ, Cố Bạch liền bị một đám mỹ nữ bao vây. Mấu chốt nhất là Cố Bạch vẫn là bị thúc ép, hắn đây nếu là phản ứng chậm một chút nữa, nữ nhi của hắn nhà thủy tinh liền bị người trộn. Ha ha ha, còn tốt ngươi xuất hiện kịp thời. Cố Bạch lúng túng cười vài tiếng, hơi có chút ngượng ngùng nói. Mặc dù hắn là bị ép buộc, nhưng đối mặt Tô Vô Cực cái này cha vợ, hắn tóm lại vẫn còn có chút chột dạ. Vừa rồi loại tình huống kia, chính hắn kỳ thực cũng bị giật mình tiêu lên. Hắn biết mình mị lực rất lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế cực lớn. Liền không tới một ngày, những cái kia nữ tu liền bị mị lực của mình thật sâu hấp dẫn, thậm chí suýt nữa đánh mất lý trí. Nếu không phải là Tô Vô Cực xuất hiện kịp thời, hắn tình huống vừa rồi liền nguy hiểm, mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng tiết tháo chắc chắn là không bảo vệ. Nếu là một mình hắn tới mà nói không chừng còn có thể diễn ra thích nghe ngóng 18 cái bản, bị hung hăng trả đạp một tháng các loại. Chỉ tưởng tượng thôi bộ kia chẳng cảnh, Cố Bạch cũng có chút mồ hôi đầm đìa. Dù sao không có cày hư ruộng, chỉ có mệnh trên ưu. Chỉ Thanh Định một người, hắn cũng có chút bị không được, chớ nói chi là một đoàn kim đan thậm chí nguyên anh cảnh giới, có đơn thân mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm nữa tu. Thử, ngươi còn biết ta xuất hiện kịp thời a? Tô Vô Cực hai tay ôm ngực, có chút im lặng nói. Bất quá hắn cũng không có sinh quá lớn khí, chỉ là bất đắc dĩ, Cố Bạch mị lực quá mức kinh người. Hai người cứ như vậy tại bí cảnh chờ tại bí cảnh bên ngoài, trong lúc này, đại tần tiên triều nữ tu nhóm, mỗi ngày đều nghị trăm phương ngàn kế tiếp cận Cố Bạch, bất quá đều bị Cố Bạch tuyệt cự. Cùng lúc đó, tại bí cảnh có thể xuất động trong huyện. Cố Trường Xuân cùng Lâm Ngữ Hàn hai người, chính lại miệng miệng to thở hổn hển, mà hai người bọn họ bên cạnh, thì nằm mười mấy cái hai kiếp yêu thú. Ha ha ha, viên thứ ba huyết linh quả tới tay. Nhìn xem trong tay phát ra từng trận huyết sắc kia sáng quả, Cố Trường Xuân vừa cười vừa nói. Lúc này hắn cùng Lâm Ngữ Hàn lộ ra vô cùng chật vật, toàn thân cao thấp trải rộng vết thương. Cố Trường Xuân chính mình còn tốt, bởi vì thể phách cường hãn duyên cớ, vết thương trên người hắn mặc dù nhiều, nhưng phần lớn đều rất nhạt. Nhưng Lâm Ngữ Hàn liền tương đối thảm rồi, toàn thân cao thấp cũng là lớn nhỏ không đều vết thương, có chút sâu vết thương còn tại xì xì máu trào ra ngoài. Bọn hắn đây là vì đoạt được huyết linh quả, mới không tiết xông vào mười mấy cái nhị giai yêu thú hang ổ, kinh nghiệm một phen đại chiến sau, lúc này mới chém giết tất cả nhị giai yêu thú, thành công đoạt được huyết linh quả. Ha 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 ha! Hai người đều vô cùng vui vẻ cười lớn, tiến vào bí cảnh thời gian nửa tháng, bọn hắn cuối cùng là thành công thu thập được 3 viên huyết linh quả, cùng với khác mười mấy quả so đấu thanh vân tạo hóa quả linh vật. Đừng động, để cho ta cho các ngươi chữa thương. Núp ở phía sau, một mực phụ trợ hai người Cố Thanh Nguyệt gặp tất cả yêu thú đều chết sạch, rồi mới từ nơi xa đi tới. Trông thấy trên người hai người thương thế, dù là đã kinh nghiệm nhiều lần, Cố Thanh Nguyệt vẫn như cũ có chút đau lòng. Bởi vì Lâm Ngữ Hàn thương tương đối nặng nguyên nhân, Cố Thanh Nguyệt lập tức chữa thương cho hắn. Cố Thanh Nguyệt hai tay phóng thích thúy lục sắc quang mang, tại nàng trị liệu xong, Lâm Ngữ Hàn thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Cố Trường Xuân hai tay ôm ngực, có chút khó chịu đứng tại cửa huyệt động. Dù sao hắn khả ái muội muội vậy mà tại giúp đỡ người ngoài chữa thương, nhưng dù sao cũng là nhà mình hảo huynh đệ, Cố Trường Xuân cũng chỉ là có chút khó chịu mà thôi. Chờ một chút, có vấn đề. Đứng tại bên ngoài hang động, Cố Trường Xuân thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên, hắn dọn xong chiến đấu tư thế, ngựa khí trầm thấp nói. Đang tại chữa thương Lâm Ngữ Hàn nghe nói như thế sau, cũng là phịch một tiếng đứng dậy. Cờ giác, trên người hắn vừa mới khôi phục một nửa vết thương, bởi vì hắn kịch liệt động tác trong nháy mắt vỡ ra tới, máu tươi đem trên người hắn băng vải nhuộm đỏ, nhưng Lâm Ngữ Hàn lại là không thèm để ý chút nào. Giống giống. Bên ngoài hang động truyền ra trận trận sói gào âm thanh. Tại hai người cảm giác phía dưới, có 6-7 đầu nhị giai yêu lang cùng với trên trăm đầu nhất giai yêu lang đã đem hang động bao bọc vây quanh. Hai người trong nháy mắt liền đoán được bọn hắn chính là lọt vào bầy sói trả thù. Viên thứ nhất huyết linh quả vị tại bầy sói hang ổ bên trong nắm giữ ít nhất 20 đầu nhị giai yêu lang phía dưới, cùng với vô số nhất giai yêu lang thủ hộ. Cho dù là lấy thực lực của hai người, cũng không cách nào cưỡng ép phá vây. Vẫn là Cố Thanh Nguyệt nghĩ cách mê choáng đàn sói, lúc này mới vòng qua bầy sói phòng tuyến, đoạt được viên thứ nhất huyết linh quả. Nhưng rất rõ ràng đàn sói là nhớ thủ, từ cái kia bắt đầu, đàn sói liền thời khắc không ngừng truy sát ba người. Vốn là dưới tình huống bình thường, loại này quy mô truy sát ba người còn có thể ứng phó, nhưng bây giờ làm chủ yếu chiến lực Cố Trường Xuân, cùng với Lâm Ngữ Hàn đều bị trọng thương, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Trốn ở chỗ này đừng đi ra. Trốn ở chỗ này đừng đi ra. Cố Trường Xuân cùng Lâm Ngữ Hàn đồng thời thấp giọng nói, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài động phủ. Lâm Minh, còn có thể đánh sao? Nhìn xem vây quanh ở tự thân trung quanh, đồng thời chậm rãi gần trước đàn sói, Cố Trường Xuân vừa cười vừa nói, trong giọng nói của hắn không có chút nào sợ. Mặc dù hắn mới 15 tuổi, nhưng xem như Tô Vô Cực đồ đệ, Cố Trường Xuân lại là hoàn mỹ kế thừa Tô Vô Cực cái kia không sợ chết kiếm tu tinh thần. Đương nhiên có thể đánh, cũng được bên, ta còn có hậu bị ẩn tàng nguồn năng lượng đâu. Lâm Ngữ Hàn cầm trong tay trường thương, hắn hơi có chút liều lĩnh nói, còn có ta cũng có thể chiến đấu. Cố Thanh Nguyệt nhưng cũng là không cam lòng yếu thế đứng dậy. Ở đây nguy hiểm, mau trở về. Ở đây nguy hiểm, mau trở về. Hai người nhìn thấy Cố Thanh Nguyệt sau, đều là có chút sốt rồi nói, Cố Thanh Nguyệt không có trả lời, hắn chỉ là hai tay kết ấn, gọi ra vô số lục sắc đàn mạn, dây leo trong nháy mắt liền cuốn lấy mười mấy cái nhất giai yêu thú, một cái hai cái nhị giai yêu thú. Nắm giữ một linh thân thể hắn, chiến lực mặc dù không bằng hai người, nhưng cũng xứng đáng viễn siêu bình thường luyện khí tu sĩ chiến lực, hắn cũng không cần nuốt ở phía sau. Nhìn xem đồng bạn bị công kích, còn lại tất cả lang yêu cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về ba người nhào tới. Lâm Ngữ Hàn cùng Cố Trường Xuân một trái một phải, đem Cố Thanh Nguyệt bảo hộ ở giữa, sau đó liền cùng đàn sói chiến đấu kịch liệt. Chương 326, Huyết Linh Đan chương 326, Huyết Linh Đan máu me khắp người, cơ hồ đã dầu hết đèn tắt ba người, thở hổn hển. Lâm Ngữ Hàn nửa quỳ tại chỗ, hắn mệt mỏi cơ hồ không thể động đậy. Dù sao bọn hắn thế nhưng là đã trải qua hai vòng xa luân chiến a, đầu tiên là cùng mười mấy cái nhị giai yêu thú chiến đấu, sau lại cùng nhiều như vậy lang quần chiến đấu. Không kịp nghỉ ngơi, người phiên đơn giản xử lý một chút tương thế, liền lập tức rời đi. Ba ngày sau, một chỗ có chút bí ẩn trong huyệt động. Cố Thanh Nguyệt đang chơi đùa lấy một cái lò luyện đan, lò luyện đan bên cạnh còn để một đống lớn linh dược. Cố Trường Xuân cùng Lâm Ngữ Hàn đứng tại bên ngoài hang động, thủ hộ lấy hang động an toàn. Lúc này Cố Thanh Nguyệt muốn luyện chế, tên là huyết linh đan, tài liệu chính là huyết linh quả, cùng với rất nhiều chân quý linh vật. Đây là ba người khi tiến vào huyết sắc bí cảnh phía trước, Cố Bạch căn cứ vào trong bí cảnh linh vật, tạm thời nghiên cứu ra được đan phương. Huyết linh đan có thể đem huyết linh quả, cùng với rất nhiều chân quý linh vật dự tính, kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, hiệu quả so với đơn ăn linh dược tốt hơn rất nhiều. nếu như nói ăn thanh vân tạo hóa quả có thể tăng thêm 1 điểm tiên phú, ăn huyết linh quả liền có thể tăng thêm 5 điểm tiên phú. Nhưng loại này tăng thêm tiên phú linh dược là có thuốc kháng tính, nếu như ăn viên thứ 2 huyết linh quả hoặc tương tự linh dược, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng nếu như đem hắn luyện chế thành huyết linh đan, dược hiệu có thể duy nhất một lần phát huy, thì không cần lo lắng kháng tính vấn đề. Huyết linh đan tuy là nhất giai đan dược, nhưng độ khó luyện chế cực cao vô cùng, thậm chí so đại bộ phận nhị giai đan dược còn hiếm có hơn nhiều. Bất quá cũng may Cố Thanh Nguyệt tại Cố Bạch dưới sự dạy dỗ, ngoại trừ là một tên đỉnh tiêm ý sư, vẫn là một cái đứng đầu luyện đan sư. Lấy nàng đan đạo cơ sở, lại thêm Cố Bạch truyền thụ cho kinh nghiệm, là có thể luyện chế huyết linh đan. Cố Thanh Nguyệt tay kết pháp quyết, huyễn hóa ra từng trận đan hỏa, sau đó dựa theo trình tự bắt đầu nhập linh dược. Sau đó nàng tập trung tinh thần khống chế đan hỏa, bắt đầu luyện hóa linh dược. Cố Thanh Nguyệt thừa nhận, đây là nàng khẩn trương nhất một lần luyện đan. Dù sao trong này mỗi một gốc linh vật cũng là ba người bọn họ trải qua sinh tử, mới từ yêu thú trong tay giành được. Nhưng cái này áp lực cực lớn cũng không có đè sập nàng, ngược lại để cho Cố Thanh Nguyệt đại não càng thêm thanh tỉnh. Bây giờ hắn phảng phất đã thông hai mạch nhâm đốc một dạng, đại não chuyển nhanh chóng. Tốt. Theo Cố Thanh Nguyệt đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết, tất cả dược dịch cuối cùng là dung hợp trở thành một khỏa màu máu đỏ đan dược. Huyết linh đan thành. Cố Thanh Nguyệt cũng là thật dài, thở ra một hơi, cơ điện viên đan dược kia, cơ hồ tiêu hao hết nàng tất cả pháp lực. Nếu không phải là nàng có một linh chi thể, năng lực khôi phục, cùng với tu luyện chính là một thuộc tính lại khôi phục loại công pháp, khiến cho nàng năng lực khôi phục so đấu trúc cơ tu sĩ, có thể một bên luyện đan một bên khôi phục, nàng thật đúng là không có nhiều như vậy pháp lực tới luyện chế đan dược. Nghỉ ngơi một lát sau, Cố Thanh Nguyệt liền lần nữa khai lò luyện đan. Dù sao thời gian có hạn, khoảng cách bí cảnh kết thúc chỉ có không đến thời gian 10 ngày, hắn nhất thiết phải tại kết thúc 5 ngày trước luyện chế xong, đồng thời lưu lại 5 ngày thời gian, tới để cho ba người bọn họ phục dụng đan dược. Không phải nàng không muốn trở về tông môn, để cho phụ thân nàng luyện chế, mà lại như là huyết linh quả, thanh vân tạo hóa quả trong loại trong bí cảnh này tiên địa linh vật, không cách nào mang ra bí cảnh. Dường như là bởi vì trong bí cảnh tiên địa pháp tắc không hoàn toàn duyên cớ, một khi rời đi bí cảnh, những thứ này tiên địa linh vật liền sẽ cấp tốc tan đi trong trời đất. Dù là đem hắn luyện chế thành đan dược cũng không cách nào mang ra bí cảnh, nhất thiết phải đem dược lực hoàn toàn hấp thu tại thể nội mới được. Thời gian đúng dung, trong nháy mắt liền qua thời gian một tháng. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Cố Bạch là triệt để cùng chung quanh những thứ này kim đan, thậm chí nguyên anh tu sĩ thân quen. Hơn nữa cùng cỡ lớn tiên triều, cùng với mấy cái nắm giữ nguyên anh chân quân chấn giữ cỡ lớn thế lực, đã đạt thành càng nhiều hợp tác. Đương nhiên, rất nhiều nữ tu cũng nhiều lần nghĩ đối với Cố Bạch hạ thủ, bất quá đều bị Tô Vô Cực cản xuống dưới. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo ngân sắc vòng xoáy. Ngay sau đó vô số tu sĩ liền từ trong vòng xoáy bay ra. Cố Trường Xuân ba người cũng là đi theo đại bộ đội từ trong vòng xoáy bay ra. "Phụ thân, chúng ta làm được." Cố Thanh Nguyệt nhìn thấy Cố Bạch thân ảnh sau, lập tức hưng phấn hô. Cảm giác được ba người đều tăng lên rất nhiều khí tức, Cố Bạch hơi có chút vui mừng gật đầu một cái. Cố Bạch không nói thêm gì, hắn chỉ là nhẹ nhàng đem hai người ôm lấy. Hai người cứ như vậy ghé vào Cố Bạch trong ngực, lặng lặng hưởng thụ lấy Cố Bạch trên người ấm áp cảm giác. Tô Vô Cực cùng Lâm Ngữ Hàn hơi có chút lúng túng quay đầu qua, dù sao hai người bọn họ đại nam nhân, chắc chắn không có khả năng cũng ghé vào Cố Bạch trong ngực a. Còn ngoại trừ Cố Trường Xuân ba người, trong tông môn những người khác cũng có thu hoạch riêng. Đặc biệt là Thu Diệp Vân, xem như Chu Tuyết đồ đệ, hắn thực lực bản thân không kém, có thể miễn cưỡng đối phó tầm thường nhị giai yêu thú. Khí tức của nàng cũng mạnh một mảng lớn, hiển nhiên là tìm được mấy loại giống thanh vân tạo hóa quả một dạng linh vật. Cố Bạch hài lòng gật đầu một cái, lần này huyết sắc bí cảnh hành trình có thể nói là thắng lợi trở về, người người đều có thu hoạch. Trở lại tông môn sau, Cố Trường Xuân ba người liền gần như không phân tuần tự đồng thời đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Ba người cũng không cần thiết lại áp chế tu vi, tiếp tục tích lũy nội tình. Dù sao một khỏa huyết linh đan vào trong bụng, đã sớm đem nội tình của bọn họ rèn luyện đến cực hạn. Cho dù là vừa mới đột phá đến luyện khí 9 tầng Cố Thanh Nguyệt, nội tình cũng bị mài không sai biệt lắm. Chúc mừng. Nhìn xem đã trở thành trúc cơ tu sĩ Cố Trường Xuân cùng Cố Thanh Nguyệt, Cố Bạch cùng Thanh Định đều có chút vui mừng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Cố Trường Xuân, Cố Thanh Nguyệt, bọn hắn thế hệ này tu sĩ là đời thứ tư tu sĩ, hoặc có lẽ là một đời mới tu sĩ. Đời thứ nhất tu sĩ tự nhiên là Tô Vô Cực, băng xương chân nhân một đời kia, lúc kia tông môn nghèo khổ, chỉ là một cái hơi mạnh hơn một chút kim đan tông môn mà thôi. Hơn nữa lại là Thanh Châu bực này vùng đất nghèo nàn, căn bản không có đầy đủ tài nguyên, dù là Tô Vô Cực biểu hiện dị thường thiên tài, cuối cùng cũng chỉ có thể sử dụng ba kiện phổ thông kết đan linh vật, cuối cùng kết thành thượng thừa kim đan. Nếu như Tô Vô Cực sinh ở bây giờ cái thời đại này, lấy lúc đó Tô Vô Cực tài hoa, ít nhất đều có thể ngưng kết bất hủ kim đan. Mà nhị đại chính là Cố Bạch Cố Bắc thế hệ này. Lúc này tông môn, bởi vì có Tô Vô Cực cái này thiên tiêu, so với phía trước tốt hơn rất nhiều. Vì bồi dưỡng Cố Bắc, lão tông chủ càng là đi xa đại tần tiên triều, tự thân vì Cố Bắc tìm tới ba kiện thượng thừa kết đan linh vật. Cố Bắc chính mình cũng là không chịu thua kém, thành công ngưng kết bất hủ kim đan, thành công chung kết chiến tranh. Mà Diệp Phàm thế hệ này chính là đời thứ ba tu sĩ, tương đối nổi danh chính là Diệp Phàm, Tô Tuyết những thứ này thiên tiêu. Ở thời điểm này, Lang Vân Tông đã trở thành Thanh Châu bá chủ, bắt đầu tông môn cường thịnh bước đầu tiên. Lại thêm Cố Bạch nguyên nhân, Diệp Phàm từ nhỏ đã đánh một cái rất tốt cơ sở, cuối cùng bằng vào ba kiện đỉnh tiêm kết đan linh vật, thành công ngưng kết bất hủ kim đan. Sau đó chính là Tô Vô Cực, Cố Bắc, Diệp Phàm, cái này phân biệt sinh ra ở ba cái thời đại khác nhau tu sĩ, tại Cố Bạch dẫn dắt phía dưới, phát triển tông môn cố sự. Chương 327, đợi một tân đệ tử chương 327, đợi một tân đệ tử Cố Trường Xuân, Lâm Ngữ Hàn, cái này tu sĩ, hẳn là được xưng là đời thứ tư tu sĩ, hoặc có lẽ là một đời mới tu sĩ. Bởi vì tông môn cùng lúc trước đã có khác nhau trời vực biến hóa, theo nguyên bản chỉ có 6, 7 vị kim đan tu sĩ, đã biến thành bây giờ, trên mặt nổi nắm giữ 2 vị nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Nhưng bụng trộm lại nắm giữ 4 vị nguyên anh tu sĩ, siêu cấp thế lực. Hơn nữa một đời mới tu sĩ số lượng cũng viễn siêu lúc trước, trước đó người gia nhập Lăng Vân tông mặc dù nhiều, nhưng phần lớn cũng là tư chất hạ đẳng, thậm chí không có tu hành tư cách, chỉ là tới thử người. Bây giờ gia nhập vào Lăng Vân tông người, cơ hồ cũng có trung đẳng tư chất tu luyện, đồng thời thông qua được tông môn thiết lập viễn cảnh khảo hạch. Xem như một đời mới tu sĩ, Cố Trường Xuân bọn người từ nhỏ hưởng thụ đứng đầu nhất đãi ngộ. Dĩ vãng Cố Bạch bọn người liều chết mới có thể được đến một giọt mục chi bản nguyên, Cố Trường Xuân, Cố Thanh Nguyệt hai người từ nhỏ hấp thu mấy chục tích. Tại rất nhiều tài nguyên gia trì, hai người càng là tại lúc 15 tuổi, liền thành công đột phá đến trúc cơ cảnh giới, phá vỡ tông môn ghi chép. Cái này cũng là Cố Bạch bọn hắn cái này một số người cố gắng ý nghĩa. Đây nếu là trước kia Lăng Vân tông, Cố Trường Xuân cùng Cố Thanh Nguyệt, hai người dù là tại thiên tài, chỉ sợ cũng phải 20 thậm chí 30 mấy tuổi sau mới có thể đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Lâm Ngữ Hàn tài hoa dù thế nào kinh diễm, chỉ sợ cả đời cũng liền dừng bước tại trúc cơ cảnh giới. Dù sao lấy phía trước Lăng Vân tông, nhưng không có nhiều kết đan như vậy linh vật cho Lâm Ngữ Hàn sử dụng. Thời gian đúng dung, trong nháy mắt lại qua thời gian 3 năm. Tại trong 3 năm này, Cố Trường Xuân, Lâm Ngữ Hàn hai người lựa chọn gia nhập vào chấp pháp đường lịch luyện một phen. Bây giờ Thanh Châu mặc dù một mảnh an lành, nhưng vẫn có không ít kiếp tu. Đây đều là Lăng Vân tông có ý định lưu, chính là vì mượn nhờ những thứ này kiếp đã tu luyện tôi luyện tông môn đệ tử. Những thứ này kiếp tu chỉ cần không phải làm quá phận, chấp pháp đường bình thường đều thì sẽ không đi quản. Những cái kia bị cướp tu cướp bóc tu sĩ cũng có thể tìm được Lăng Vân tông, chỉ cần tình huống là thật, Lăng Vân tông đều biết cho bồi thường. Mà những thứ này đối với Lăng Vân tông làm hết thảy, cũng đều lòng dạ biết rõ, bọn hắn thường thường chỉ kiếp không giết. Đến nỗi tàn sát sinh linh tăng cao tu vi ma tu, tại Thanh Châu trên cơ bản đã tuyệt tích. Bây giờ chấp pháp đường đã theo nguyên bản giữ gìn tông môn thậm chí Khâm Châu trật tự bộ môn, chậm rãi chuyển biến trở thành một cái bồi dưỡng đệ tử chỗ. Các đệ tử gia nhập vào chấp pháp đường đều biết từ chấp pháp đường lão tiền bối tiến hành dạy bảo, đồng thời mang theo bọn hắn bắt lấy kiếp tu học tập đủ loại kỹ năng. Cố Trường Xuân cùng Lâm Ngữ Hàn hai người vừa gia nhập vào chấp pháp đường, liền biểu hiện ra hai người bọn họ thực lực không tầm thường. Chỉ cần là từ hai người bọn họ đón lấy nhiệm vụ, liền không có kết thúc không thành. Tại trong ngắn ngủi thời gian 3 năm, Thanh Châu kiếp tu liền bị hai người bọn họ giết chỉ còn dư một nửa. Bởi vì Cố Trường Xuân thích mặc quần áo màu đen, Lâm Ngữ Hàn thích mặc quần áo màu trắng nguyên nhân, hai người cũng bị những thứ này kiệt ngạo xưng là hắc bạch song sát. Hai người ngoại trừ tại chấp pháp đường học tập đủ loại bí pháp, cũng biết thường xuyên bị Tô Vô Cực Diệp Phàm bọn người kéo đi thao luyện. Mặc dù Lâm Ngữ Hàn cũng không phải là Tô Vô Cực đệ tử, nhưng cũng là một cái tông môn người, cũng không cần thiết để ý nhiều như vậy. Băng Xương Chân Quân cũng biết ngẫu nhiên lôi kéo Cố Trường Xuân tới dạy bảo Cố Trường Xuân các loại băng hệ pháp thuật. Cố Trường Xuân mặc dù si mê với kiếm đạo, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không học tập loại hình khác pháp thuật. Lâm Ngữ Hàn nhưng là triệt để chuyển tu băng hệ công pháp, nhưng thương pháp của hắn cũng không có rơi xuống, hắn ngược lại là thương pháp cùng băng hệ pháp thuật tiến hành dung hợp, sáng tạo ra duy nhất thuộc về chính mình băng xương thương pháp. Cố Trường Xuân cùng Lâm Ngữ Hàn hai người đều tại trong lĩnh vực của mình hiện lộ tài năng. Mà Cố Thanh Nguyệt, tại đột phá đến trúc cơ cảnh giới sau, thì thuận lý thành chương gia nhập vào Hồi Xuân Đường, trở thành Hồi Xuân Đường một cái nhị giai y sư. Nàng mỗi ngày thường ngày chính là trị liệu các loại thương binh, tiếp tục học tập y đạo tri thức. Cố Thanh Nguyệt 3 năm này mặc dù không có làm ra cái gì đại thành tích, nhưng nàng y đạo thiên phú lại là triển lộ không bỏ sót. Lại thêm Cố Bạch, Đông Phương Nguyệt Gia, Đông Phương Tinh Lạc, Liễu Như Yên mấy vị này đỉnh tiêm y sư thay phiên dạy bảo, Cố Thanh Nguyệt nắm giữ không gì sánh nổi hùng hậu y đạo cơ sở. Ngoại trừ 3 người, mới đệ tử đợi một nhóm, cũng tại nhanh chóng trưởng thành lấy. Cố Bạch lúc trước bố trí tiểu chu thiên tinh thần đại trận, cái kia 365 cái trận nhãn linh thực, phẩm chất cũng đều tăng lên rất nhiều. Bây giờ tiểu chu thiên tinh thần đại trận đã từ trước đây chuẩn tứ giai trận pháp, trở thành chân chính tứ giai trận pháp. Cũng dẫn đến, toàn bộ Thanh Châu linh khí đi qua thời gian lâu như vậy, so với phía trước nồng nặc đại khái khoảng 3 phần 10. Linh khí nhiều, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng liền nhanh, cũng đồng dạng sẽ sinh ra càng nhiều linh vật. Cũng chính là nắm giữ tiểu chu thiên tinh thần đại trận, Lăng Vân tông mới có thể đồng thời phụ dưỡng chừng mấy vị nguyên anh tu sĩ tu luyện từng ngày. Tại Cố Bạch những năm này dưới sự cố gắng, Thanh Châu đã từ một cái tên không thấy trải qua không hoàn toàn vùng đất nghèo nàn, từ từ đã biến thành một chỗ phong cảnh tươi đẹp thế ngoại đảo nguyên. Bởi vì Thanh Châu y sĩ đông đảo, lại người người đều yêu thích hòa bình nguyên nhân, Thanh Châu tu sĩ tuổi thọ bình quân là cả tu tiên giới dài nhất. Cơ hồ người người đều có thể sống đến thọ hết chết già, cơ hồ không có người tu sĩ nào sẽ bởi vì bệnh qua đời. Đặc biệt là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến loạn thế, rất nhiều thân mắc kịch độc, cùng đường mạt lộ tu sĩ, hoặc thân bằng hảo hữu trọng thương bất lực cứu chữa tu sĩ, đều biết không xa vạn dặm đi Thanh Châu, chỉ vì tìm được cứu mạng chi pháp. Phía trước bởi vì y sư quá nhiều, dẫn đến một cái thương binh bị vài tên y sư muốn đoạt lấy, nếu như thân chúng kịch độc thương binh, kia liền càng được hoan nghênh. Rất nhiều y sư thậm chí chuyên môn tốn linh thạch tìm bệnh như vậy người. Mà bây giờ, tu tiên giới các nơi, thân mắc kỳ nan tạp chứng thương binh đều đi tới Thanh Châu, cái này nhưng làm Thanh Châu y sư cho vui như điên, bọn hắn đối đãi những người này con mắt còn kém bước lên lục quang. Hướng sở trường dược lý chi đạo y sư, chỉ có thể thu lấy linh dược chi phí. Sở trường y pháp chi đạo y sư, càng là chỉ lấy chút ít linh thạch, có chút thậm chí đều không thu phí, ngược lại lấy lại linh thạch. Bình thường chữa bệnh đều phải tốn phí hơn phân nửa giá trị bản thân tu sĩ, cái nào gặp qua chiến trận này. Đặc biệt là Thanh Châu còn có Cố Bạch tọa trấn, rất nhiều vô giải tứ giai kịch độc đều có thể bị Cố Bạch nhẹ nhõm hóa giải. Cái này dẫn đến Thanh Châu mặc dù không có tứ giai y sư, lại trở thành tu tiên giới dưỡng lao thánh địa, cùng với ý địa liệu thánh địa. Hôm nay Cố Bạch trong tiểu viện, Cố Bạch đang dạy bảo chú ý nguyệt chế tác ngọc trà. Rất nhanh Cố Thanh Nguyệt liền hoàn thành tất cả trình tự, hắn chỉ trong ly ngọc trà, sau đó hỏi: "Cái này đường độ như thế nào? Có chút phai nhạt, có thể lại có thể phóng 20 đường hoặc 40 đường." Cố Bạch nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó cười nói: "Vì cái gì không thể thêm 30 đường?" Cố Thanh Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi: Bởi vì đường thêm 30 sẽ tứ mã." Cố Bạch ngữ khí trầm thấp nói. Cố Thanh Nguyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thì ra đường thêm 30 sẽ tứ mã, xem ra nàng về sau thêm đường cũng không thể thêm 30. Chương 328, Thiên Minh Tử qua đời. Chương 328, Thiên Minh Tử qua đời. Hôm nay, hồi xuân đường bên trong, Gia Mua vô cùng Thiên Minh Tử đang suy yếu nằm ở trên giường bệnh. Bên giường của hắn đã vây đầy người, Cố Bạch, Tô Vô Cực những thứ này cùng Thiên Minh Tử quan hệ cũng không tệ lắm người, không khí hiện trường có vẻ hơi kiềm chế. Chỉ vì Thiên Minh Tử đã đến đại nạn này, Cố Bạch dự đoán Thiên Minh Tử đại khái sống không quá hôm nay. Dù sao hắn đã quá già rồi, tông môn đại chiến thời điểm, Thiên Minh Tử liền đã hơn 5-600 tuổi, sau đó lại kinh nghiệm một loạt sự kiện. Đoạn thời gian trước đột phá cùng Nguyên Anh thất bại, dẫn đến Thiên Minh Tử một thân tu vi tán đi hơn phân nửa. Nếu không có Cố Bạch xuất thủ cứu giúp, Thiên Minh Tử chỉ sợ sớm đã chết ở lúc kia. Nhưng bây giờ Thiên Minh Tử cũng gần như đến cực hạn, bởi vì hắn đã sống 1000 tuổi. Ở độ tuổi này đối với Kim Đan tu sĩ mà nói, đã vô cùng trường thọ. Kim Đan tu sĩ trên lý luận có thể sống đến 800, nhưng kỳ thật bình thường Kim Đan chỉ có thể sống đến 600-700 tuổi. Chỉ có Thỉnh Y sư có ý định điều dưỡng, thời gian trước lại không lưu lại ám thương, mới có thể sống đến 750 tuổi trở lên. Mà Thiên Minh Tử bởi vì Cố Bạch điều dưỡng, dù là hắn trước kia ở giữa thường xuyên chiến đấu, cơ thể trải rộng ám thương, nhưng vẫn như cũ có thể sống đến 800 tuổi. Lại phục dụng Tam giai duyên thọ đan, này mới khiến Thiên Minh Tử sống đến 1000 tuổi. Nhưng cái này cũng không sai biệt lắm là Cố Bạch mức cực hạn, nó là có phương pháp đặc thù, có thể kéo dài Thiên Minh Tử tuổi thọ. Thế nhưng dạng lời nói sẽ để cho Thiên Minh Tử trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, cùng nói là người sống, còn không bằng nói là người chết sống lại. Đừng như vậy nghiêm túc, có thể sống đến 1000 tuổi, ta đã phi thường hài lòng. Tới, hôm nay ta ca môn mấy cái uống một chén. Thiên Minh Tử tâm thái ngược lại là rất tốt, phản phất sắp chết đi không phải chính hắn một dạng. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao hắn tu luyện công pháp vô cùng tổn thương cơ thể, lại thêm thân thể của hắn trải rộng ám thương. Dựa theo suy nghĩ của hắn, có thể sống đến 700 tuổi, liền đã thắp nhang cầu nguyện. Mà bây giờ hắn chẳng những sống qua 700, còn nhiều sống ước chừng 300 năm. Hơn nữa hắn tuổi già sinh hoạt cũng không cô đơn, Cố Bạch, Tô Vô Cực bọn người, chỉ cần có rảnh rỗi, liền sẽ chạy đi tìm Thiên Minh Tử uống rượu. Thiên Minh Tử cũng thu một hai cái đồ đệ, mặc dù thiên phú không tính quá tốt, đại khái chỉ có thể tu luyện tới Kim Đan cảnh giới, nhưng cũng một mực bồi bên cạnh Thiên Minh Tử, chiếu cố Thiên Minh Tử. Lúc tuổi già hắn muốn xung kích Nguyên Anh, tông môn cũng không có ngăn cản, ngược lại đưa cho hắn đầy đủ tài nguyên. Mặc dù thất bại, nhưng Thiên Minh Tử cũng biết đó là chính mình căn cơ không đủ, không oán được người khác. Bởi vậy sống đến bây giờ, Thiên Minh Tử đã không có bất kỳ tiếc nuối. Cố Bạch bọn hắn mấy vị này cùng Thiên Minh Tử quan hệ tốt tu sĩ, liền dựng lên một tấm bàn nhỏ, liền uống lên ít rượu. Khác cùng Thiên Minh Tử không tính quá quen tu sĩ, đều rất tự giác lui đến gian phòng bên ngoài. Cố Bạch, Thiên Minh Tử bọn người, giống như thường ngày, uống rượu trò chuyện. Chỉ có điều lần này nói chuyện, phần lớn là đi qua một chút kinh nghiệm, chủ yếu là Thiên Minh Tử tại nói, Cố Bạch bọn người ở tại nghe. Thiên Minh Tử biểu hiện rất tinh thần, không có chút nào muốn thọ hết chết giả cảm giác. Đây là Cố Bạch hấp thụ Liêu Đan sư giáo huấn, chuyên môn điều chế bí dược, có thể làm cho Thiên Minh Tử tại lúc tuổi già bảo trì đầy đủ thể diện. Ha ha ha, ta cả đời này không tiếc. Nhìn xem chung quanh quan tâm hảo hữu của mình, Thiên Minh Tử cười to ba tiếng, nên ngang rời đi, lên đường bình an. Diệp Phàm bọn người nhao nhao giơ lên trong tay chén rượu, hướng về phía Thiên Minh Tử thi lễ một cái sau, liền đem trong ly liệt tiểu uống một hơi cạn sạch. Sáng sớm, Cố Bạch sáng sớm liền bắt đầu xử lý lên Thiên Minh Tử tang lễ. Bởi vì đã xử lý qua nhiều lần tang lễ nguyên nhân, Cố Bạch biểu hiện hết sức quen thuộc. Tang lễ bên trên, Thiên Minh Tử người quen cơ hồ đều tới, tổ ương ương một đoàn. Cố Bạch thần sắc không còn giống phía trước như thế ôn nhu, ngược lại có chút trầm trọng. Hắn vẫn là mặc một bộ bạch y liễu, thanh định, Cố Bác bọn người cũng người mặc một bộ thuần bạch sắc quần áo. Theo một tiếng có chút thê lương kèn âm vang lên, tang lễ chính thức bắt đầu. Cố Trường Xuân cùng Cố Thanh Nguyệt hai người ngơ ngác nhìn một màn này, có chút không biết làm sao. Chẳng biết tại sao, nghe cái này thê lương tiếng kèn, cảm giác được xung quanh cái kia trầm trọng không khí, hai người như có loại xung động muốn khóc. Bọn hắn hồi nhỏ cũng đã gặp Thiên Minh Tử, mặc dù không quá quen, nhưng đến cùng cũng coi như là nhận biết. Nhưng hai người bọn họ không nghĩ tới Thiên Minh Tử thúc thúc sẽ đi đến đột nhiên như thế, rõ ràng trước mấy ngày còn rất tốt, như thế nào hôm nay thì trở thành bộ dáng này. Hai người đột nhiên có chút khủng hoảng, đây là bọn hắn lần thứ nhất kinh nghiệm sinh ly tử biệt. Bọn hắn không khỏi bắt đầu suy xét, phụ thân của mình có thể hay không như Thiên Minh Tử thúc thúc như thế, đông dưng một ngày đột nhiên thọ hết chết giả, sẽ cách bọn họ mà đi. Vừa nghĩ tới bộ kia chẳng cảnh, nghĩ đến về sau sẽ không còn được gặp lại phụ thân, cũng lại không nhìn thấy phụ thân cái kia ôn nhu cười, cũng lại nghe không được phụ thân cái kia ôn nhu âm thanh, hai người cũng có chút không thể tiếp nhận. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta muốn đi ra ngoài sông sáo một phen. Vào lúc ban đêm, Cố Trường Xuân cùng Cố Thanh Nguyệt hai người đã tìm được Cố Bạch cùng với Thanh Định, đem ý nghĩ của mình nói ra. Bọn hắn không muốn ở lại trong tông môn, theo bước liền tự tu luyện, mặc dù dựa theo Cố Bạch bồi dưỡng sách lược, chỉ cần lưu lại trong tông môn. Hai người bọn họ dự gốc có thể tu luyện tới Kim Đan, thậm chí khả năng cao có thể tu luyện tới Nguyên Anh cảnh giới. Nhưng đây không phải hai người mong muốn, hai người bọn hắn muốn nhanh chóng trưởng thành, tối thiểu nhất muốn tại Cố Bạch Thọ hết chết già phía trước trở thành nguyên anh, thậm chí hóa thần đại tu, như vậy thì có thể ngăn cản trận bi kịch này. Mà lưu lại trong tông môn, an ổn hoàn cảnh hoàn toàn không đủ để cho bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, chỉ có tại ngoại giới, kinh nghiệm sống cùng chết tôi luyện, bọn hắn mới có thể từ bên trong đến bên ngoài triệt để trưởng thành. Không được, các ngươi có biết hay không Thanh Châu bên ngoài chỗ nguy hiểm cỡ nào? Bây giờ chính là tu tiên giới vạn năm vừa gặp loạn thế, khắp nơi đều đang chiến tranh. Liền xem như kim đan tu sĩ, thậm chí nguyên anh tu sĩ, cũng biết gặp phải nguy hiểm tính mạng. Các ngươi bất quá mới chỉ là chút cơ cảnh giới, ra ngoài sông sáo quá mức nguy hiểm, nói thế nào cũng phải tu luyện tới kim đan hậu kỳ mới được. Thanh Định lắc đầu, cảm xúc có chút kích động nói. Thế nhưng là, Cố Trường Xuân há to miệng, muốn phản bác thứ gì? Không có cái gì có thể đúng vậy, ngược lại không được là không được. Thanh Định con mắt của nàng có chút hồng, nàng cực kỳ hiếm thấy tức giận. Cố Bạch ngược lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh, hắn tự tay vuốt vuốt Thanh Định đầu. Hai tử muốn ra ngoài sông sáo, vậy chúng ta làm cha mẹ khẳng định không thể ngăn cản a. Đây là bọn nhỏ ý nguyện của mình, bọn hắn muốn trưởng thành, đi ra ngoài sông sáo là ắt không thể thiếu. Giống như ngươi khi đó muốn tham gia chiến tranh, phụ thân ngươi không phải cũng đồng ý sao? Cố Bạch ngữ khí nhu hòa nói, nghe được Cố Bạch lời nói sau, Thanh Định cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía Cố Bạch cũng nhìn về phía Thanh Định, đồng thời lộ ra lướt qua một cái làm cho người an tâm mỉm cười. Giao cho ta là được rồi. Chương 329, cảm thấy cô đơn. Chương 329, cảm thấy cô đơn. Nhìn xem Cố Bạch cái kia làm cho người an tâm thần sắc, Thanh Định cuối cùng vẫn đồng ý hai người đi ra ngoài sông sáo. Đương nhiên, ngoại trừ Cố Trường Xuân cùng Cố Thanh Nguyệt Chi, bọn hắn còn kéo theo Lâm Ngữ Hàn cùng một chỗ, hợp thành một cái đơn giản ba người tiểu đội. Tại ba người xuất phát phía trước, Cố Bạch cho bọn hắn mỗi người đều chuẩn bị một cái túi đựng đồ vật tư. Bên trong cũng không trang quá nhiều vật chất quý, chỉ có chút ít linh thạch, mấy món phẩm chất hơi tốt pháp khí, cùng với mấy chục chai đan dược. Dù sao tại bất ngoại lộ, ba người nếu là biểu hiện quá giàu có mà nói, sợ rằng sẽ bị cấp tu để mắt tới. Trừ cái đó ra, Cố Bạch còn vì mỗi người đều chuẩn bị một cái cỡ nhỏ không gian truyền tống ngọc bội. Chỉ cần hướng bên trong rót vào vi lượng pháp lực, ngọc bội liền có thể trong nháy mắt mang theo bọn hắn truyền tống về trong tông môn. Dạng này đã thương người, dù là lâm vào tuyệt cảnh, cũng có thể dùng không gian truyền tống ngọc bội truyền tống về trong tông môn. Mà đây đều là trên mặt nổi thủ đoạn, vụ trộm, Tô Vô Cực, Diệp Phàm, Cố Bác ba người, mỗi người đều đem chính mình thân ngoại hóa thân phái đi ra, vụ trộm đi theo ba người sau lưng, bảo hộ lấy ba người an toàn. Diệp Phàm ba người thân ngoại hóa thân, người người cũng có kim đan hậu kỳ tu vi, hơn nữa còn nắm giữ bản thân bọn họ được hóa một dạng thần thông, trên thực tế chiến lực so với bọn hắn tại kim đan hậu kỳ còn phải mạnh hơn mấy phần. Không sai biệt lắm mỗi người đều có dùng cùng nguyên anh tu sĩ chống lại, thậm chí đánh bại nguyên anh tu sĩ sức mạnh. Ba người liên thủ, tại cái này hóa thần không ra, nguyên anh xương vương là thế, trên cơ bản có thể cam đoan ba người an toàn. Dù sao ba người vẹn vẹn chỉ là trúc cơ tu sĩ mà thôi, lấy ba người bản sự, liền xem như thật sự đắc tội người khác, cái kia tối đa cũng chỉ có thể đắc tội kim đan tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ cũng không đáng tự mình ra tay, chỉ vì đánh giết ba cái trúc cơ tu sĩ. Thậm chí tuyệt đại bộ phận kim đan tu sĩ cũng sẽ không ra tay nhằm vào ba người, dù sao kim đan tu sĩ vẫn là lấy ít khuôn mặt. Bởi vậy ba người đi ra ngoài lịch luyện, gần như không có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng. Đúng là có những thứ này chuẩn bị đầy đủ, Cố Bạch mới dám phóng ba người đi ra ngoài sông sáo. Cái kia phụ thân, mẫu thân, chúng ta liền xuất phát. Cố Thanh Nguyệt xông về trước, Cố Bạch bọn người vây vây tay. Ân, trên đường chú ý an toàn. Cố Bạch gật đầu một cái, vừa cười vừa nói. Cái kia sư phụ, chúng ta đi. Cái kia sư phụ, chúng ta đi. Cố Trường Xuân cùng Lâm Ngữ Hàn phân biệt hướng về phía Tô Vô Cực cùng Băng Xương Chân Nhân nói. Tô Vô Cực cùng Băng Xương Chân Nhân cũng gật đầu một cái. Cùng Cố Bạch bọn người cáo biệt sau, ba người liền cưỡi tông môn truyền tống trận pháp, trực tiếp chuyển đến Đại Tần Tiên Triều. Cố Bạch có chút buồn vô cớ thở dài. Mặc dù biết sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Nhưng càng làm cho Cố Bạch buồn vô cớ còn tại đằng sau, vào lúc ban đêm, Diệp Phàm ba người liền tìm được Cố Bạch. Sư phụ, chúng ta buổi tối hôm nay cũng muốn rời đi. Lưu lại trong tông môn, bây giờ không có cái gì có thể làm sự tình. Diệp Phàm trầm giọng nói. Nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi sao? Cố Bạch có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chúng ta lưu lại tông môn, chính là vì Cố Trường Xuân cùng Cố Thanh Nguyệt hai đứa bé này. Bây giờ hai đứa bé này cũng đã lớn lên, thậm chí đã phải ly khai tông môn đi ra ngoài sông sáo, chúng ta lưu lại trong tông môn cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Phàm vừa cười vừa nói. Đi, những thứ khác ta cũng sẽ không nhiều lời, các ngươi ba nhiều chú ý an toàn là được. Cố Bạch nghe xong gật đầu một cái, hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là cho ba người mỗi người chuẩn bị cả một cái túi đựng đồ vật tư. Bên trong chứa là hắn luyện chế đan dược, có thể cung cấp ba người tu luyện thường ngày đan dược. Đại bộ phận cũng là tam giai đan dược, bất quá còn kẹp lấy một số nhỏ tứ giai đan dược. Cố Bạch tuy là kim đan tu sĩ, nhưng bằng mượn gần như vô hạn pháp lực, luyện một chút trụ cột tứ giai đan dược, Cố Bạch còn có thể làm được. Hai tam giai đan dược đối với nguyên anh tu sĩ mà nói cũng đồng dạng hữu dụng, hiệu quả mặc dù yếu ớt, nhưng tóm lại là có chút hiệu quả. Hoặc có lẽ là đại bộ phận nguyên anh tu sĩ thường ngày dùng cũng là nhị giai đan dược, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể phục dụng tam giai đan dược. Đến nơi tứ giai đan dược, vậy càng là mấy chục năm mới có thể ăn được như vậy một khỏa. Dù sao tứ giai đan dược chi phí đắt đỏ, mấy chục năm ăn được một khỏa, cũng là xem như khá là giàu có nguyên anh tu sĩ. Diệp Phàm ba người bọn họ mặc dù vô cùng giàu có, nhưng cũng chỉ có thể làm đến thường ngày phục dụng tam giai đan dược, ngẫu nhiên phục dụng tứ giai đan dược. Cùng Cố Bạch bọn người cáo biệt sau, Diệp Phàm ba người cũng cơi không gian truyền tống trận pháp, truyền đến Đại Tần Tiên Triều bên trong. Sáng sớm, Cố Bạch trong tiểu viện, Cố Bạch theo bản năng làm tràn đầy một bàn lớn mỹ thực, nhưng nhìn xem trống rỗng tiểu viện, hắn sâu đậm thở dài một hơi. Nguyên bản tiểu viện của hắn, dù là đến đêm khuya cũng là rất náo nhiệt. Cố Trường Xuân cùng Cố Thanh Nguyệt hai người sẽ ở trong tiểu viện, cùng Tiểu Bạch hoặc Tiểu Bạch chơi đùa nghịch. Cố Bắc, Diệp Phàm, Tô Vô Cực ba người cũng sẽ ở tiểu viện trong góc, tới tìm hắn nói chuyện phía uống rượu. Tiểu viện cái kia không lớn trên bàn cơm, cơ hồ mỗi ngày đều đã vây đầy người. Nhưng bây giờ, cái này một số người toàn bộ đều đi ra ngoài xông xáo, chỉ để lại một mình hắn lưu lại trong tông môn. Nguyên bản Diệp Phàm ba người coi như rời đi, bọn hắn thân ngoại hóa thân, còn có thể cùng hắn chuyện trò một chút gặm. Nhưng bây giờ bọn hắn thân ngoại hóa thân đã rời đi tông môn, đi bảo hộ Cố Trường Xuân ba người. Không biết thế nào, một cô độc đột nhiên phun lên Cố Bạch trong lòng. Tại trong cái này tông môn lớn như vậy, hắn vậy mà tìm không thấy một cái có thể cùng hắn uống rượu người. Trường bối của hắn đã sớm đều chết đi, trong bất chi bất giác, hắn đã trở thành trong tông môn tất cả mọi người trường bối. Tông môn đệ tử bình thường quan hệ cùng hắn không tệ, nhưng cũng không dễ đến tình cảnh có thể uống rượu với nhau. Coi như Cố Bạch không xấu hổ, tông môn đệ tử cũng không dám cùng Cố Bạch uống rượu với nhau. Đây không phải Cố Bạch tính cách không tốt, mà là thân phận địa vị của song phương chênh lệch quá lớn, dù là Cố Bạch rất dễ thân cận, các đệ tử cũng biết khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương. Nha, Cố đại ca, làm sao làm nhiều đồ ăn ngon như vậy? Ngay tại Cố Bạch một thân một mình phiền muộn thời điểm, một đạo vô cùng thanh âm quen thuộc từ phía sau hắn truyền tới. Thanh Định bỗng nhiên từ phía sau lưng ôm lấy Cố Bạch, sau đó vừa cười vừa nói. Dù cho Thanh Định niên kỷ đã hơi lớn, nhưng nàng tính cách vẫn không có cái gì biến hóa quá lớn. Nghe Thanh Định liễu díu, tràn ngập sức sống mà nói, Cố Bạch khoe miệng cũng lộ ra một vòng ôn nhu mỉm cười. Đúng vậy a, hắn cũng không cô đơn. Thanh Định từ đầu đến cuối đều bồi bên cạnh hắn, hắn đi cái nào Thanh Định liền sẽ đợi đến ngươi. Nghĩ tới đây, Cố Bạch trong lòng cảm giác cô độc, trong nháy mắt bị tách ra hầu như không còn. Những thứ này đều là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Cố Bạch ôm lấy Thanh Định, ngữ khí nhu hòa tác dụng. Hai người liền tại đây có chút mập mờ bầu không khí bên trong, đem bàn này bữa ăn tối phong phú ăn không còn một mảnh. Dù sao lấy kim đan tu sĩ thể phách, đồ ăn khi tiến vào trong bụng trong nháy mắt liền sẽ bị chuyển hóa làm dinh dưỡng. Ăn uống no đủ sau, Cố Bạch liền mời Thanh Định cùng một chỗ thưởng thức tinh không. Nhìn lên bầu trời bên trong đầy sao, cùng với bên người Thanh Định, không trắng chỉ cảm giác nội tâm càng ngày càng yên tĩnh. Như vậy thì tốt, cuộc sống như vậy liền đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chương 330, thời gian mấy chục năm chương 330, thời gian mấy chục năm Diệp Phàm bọn người sau khi rời đi, Cố Bạch sinh hoạt cũng không phát sinh biến hóa quá lớn. Hắn mỗi ngày vẫn là sáng sớm pha một ly trà, sau đó đến trong tông môn đi bộ một chút. Có khi sẽ đi hồi xuân đường, dạy bảo hồi xuân đường ý sư. Có khi sẽ đi đan đỉnh đi, luyện đan dược, có khi sẽ đi phòng luyện khí, chế tạo pháp bảo. Nhàn rỗi lúc buồn chán, sẽ đi tông chủ phủ, trợ giúp Đông Phương Nguyệt Sơ xử lý tông môn sự vụ. Trời tối, Cố Bạch liền sẽ trở lại tiểu viện của hắn bên trong, vì Thanh Định chuẩn bị bữa tối. Chờ ăn no bụng uống đã sau, nếu là hắn có rảnh rỗi, liền sẽ dắt Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch trong tông môn đi bộ một chút. Đến đêm khuya, Cố Bạch liền bắt đầu tu luyện, hắn mỗi ngày bền lòng vững dạ, ít nhất phải tu luyện 3 canh giờ. Mặc dù Diệp Phàm, Cố Trường Xuân đám người đã rời đi tông môn đi ra ngoài sông sáo, nhưng Thanh Định, Đông Phương Nguyệt Sơ, Liễu Như Yên cái này một số người vẫn như cũ lưu lại trong tông môn. Mấy người kia mỗi lúc trời tối cũng tới tìm Cố Bạch, bất quá cũng không phải là tìm Cố Bạch uống rượu, mà là cùng Cố Bạch cùng uống trà, tham khảo y thuật. Dù sao bọn họ đều là Cố Bạch đệ tử, cùng Liễu Như Yên, Đông Phương Nguyệt Sơ bọn người uống rượu, tóm lại không có cùng Tô Vô Cực ba người uống rượu tới thông khoái. Bất quá Cố Bạch đối với cuộc sống bây giờ cũng là tương đương hài lòng. Thời gian đung dung, trong nháy mắt liền qua thời gian mấy chục năm. Bây giờ, Cố Bạch cùng Thanh Định đã không sai biệt lắm 600 tuổi, hai người cũng là gần như không phân tuần tự tu luyện đến Kim Đan 9 tầng, bây giờ đang vì đột phá Nguyên Anh làm chuẩn bị. Diệp Phàm ba người rời đi tông môn sau, trực tiếp cấp sạch yêu tộc một cái bảo khố, cướp được ba đạo thiên đạo chi khí, cùng với đông đảo linh bảo. Xem như trực tiếp cho toàn bộ tu tiên giới, tuyên cáo ba người bọn họ quay về. Sau đó ba người liền núp ở Thiên Nam Kiếm Châu, bắt đầu chuyên tâm học tập kiếm pháp. Tô Vô Cực cùng Diệp Phàm kiếm đạo trình độ cũng là nhanh chóng đề cao. Đặc biệt là Tô Vô Cực, nghe nói hắn tại Thiên Nam Kiến Châu thời điểm lần nữa ngộ đạo, lĩnh ngộ một chiêu Trảm Hồn kiếm khí, có thể chạm kích đến đối phương linh hồn. Hắn càng là bằng vào Chí Tôn kiếm nhận, đem hắn vô cực kiếm tăng lên tới nửa bước đạo khí tình cảnh, thậm chí trình độ sắc bén đuổi sát đạo khí. Phải biết đạo khí chính là hóa thần cảnh đại năng sử dụng vũ khí. Cầm trong tay nửa bước đạo khí, Tô Vô Cực cơ hồ đánh khắp Thiên Nam Kiếm Châu vô địch thủ, tất cả Nguyên Anh cảnh giới kiếm tu đều thua ở trong tay Tô Vô Cực. Liên nối liền thành tên nhiều năm Nguyên Anh hậu kỳ đại kiếm tu, cũng thua ở Tô Vô Cực thủ hạ. Tại cái này hóa thần không ra loạn thế, Tô Vô Cực cũng được xưng chi vì Thiên Nam đệ nhất Nguyên Anh kiếm tu, cũng được xưng chi vì Thiên Nam tiểu kiếm tiên. Diệp Phàm mặc dù không có cái gì xuất sắc chỗ, nhưng hắn thực lực tổng hợp lại là trong ba người tối cường. Hắn cũng là đánh khắp Thiên Nam Kiếm Châu vô địch thủ, sau khi Tô Vô Cực, hắn cũng đem Thiên Nam Kiếm Châu tất cả Nguyên Anh tu sĩ khiêu chiến mấy lần. Cùng thiên hạ kiếm tu cường độ cao đối chiến, tại thấy được đủ loại kiếm đạo sau, hai người đối với kiếm đạo lý giải cũng càng thêm khắc sâu mấy phần. Đến nơi nói Cố Bắc, hắn mặc dù không phải chơi kiếm, nhưng đó là một cái gần như hoàn mỹ bồi luyện đối tượng. Bởi vì Cố Bắc nhục thể gần như vô địch, cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ đại kiếm tu, cũng rất khó tại Cố Bổn trên thân lưu lại một đạo vết thương. Chỉ có cảnh giới cao thâm, lại kiếm đạo cảnh giới đầy đủ cao kiếm tu, mới có thể tại trên thân Cố Bắc lưu lại một đạo vết thương. Cố Bắc liền triệt để tại Thiên Nam Kiếm Châu phát hỏa, chỉ cần là có danh tiếng kiếm tu, đều sẽ tới Thiên Nam Kiếm Châu khiêu chiến Cố Bắc. Chỉ cần là tại trên thân Cố Bắc lưu lại một đạo vết thương, cái kia liền có thể chứng minh kiếm đạo của người trình độ. Tương phản, nếu là ngươi không thể tại trên thân Cố Bắc lưu lại một đạo vết thương, vậy thì đại biểu ngươi chỉ có bề ngoài. Chẳng qua trước mắt mới thôi, Thiên Nam Kiếm Châu, thậm chí là toàn bộ tu tiên giới kiếm tu, chỉ có 10 vị nguyên anh tu sĩ có thể tại trên thân Cố Bắc lưu lại một đạo vết thương. Trong đó ngoại trừ Tô Vô Cực, lợi hại nhất chính là Xích Tiêu chân nhân, hắn một đạo Xích Tiêu kiếm khí, trực tiếp đem Cố Bắc chém thành trọng thương, bất quá một kích này cũng tiêu hao hắn hơn phân nửa pháp lực. Đi qua nhiều năm tu luyện như vậy, ba người cơ hồ đều tu luyện đến nguyên anh trung kỳ. Ba người tại mấy năm trước rời đi Thiên Nam Kiếm Châu, lại bắt đầu tại tu tiên giới du đãng, chuyên chọn tứ giai yêu thú giết. Yêu tộc từng cử đi trăm con tứ giai yêu hoàng, tạo thành đại trận vây công ba người. Lại như cũng không địch lại ba người, đại trận bị Cố Bắc âm dương lưỡng cực thần lôi cưỡng ép phá vỡ một đạo lỗ hổng. Sau đó trên trăm con tứ giai yêu hoàng bị ba người giết, chỉ còn lại có vài đầu am hiểu chạy trốn tứ giai yêu hoàng. Từ cái này một trận chiến sau, ba người danh khí cơ hồ vang vọng toàn bộ tu tiên giới. Dù sao tại cái này hóa thần tu sĩ không thể tùy tiện ra tay thời đại, Diệp Phàm ba người liên thủ chính là tồn tại vô địch. Nhìn xem trên thư ba người đại khái kinh nghiệm, Cố Bạch bất đắc dĩ cười cười. Ở trước mặt hắn, Diệp Phàm ba người mặc dù biểu hiện rất ngoan ngoãn, nhưng ở trước mặt ngoại nhân, ba người đây chính là muốn nhiều phách lối có nhiều phách lối. Đặc biệt là Cố Bắc, chưa từng nói nhảm, một lời không hợp liền âm dương lưỡng cực thần lôi giáng khuôn mặt. Là bạn tiên liên minh khách khanh trưởng lão, là tất cả thế lực đều nghĩ đối tượng lôi kéo, là yêu thú nghe đến đã biến sắc tồn tại. Mà Cố Trường Xuân ba người, tại 50 năm này thời gian bên trong cũng là kinh nghiệm rất nhiều. Bọn hắn gia nhập vào Vạn Tiên Liên Minh, bởi vì ba người không có chút nào bối cảnh, lại chỉ là trúc cơ tu sĩ, bị Vạn Tiên Liên Minh phái đi bên trong chiến trường, cùng thú triều chiến đấu. Ba người mặc dù thực lực bất phàm, nhưng cũng mấy lần hiểm còn sống chết. Đi qua dài đến mấy chục năm chiến tranh, ba người thực lực đều tăng lên một mảng lớn, hầu như đều tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Ba người liên thủ, có thể giết Tam Gia Yêu Vương. Chỉ tiếc ba người cảnh giới thực sự quá thấp, dù là biểu hiện rất thiên tài, cũng chưa có người biết. Ba người bây giờ liền dự định trở về tông môn, chờ đột phá đến kim đan cảnh giới sau, bên ngoài ra sông sáo. Tông môn bên ngoài, một vị người mặc một bộ đồ đen, tay cầm trường kiếm, trên mặt có một đạo vết cào, trên thân phát ra từng trận nồng đậm sát khí kiếm tu, đi ở đội ngũ phía trước nhất. Tại bên cạnh hắn, là một vị chiều cao gần 2 mét, người mặc một bộ bạch y, cầm trong tay trường thương tương tu. Mà hai người bọn họ sau lưng, nhưng là đi theo một vị người mặc một bộ thanh y cô gái xinh đẹp. Ba người này, chính là trước kia ra ngoài sông sáo Cố Trường Xuân ba người. Cố Trường Xuân ngẩng đầu, nhìn xem trong tông môn quen thuộc chẳng cảnh, không khỏi con mắt đỏ lên. Bọn hắn trước kia đầu góc nóng lên, nói đi là đi, trực tiếp rời đi tông môn sông sáo đi. Ba người đều cho rằng chính mình là ngàn năm khó gặp thiên tài, rời đi tông môn sau, hẳn là sẽ hiển lộ tài năng, danh chấn tu tiên giới mới đúng. Nhưng rời đi tông môn che chở, bọn hắn mới biết được tu tiên giới tàn khốc. Giống bọn hắn loại này không bối cảnh chút nào tu sĩ, nhưng lại đã tu luyện tới trúc cơ cảnh giới tu sĩ, không có thế lực nào nguyện ý thu bọn hắn, bởi vậy ba người tại tu tiên giới chỉ có thể làm cái tán tu. Tán tu sinh hoạt có nhiều đắng, Diệp Phàm, Cố Bác ba người bọn họ, có thể nói là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, lại chỉ có thể cầm tới chút ít tài nguyên. Diệp Phàm ba người cũng không phải đổi nghề làm kiếp tu, chỉ sợ sớm đã chết đói. Chương 331, Cố Trường Xuân đột phá kim đan. Chương 331, Cố Trường Xuân đột phá kim đan. Nhưng Cố Trường Xuân ba người chỉ là trúc cơ cảnh giới mà thôi, muốn làm kiểm tra tu sửa cũng không thực lực kia. Bởi vậy Cố Trường Xuân ba người chỉ có thể đi tới nguy hiểm nhất tiền tuyến, cùng thú triều chém giết, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Nếu không phải là Cố Thanh Nguyệt, xem như đỉnh tiêm vĩ sư, thêm luyện đan sư còn tính là có thành thạo một nghề, có thể thông qua trị liệu thương binh kiếm lấy vật tư mà nói, ba người chỉ sợ ngay cả thường ngày tu luyện tài nguyên đều thu thập không đủ. Bởi vậy Cố Trường Xuân ba người vừa mới bắt đầu mấy năm, kỳ thực trải qua tương đương đắng. Cũng chính là lui về phía sau, ba người tích lũy một chút chiến công, cũng kết giao một chút đạo hữu, thời gian mới rốt cục tốt hơn chút. Mãi đến ba người hợp lực chém giết Tam gia yêu thú, lúc này mới nhận được Vạn Tiên Liên Minh tán thành. Mãi đến bây giờ, ba người đã gộp đủ riêng phần mình kết đan linh vật, tùy thời đều có thể đột phá đến kim đan cảnh giới. Chờ trở thành kim đan tu sĩ, Cố Trường Xuân ba người cũng coi như là triệt để hết khổ. Không giống với trúc cơ tu sĩ, dù là lại mạnh, trong chiến tranh cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn, kết đan tu sĩ tại toàn bộ tu tiên giới đều coi là trụ cột bước vàng. Đãi ngộ cùng trúc cơ tu sĩ hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Cố Trường Xuân ba người cũng không phải không nghĩ tới trở lại tông môn, hay là tìm Cố Bạch tìm kiếm trợ giúp, nhưng nghĩ đến chính mình xuất phát phía trước lời nói hùng hồn, ba người liền bỏ đi trở về tông môn ý niệm. Bọn hắn nghĩ là chờ mình lợi hại hơn nữa chút, lại trở về tông môn cũng không muộn. Nhưng cứ như vậy chờ a chờ, cứ như vậy đợi thời gian mấy chục năm. Hiện tại bọn hắn cuối cùng là lẫn vào hơi tốt một chút, cũng đến muốn đột phá kim đan thời điểm, lúc này mới trở về tông môn. Trở về. Một đạo vô cùng quen thuộc lại ôn nhu âm thanh, đột nhiên từ mấy người phía trước truyền tới. Chỉ thấy Cố Bạch cùng Thanh Định hai người, cười từ đằng xa chậm rãi đi tới. Nghe cái này thanh âm quen thuộc lại xa lạ, khi nhìn đến Cố Bạch cái kia ôn nhu khuôn mặt, Cố Trường Xuân như có loại xung động muốn khóc. Bao năm không thấy Cố Trường Xuân, lại không muốn tại trước mặt Cố Bạch mất mặt, hắn chỉ có thể ngẩng đầu, cưỡng ép dừng lại nước mắt. "Ân, trở về." Chầm một hồi lâu, Cố Trường Xuân lúc này mới trầm giọng nói, "Trở về liền tốt." Cố Bạch đi lên trước, ôm lấy Cố Trường Xuân cùng Cố Thanh Nguyệt, ghé vào Cố Bạch trong ngực, cảm thụ được khí tức quen thuộc, Cố Trường Xuân căng cứng thật lâu tinh thần, cuối cùng tại lúc này chậm rãi buông lỏng ra. Chít chít cha chít chít cha. Đúng lúc này, tiểu tiểu Bạch phí lực từ Cố Bạch ngực chui ra, hắn ùm ùm liền bay đến Cố Thanh Nguyệt trên đầu. Mặc dù đã mấy chục năm không gặp, nhưng Tiểu Tiểu Bạch lại liếc mắt một cái liền nhận ra Cố Thanh Nguyệt. "Tiểu Tiểu Bạch, ta rất nhớ ngươi nha." Cố Thanh Nguyệt đem Tiểu Tiểu Bạch nâng ở trong lòng bàn tay, sau đó thân thiết cọ sát. Ban đêm, Cố Bạch tự mình ra tay, vì ba người chuẩn bị một bàn bữa ăn tối phong phú. A o a o a o ba người điên cuồng đối cơm đồ ăn, phản phất quỷ chết đói đầu thai một dạng. "Ăn ăn." Cố Trường Xuân chảy xuống nước mắt hạnh phúc. Vẫn là mùi vị quen thuộc, đây chính là hắn ngày nhớ đêm mong mị thực. A Cố Bạch cười nhìn xem một màn này, không thể không nói, ba người ra ngoài những năm này quả thật có trưởng thành. Khí tức trên thân cùng phía trước đã biến hoàn toàn khác nhau, tâm cảnh biến siêu lúc trước. Đây mới là quý giá nhất, nếu như nói phía trước Cố Trường Xuân ba người chỉ là thông thường tiên nhị đại lời nói. Như vậy hiện tại Cố Trường Xuân ba người đã hoàn thành riêng phần mình thủy biến, trở nên giống như Tô Vô Cực ba người một dạng, có đăng đỉnh tu tiên giới đỉnh điểm tư cách. Ba người trở về tông môn sau, liền bị Cố Bạch kéo đi hồi xuân đường, triệt để sửa chữa thân thể một cái. Dù sao ba người tại mấy thập niên này thời gian bên trong, đã trải qua tất cả lớn nhỏ vô số trận chiến đấu, sâu trong thân thể sớm đã trải rộng ám thương. Mặc dù có Cố Thanh Nguyệt hăng hái điều dưỡng, nhưng Cố Thanh Nguyệt cuối cùng về chỉ là một vị nhị giai y sư mà thôi, xa xa không sánh bằng Cố Bạch chính mình. Cố Thanh Nguyệt tối đa chỉ có thể trị liệu hơn phân nửa ám thương, nhưng vẫn có một phần nhỏ rất khó bị phát hiện ám thương, giấu ở sâu trong thân thể. Lúc này liền nên đến phiên Cố Bạch ra tay rồi, tại Cố Bạch một bộ liền chiêu phía dưới, uống ước chừng mấy lớn bình chén thuốc Cố Trường Xuân ba người, cơ thể cuối cùng được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Cố Trường Xuân nắm quả đấm một cái, cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng nổi. Hắn thân thể hiện tại, liền phảng phất mới vừa sinh ra hải nhi mở dạng, không có bất kỳ cái gì tổn thương chỗ, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân thực lực tổng hợp đều tăng lên một đoạn nhỏ. Không, cái này cũng không có thể xưng là để thăng, nói chính xác hơn, hẳn là khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Bất quá quá trình đi, liền có chút một lời khó nói hết. Cố Trường Xuân mãi đến bây giờ, vị giác còn không có khôi phục lại, đến nỗi khôi phục quá trình cụ thể, hắn đã có chút không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ quá trình vô cùng kinh khủng, thậm chí một trận để cho hắn đối với tôn trọng vô cùng phụ thân cảm nhận được sợ hãi. Cố Trường Xuân lắc đầu, quyết định không nghĩ nhiều nữa, dù sao mình làm sao có thể sẽ đối với phụ thân của mình xuất hiện sợ hãi cảm giác đâu, cho nên chắc chắn là ảo giác của mình. Đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến cao nhất ba người, lúc này quyết định đột phá kim đan. Đến nơi thuyết đột phá đính đan cần có kết đan linh vật, Cố Trường Xuân ba người sớm tại trở về tông môn phía trước, liền đã thu thập được thích hợp bản thân ba kiện đỉnh tiêm kết đan linh vật. Cố Trường Xuân là cái thứ nhất thử, hắn vẹn vẹn tiến vào mật thất, không đến nửa ngày thời gian, trên bầu trời liền xuất hiện một tầng thật dày kết vân. Oanh long long long. Mật thất bên ngoài, Cố Bạch, Thanh Định bọn người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kết vân. Cố Bạch khẽ miệng hơi hơi cầu lên, nhìn kiếp vân quy mô, bất hủ kim đan không có chạy, thậm chí còn xuất hiện đặc tù lôi kiếp. Tỷ như chỉ có thể tu mới có thể đưa tới luyện thể thần lôi, kiếm tu mới có thể phát động thiên kiếm thần lôi. Hắn lôi kiếp quy mô trình độ, không thua kém một chút nào trước đây Diệp Phàm đột phá. Cái này khiến Cố Bạch rất là vui mừng, xem ra để cho Cố Trường Xuân ba người ra ngoài sông sáo, là một cái quyết định chính xác. Cố Trường Xuân bằng vào hắn cái kia thực lực cường hãn, cũng là hữu kinh vô hiểm mà thành công vượt qua lôi kiếp, trở thành một cái kim đan cảnh tu sĩ. Phu thân, ta thành công. Trở thành kim đan chân nhân sau, Cố Trường Xuân đỗng nhiên bay đến Cố Bạch trước mặt, lập tức có chút hưng phấn nói: "Chúc mừng." Nhìn xem đã cùng chính mình ở vào cùng một tu vi Cố Trường Xuân, Cố Bạch hơi có chút vui mừng gật gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói. Cùng Cố Trường Xuân nói chuyện phía một lát sau, Cố Bạch cũng là biết Cố Trường Xuân giác tỉnh thần thông. Hết thảy ba cái, thứ nhất thần thông là Thanh Vân Chúc Phúc, có thể tại trong thời gian cực ngắn, cực đại trình độ tăng cường thực lực bản thân. Tỷ như nói bây giờ, Cố Trường Xuân là kim đan sơ kỳ tu vi, tại sử dụng Thanh Vân Chúc Phúc sau, liền có thể lập tức đi tới kim đan hậu kỳ. Nhưng chỉ có thể mở ra đại khái là 2-3 cái hô hấp thời gian. Hơn nữa còn sẽ có rất nghiêm trọng tác dụng phụ, Thanh Vân Chúc Phúc sau khi kết thúc, thân thể sẽ bởi vì không chịu nổi cái kia khổng lồ pháp lực, mà dẫn đến kinh mạch đứt từng khúc, ít nhất phải tính dưỡng thời gian mấy chục năm mới có thể khôi phục. Bất quá Cố Trường Xuân thì không có cái phiền não này, bởi vì hắn cái kia cực kỳ cường hãn thể phách, dù là sử dụng Thanh Vân Chúc Phúc, thân thể của hắn cũng có thể tiếp nhận cái kia cuồng bạo vô cùng pháp lực. Chương 332, sát khí ngút trời. Chương 332, sát khí ngút trời. Lấy Cố Trường Xuân tình cảnh, dù là sử dụng Thanh Vân Chúc Phúc, Cố Trường Xuân nhiều lắm là suy yếu một đoạn thời gian, cũng sẽ không đối với cơ thể sinh ra nguy hại gì. Mà hắn thức tỉnh cửa thứ hai thần thông, tên là Tuyệt Thiên Nhất Kiếm, có thể ngưng kết tự thân toàn bộ tinh khí thần, chém ra một đạo uy lực vô cùng cường đại kiếm khí. Nếu như lại phối hợp Thanh Vân lời chúc phúc, Tuyệt Thiên Nhất Kiếm uy lực sợ rằng sẽ càng mạnh hơn, đến nỗi cụ thể mạnh bao nhiêu, Cố Bạch liền không rõ ràng. Nhưng hắn ngờ tới, nếu như thi triển Thanh Vân chúc phúc, đem cảnh giới ngắn ngủi tăng lên tới Kim Đan hậu kỳ, đang thi triển Tuyệt Thiên Nhất Kiếm, cho dù là Kim Đan hậu kỳ đại tu cũng ngăn không được. Cố Trường Xuân giác tỉnh cuối cùng một môn thần thông, tên là Thanh Liên Kiếm Khí, nhưng cực lớn tăng cường Cố Trường Xuân kiếm khí uy lực. Có thể nói Cố Trường Xuân ba môn thần thông cũng là thuần túy đến cực điểm phụ trợ loại thần thông. Đối với cái này Cố Bạch đó là tương đương hài lòng, Cố Trường Xuân ba môn thần thông mặc dù cực đoan, nhưng lại vô cùng cường đại. Tại ba môn thần thông, cùng với Cố Trường Xuân thiên sinh kiếm thể gia trì, Cố Trường Xuân kiếm khí uy lực sẽ tăng lên tới một cái tương đương trình độ kinh khủng. Nhưng nếu như là một công, một phòng, vừa khôi phục ba loại thần thông, mặc dù vô cùng cân đối, nhưng lại không cách nào bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Đồng dạng mặt ngoài phía dưới, sợ rằng sẽ bị bây giờ Cố Trường Xuân trong nháy mắt đánh bại. Không cần tiến hành phòng thủ, cũng không cần sau đó khôi phục, kiếm tu theo đuổi, chính là thuần túy nhất đến cực điểm phá hư. Mà rất rõ ràng, Cố Trường Xuân thần thông mô bản, chính là tất cả kiếm tu theo đuổi. Ba loại thần thông lẫn nhau điệp ra, lại thêm tiên sinh kiếm thể, cùng với Cố Trường Xuân bản thân cái kia thiên truy bách luyện kiếm pháp. Cố Bạch đoán chừng, Cố Trường Xuân tại Kim Đan sơ kỳ, nếu như liều mạng, thậm chí có thể làm bị thương Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ. Ta cảm giác bây giờ ta mạnh đáng sợ, thậm chí liền sư phụ ta cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Cố Trường Xuân hai tay ôm ngực, bày ra hắn kinh điển tư thế. Ha ha ha, sư phụ ngươi đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở về tông môn, ngươi nhưng tuyệt đối đừng ở ngay trước mặt hắn nói như vậy. Cố Bạch cười ha ha nói. Cố Trường Xuân thực lực chính xác rất mạnh, vừa mới đột phá, liền nắm giữ cùng Kim Đan hậu kỳ khiêu chiến, thậm chí chiến thắng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ thực lực. Nếu như Cố Trường Xuân sư phụ thật là một vị phổ thông Kim Đan tu sĩ mà nói, cái kia Cố Trường Xuân có lẽ có thể hơi phách lối một chút. Nhưng rất đáng tiếc, Tô Vô Cực cũng không phải là Kim Đan tu sĩ, hắn chính là một vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Đoạn thời gian trước càng là đánh khắp Thiên Nam kiếm châu vô địch thủ, được xưng là Thiên Nam tối cường Nguyên Anh kiếm tu, điều này cũng làm cho tương đương với tu tiên giới tối cường Nguyên Anh kiếm tu. Cố Trường Xuân thực lực là rất mạnh, mạnh đến thậm chí có thể làm bị thương Nguyên Anh tu sĩ, thậm chí hắn cái này làm cha cũng có thể đánh không lại Cố Trường Xuân. Nhưng lại còn kém rất rất xa Tô Vô Cực, Tô Vô Cực thậm chí chỉ cần một ánh mắt, Cố Trường Xuân đoán chừng đều sẽ bị đè đứng không dậy nổi. Hừ, sư phụ ta là rất mạnh, nhưng bây giờ ta cũng không kém. Cố Trường Xuân hai tay ôm ngực, hơi có chút chột dạ nói. Dù sao hắn từ nhỏ bị Tô Vô Cực ngược đến lớn, đối với Tô Vô Cực đều có chút bóng ma tâm lý. A, phải không? Cái kia hai thầy cho ta, muốn hay không luận bàn một chút? Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm ổn từ sau lưng Cố Trường Xuân truyền đến. Nghe được âm thanh quen thuộc này, Cố Trường Xuân không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn quay đầu, liền nhìn thấy Tô Vô Cực cũng giống như hắn hai tay ôm ngực, đang tựa vào góc tường. Sư phụ, ta mới vừa rồi là nói dở thôi. Nhìn phía sau Tô Vô Cực, Cố Trường Xuân hơi có chút cả lắm nói. Không phải hắn nhát gan, thật sự là trên thân Tô Vô Cực tán phát khí tức quá mức kinh khủng. Trước đó xem như luyện khí cảnh tu sĩ, Cố Trường Xuân có lẽ cảm giác không ra cái gì. Nhưng hắn bây giờ đã trở thành một cái kim đan cảnh tu sĩ, xem như kim đan cảnh giới kiếm tu, cảm giác của hắn tự nhiên là vô cùng linh mẫn. Tại trong cảm nhận của hắn, trên thân Tô Vô Cực tản ra mênh mông tiên kiếm khí cùng với sát khí, ngập trời kiếm khí hỗn tạp sát khí, thậm chí tại Tô Vô Cực bầu trời, ngưng kết ra một cái huyết thú hư ảnh. Lúc này đầu kia huyết thú hư ảnh, lúc này đối diện hắn nhe răng cười. Cố Trường Xuân dọa đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện, toàn thân không cầm được run rẩy, hắn biết sư phụ hắn như bức, nhưng không nghĩ tới như bức như vậy. "Tiểu tử ngươi không phải mới vừa rất châu sao? Đợi lát nữa ta tự mình tìm ngươi luận bàn một chút, thử xem ngươi những năm này đến cùng có hay không trưởng thành." Tô Vô Cực cười nheo mắt lại, hắn vô Cố Trường Xuân bả vai, sau đó trầm giọng nói: "Tốt, ngươi cũng đừng dọa hắn, đem hài tử sợ choáng váng nên làm cái gì?" Cố Bạch đội vàng đánh gãy Tô Vô Cực: "Bất quá, ngươi không phải nói còn có một ngày thời gian mới có thể trở về sao? Như thế nào bây giờ trở về?" Cố Bạch nhìn thấy Tô Vô Cực sau, lúc này mới có chút kinh ngạc hỏi: "Phát sinh chút ngoài ý muốn, để chúng ta sớm tìm được nhiệm vụ mục tiêu, chém giết đầu kia tứ gia yêu hoàng, cho nên mới có thể sớm trở về." Tô Vô Cực vừa cười vừa nói: "Ba người bọn họ mặc dù tại tu tiên giới khắp nơi du tẩu, nhưng cũng là Vạn Tiên Liên Minh khách khanh trưởng lão, mặc dù chịu đến Vạn Tiên Liên Minh che chở, nhưng lúc không có chuyện gì làm cũng cần hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Hiếm thấy trở về một chuyến, tại chuyên môn chờ lâu một chút thời gian a." Cố Bạch gật đầu một cái, hơi có chút vui vẻ nói: "Dù sao Cố Trường Xuân ba người cuối cùng là quay trở về tông môn, mà Diệp Phàm ba người cũng khó phải trở về đông môn. Đi, trong khoảng thời gian gần đây vừa bạn có rảnh, ta ngay tại đông môn chờ lâu chút thời gian, vừa bạn lại thao luyện ta tên đồ đệ này." Tô Vô Cực suy tư phút chốc, liền đáp ứng. Nghe nói như thế sau, trống không lập tức lộ ra một vòng mỉm cười vui vẻ. "Vậy ta trước hết đi chuẩn bị bữa ăn tối, các ngươi nên làm gì làm cái đó, đợi buổi tối tới này ăn cơm là được." Cố Bạch nói xong, liền quay người đi tới phòng bếp bắt đầu bận rộn. Tô Vô Cực cười đè lại Cố Trường Xuân bả vai, trực tiếp một cái cất cánh, lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng về Thiên Nguyên Hoang Mạc phương hướng bay đi. Diệp Phàm cùng Cố Bắc hai người đối mặt một chút, ôm tham gia náo nhiệt tâm tính, hai người bọn họ cũng đi theo bay đi. Lâm Ngữ Hàn cùng Cố Thanh Nguyệt liếc nhau, đều là có chút nhìn có chút hạ hê nở nụ cười. Vẹn vẹn gần nửa canh giờ công phu, Tô Vô Cực liền dẫn Cố Trường Xuân đi tới Thiên Nguyên Hoang Mạc. Thanh Châu cách Thiên Nguyên Hoang Mạc là rất xa, Kim Đan tu sĩ muốn đến Thiên Nguyên Hoang Mạc cũng cần trên hoa thời gian rất lâu. Nhưng đối với đã trở thành nguyên một tu sĩ Tô Vô Cực mà nói, lại cũng không phải là rất xa. Một hồi sóng nhiệt đánh tới, đem Cố Trường Xuân góc áo thổi đến chi chi vang dội. Cái này khiến trúc cơ tu sĩ đều cảm thấy khốc nhiệt khó nhịn nhiệt độ, đối với đã trở thành kim đan tu sĩ Cố Trường Xuân mà nói, vẹn vẹn chỉ là cảm thấy một chút ấm áp mà thôi. Nhưng bây giờ, Cố Trường Xuân trên trán, thậm chí trên lưng, đã hiện lên từng trận mồ hôi. Đó cũng không phải bị nóng, mà là bị Tô Vô Cực bị hủ. Dù sao Tô Vô Cực cái kia không còn che giấu sát ý ngút trời, thực sự quá dọa người. Sợ hãi như vậy làm gì? Ta lại sẽ không ăn ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một chút, xem ngươi những năm này tiến bộ mà thôi. Chương 333, đột phá kim đan, thức tỉnh thần thông, phong ma chi thân cùng bất diệt chi khu. Chương 333, đột phá kim đan, thức tỉnh thần thông, phong ma chi thân cùng bất diệt chi khu. Nhìn xem Cố Trường Xuân bộ dáng này, Tô Vô Cực có chút bất đắc dĩ nói: "Nói đi." Hắn cuối cùng là đem tự thân sát khí ngút trời cho che giấu, mà ở bên quan sát Diệp Phàm cùng Cố Bắc hai người, kém chút không có cười ra tiếng. Xem như Tô Vô Cực người quen biết cũ, hai người bọn họ còn không rõ ràng lắm Tô Vô Cực tác phong sao. Tô Vô Địch cái kia rõ ràng chính là cố ý tiết lộ tự thân khí tức, vì chính là hù dọa một chút Cố Trường Xuân. Bằng không hắn một thân này sát khí ngút trời, cùng người khác như thế nào ở chung? Nếu là không chút nào che giấu mà nói, Tô Vô Cực so ma tu còn giống ma tu, sợ là lời nói đều không nói ra miệng đâu, người khác liền bị sợ chạy. Cố Trường Xuân hít sâu một hơi, đem đáy lòng sợ hãi đè ép xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Vô Cực, ánh mắt bên trong đã không có chút nào sợ hãi, có chỉ là vô tận chiến ý. Dù sao xem như kiếm tu, địch nhân dù là thực lực có mạnh hơn nữa, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, liền tuyệt đối không thể sợ địch nhân. Cùng lúc đó, trên thân Cố Trường Xuân cũng bắt đầu tản mát ra từng trận kiếm khí. Kiếm khí này khắp nơi Tô Vô Cực xem ra, mặc dù có chút non nớt, nhưng cũng tràn ngập phong mang. Khác biệt Vô Cực không khỏi hài lòng gật đầu, Cố Trường Xuân so với hắn trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc rất nhiều. Cái kia sư phụ, ngươi cũng nên cẩn thận. Cố Trường Xuân tiếng nói vừa ra, liền lập tức phát động thần thông của hắn Thanh Vân Chúc Phúc. Cùng bạo pháp lực tràn ngập tự thân, Cố Trường Xuân thực lực bắt đầu nhanh chóng đề cao, ngắn ngủi trong nháy mắt, tu vi của hắn liền từ Kim Đan sơ kỳ tăng lên tới Kim Đan hậu kỳ. Sau đó Cố Trường Xuân đồng thời phát động Thanh Liên kiếm khí cùng với Tuyệt Thiên Nhất kiếm. Đây là tiêu hao hắn toàn bộ tinh khí thần, hơn nữa từ Thanh Liên kiếm khí cùng với tự thân thiên sinh kiếm thể, chỗ tăng cường kiếm khí. Ong ong ong, Cố Trường Xuân trong tay trung phẩm pháp bảo phát ra một hồi vù vù âm thanh, sau đó vốn nhờ không chịu nổi cái này cực lớn pháp lực mà phát ra trận trận vù vù âm thanh. Răng rắc răng rắc. Hơn nữa thân kiếm bắt đầu lấy một loại chậm rãi tốc độ vỡ vụn ra. Cố Trường Xuân có chút cật lực, giơ tay lên bên trong trường kiếm, rất rõ ràng hắn một chiêu này uy lực đã vượt ra khỏi hắn tự thân cực hạn. Cố Trường Xuân đem hết toàn lực hướng về phía Tô Vô Cực, liền chém ra một đạo to lớn vô cùng kiếm khí màu xanh. Thi triển đạo kiếm khí này sau, Cố Trường Xuân trong tay trung phẩm pháp bảo trực tiếp vỡ vụn ra, đã biến thành vô số mảnh vụn. Cái này hao phí Cố Trường Xuân tất cả tinh khí thần kiếm khí, uy lực tự nhiên là vô cùng cường đại. Tô Vô Cực cầm trong tay vô cực kiếm, nhìn xem đâm đầu vào hướng hắn đánh tới kiếm khí màu xanh, không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn mỉm cười. Kiếm khí này tốc độ hắn thấy cũng không tính quá nhanh, lấy tốc độ của hắn có thể nhẹ nhõm né tránh. Nhưng Tô Vô Cực cũng không né tránh, hắn ngược lại là từ bên hông lấy ra một thanh vô cùng nhỏ bé trường kiếm. Kiếm này chiều dài, thậm chí chỉ có một người ngón tay dài như vậy. Tô Vô Cực hai tay nắm cái này bản mini trường kiếm, cũng thi triển một đạo kiếm khí màu bạc. Kiếm khí màu bạc cùng kiếm khí màu xanh lục trên không trung đụng vào nhau, trực tiếp tại chỗ lưu lại một đạo sâu không thấy đáy hố to. Rất rõ ràng, hai người lần này giao thủ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng Cố Trường Xuân lại là biết, mình bại, hơn nữa bại rất triệt để. Tiểu tử, cùng ta so ngươi còn nó lắm, nhưng thực lực của ngươi ta công nhận. Tô Vô Cực hai tay ôm ngực, ngữ khí trầm thấp nói. Cố Trường Xuân thấy cảnh này, chính xác giận quá chừng, cặp mắt hắn khép lại, dứt khoát lanh lẹ từ không trung rơi xuống xuống. Tô Vô Cực một cái lắc mình, liền tiếp nhận từ trên trời giáng xuống Cố Trường Xuân. Tiểu tử này vẫn là giống như trước kia, như thế không trải qua chơi. Nhìn xem hôn mê Cố Trường Xuân, Tô Vô Cực vừa cười vừa nói, đó là ngươi tính cách quá ác liệt. Diệp Phàm thoáng có chút bất đắc dĩ nói, Tô Vô Cực nguyên bản tính cách vẫn là rất nghiêm túc, nhưng kể từ cùng hai người bọn họ cùng một chỗ xông xáo bên ngoài, bởi vì không có ai trông coi hắn, Tô Vô Địch tính cách lại càng tới càng mở phóng, càng ngày càng ác liệt. Diệp Phàm cùng Cố Bắc hai người đưa bàn tay đặt tại trên thân Cố Trường Xuân, bắt đầu vì Cố Trường Xuân khôi phục cơ thể. Không thể không nói, Cố Trường Xuân nội tình vẫn rất tốt, phát động mạnh như vậy công kích, vẻn vẹn chỉ là có chút hư thoát mà thôi. Tại hai người trị liệu xong, Cố Trường Xuân rất nhanh liền khôi phục lại. Ba người cứ như vậy kéo lấy còn có chút ngượng bức Cố Trường Xuân, quay trở về tới trong tông môn. Cố Bạch sớm đã chuẩn bị kỹ càng một bàn phong phú tiệc tối, một đoàn người cứ như vậy ồn ào bắt đầu ăn cơm. Tiểu viện của hắn chung cái này lúc đã vây đầy người, Thanh Định, Băng Xương Chân Nhân, Đông Phương Nguyệt Sơ, Liễu Như Yên, Đông Phương Tinh Lạc, Diệp Phàm ba người, Cố Trường Xuân ba người. Những tông môn này người quen đều đi tới tiểu viện của hắn bên trong. Sư phụ, ngươi quá mức. Ngươi có thể đánh bại ta, nhưng không thể như vậy vũ nhục ta. Cố Trường Xuân lột một miếng cơm, sau đó chỉ vào Tô Vô Cực có chút tức giận nói. Cái gì vũ nhục ngươi, không vũ nhục ngươi, đây chẳng qua là ngươi quá cúi bắp, bằng không ta sẽ dùng như vậy tiểu nhân kiếm sao? Tô Vô Cực lại là sao cũng được khoát tay áo, có chút bất đắc dĩ nói. Tại hắn nói chuyện đồng thời, Tô Vô Cực tay cũng không nhàn rỗi, hắn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem Cố Trường Xuân trên chiếc đũa đùi gà đột đi. Kinh người quá đáng. Cố Trường Xuân tức giận vỗ bàn một cái, nhưng cũng bèn bèn chỉ là vỗ bàn một cái, dù sao đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không qua, hắn có thể có biện pháp nào? Nhìn trên bàn ồn ào chẳng cảnh, Cố Bạch lộ ra lướt qua một cái mỉm cười. Kể từ Cố Trường Xuân ba người rời đi tông môn, trong tiểu viện của hắn đã nhanh có thời gian mấy chục năm không có náo nhiệt như vậy qua. Một đoàn người cứ như vậy ồn ào ăn cơm chiều. Lâm Ngữ Hàn bị sư phụ hắn Băng Xương Chân Nhân cho mang đi, bảo là muốn thông báo một chút đột phá kim đan kỹ xảo. Cố Trường Xuân bị Tô Vô Cực lôi đi, bảo là muốn truyền thụ Cố Trường Xuân nhìn thấy trung cực huyền bí. Đến nôi cô Thanh Nguyệt, nhưng là lưu lại, đi theo Cố Bạch tiếp tục học tập y đạo tri thức. Hắn mấy thập niên này thời gian, không sai biệt lắm đem Cố Bạch dạy bảo kiến thức của nàng hoàn toàn dung hội quán thông, hơn nữa còn sinh ra rất nhiều vấn đề mới, cần mua vội vàng giải đáp. Thời gian đúng dung, trong nháy mắt liền qua mấy ngày. Hôm nay, Lâm Ngữ Hàn cũng chuẩn bị bắt đầu đột phá kim đan cảnh giới. Giống như Cố Trường Xuân, Lâm Ngữ Hàn cũng chỉ là hơi điều chỉnh nửa ngày thời gian, liền bắt đầu đột phá. Vành long long long, một đạo lại một đạo lôi kiếp đánh xuống. Lâm Ngữ Hàn kiếp vân quy mô, mặc dù không bằng Cố Trường Xuân, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Lôi kiếp mặc dù hung hiểm, nhưng lại bị Lâm Ngữ Hàn nhẹ nhõm trải qua. Trở thành kim đan tu sĩ sau, Lâm Ngữ Hàn cũng thuận lợi đã thức tỉnh hai môn tiểu thần thông. Thứ nhất thần thông chính là Phong Ma chi thần, hiệu quả là thụ thương càng nặng, thực lực càng mạnh, thuộc về càng chiến càng hăng thần thông. Mà hắn thứ hai cái thần thông, nhưng là bất diệt chi khu, này thần thông có thể nhược hóa nhược điểm, có thể cực lớn tăng cường bản thân năng lực sinh tồn. Dù là trái tim bị vỡ nát, thậm chí đầu người bị đánh xuyên, tại bất diệt chi khu gia trì, tu sĩ bản thân cũng sẽ không chết, thậm chí sẽ không đánh mất bao nhiêu chiến lực. Chương 334, thoát thai hoán cốt chỉ. Chương 334, thoát thai hoán cốt chỉ. Đương nhiên loại này không chết bất diệt trạng thái cũng không thể duy trì quá lâu, dù sao một mực mở lấy bất diệt chi khu cũng là rất hao phí pháp lực, cần tại chiến đấu sau khi kết thúc kịp thời khôi phục lại mới được. Hơn nữa bất diệt chi khu cũng không phải là chân chính không chết bất diệt, chỉ là có thể trình độ nhất định miễn dịch vết thương chí mạng mà thôi. Nhưng chịu đến quá nghiêm trọng thường, thì như nói đầu người bị đánh nát cũng vẫn như cũ sẽ chết. Bất quá ngay cả như vậy, hai cái thần thông này hỗ trợ lẫn nhau, trực tiếp để cho Lâm Ngữ Hàn trở thành càng đánh càng mạnh điên dại. Hơn nữa Lâm Ngữ Hàn còn nắm giữ võ đạo ý thức, có thể cực lớn tăng cường uy lực công kích. Mấu chốt nhất là Lâm Ngữ Hàn vẫn là một cái thể tu, tại nhiều năm tu luyện phía dưới, thể phách của hắn đã củng cố trường xuân không sai biệt lắm. Lại phối hợp hai loại thần thông, chỉ có thể nói Lâm Ngữ Hàn hạn mức cao nhất sợ rằng sẽ rất cao. Sau đó chính là Cố Thanh Nguyệt đột phá, hắn vẫn là nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, liền bắt đầu nếm thử đột phá. Oanh long 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 long, quy mô không thua kém một chút nào Cố Trường Xuân lôi kiếp, tại Cố Thanh Nguyệt đỉnh đầu tụ tập. Sau đó lôi kiệt một đạo lại một đạo bổ xuống, nhưng tất cả đều bị Cố Thanh Nguyệt ngăn cản xuống dưới, nàng cũng là hữu kinh vô hiểm mà thành công trải qua lôi kiếp, trở thành một tên kim đan tu sĩ. Dù sao Cố Thanh Nguyệt chiến lược mặc dù không mạnh, nhưng năng lực phòng ngự lại là nhất lưu, phối hợp tốt pháp bảo, còn có thể thành công trải qua lôi kiếp. Mà Cố Thanh Nguyệt cũng cùng Cố Trường Xuân một dạng, đã thức tỉnh ba môn tiểu thần thông. Đệ nhất môn tiểu thần thông, tên là Sinh Mệnh Chi Quang, hiệu quả củng cố Bạch Công Đức Chi Quang giống, có thể triệu hoán sinh mệnh chi quang chiếu rọi phe bạn, tới vì có phương pháp tu sĩ khôi phục nhanh chóng thương thế cùng với pháp lực. Cửa thứ hai thần thông, tên là Ngàn Vạn Mục Tâm, hiệu quả chính là triệu hoán vô số cường tráng bộ rễ quấn lấy địch nhân, là một loại tốt hơn dùng khống chế loại thần thông. Cửa thứ ba thần thông, tên là Tinh Quang Lập Lòe, có thể tăng cường phe bạn tu sĩ năng lực tổng hợp. Nói tóm lại có chút biết tròn biết méo, thần thông tuy tốt, nhưng cũng không tính quá tốt. Có lẽ so tuyệt đại bộ phận kim đan tu sĩ thần thông muốn hảo, nhưng lại còn kém rất rất xa Cố Trường Xuân, Lâm Ngữ Hàn thần thông. Bất quá Cố Thanh Nguyệt lại là phi thường hài lòng, dù sao nàng bản chức việc làm là một tên y sư, đại bộ phận chiến đấu đều không cần nàng tự mình ra tay. Nàng chỉ cần núp ở phía sau, vì Cố Trường Xuân cùng Lâm Ngữ Hàn chữa thương, đồng thời tại khi tất yếu cung cấp có chút phụ trợ liền tốt. Đến lúc này, Cố Trường Xuân ba người toàn bộ bước vào kim đan liệt kê, xem như triệt để thoát khỏi con chốt thí thân phận, có tại tu tiên giới sống sáo tư cách. Ba người thực lực bây giờ chỉ sợ gấp trăm lần nghìn lần tại phía trước. Dù sao kim đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ khác biệt lớn nhất chính là kim đan tu sĩ nắm giữ một khỏa kim đan, xem như triệt để siêu phàm nhập thánh. Hơn nữa quan trọng nhất là kim đan tu sĩ còn nắm giữ thần thông, tại thần thông gia trì, chiến lực càng là có thể để cao mấy cái cấp bậc. Các ngươi ba cùng ta tới một chuyến, ta đưa các ngươi ba một phen tạo hóa. Cố Trường Xuân ba người đột phá đến kim đan cảnh giới không bao lâu, liền bị Cố Bạch lôi đi. Tông môn, một chỗ ẩn tàng mật thất. Trong mật thất có một chỗ không lớn ao, trong hồ trải rộng màu tím, đồng thời bốc lên tư tư lôi điện chất lỏng. Cố Bác tại ao bên cạnh, còn tại một khắc không ngừng hướng về trong hồ để điện. Đây cũng là vạn lôi tinh hoa, là từ thuần túy đến cực điểm lôi điện, hình thành chất lỏng. Diệp Phàm cũng không nhàn rỗi, hắn đang không ngừng phóng thích tràn ngập sinh cơ chi hỏa. Tại sinh cơ chi hỏa đốt cháy phía dưới, trong hồ dần dần tràn ngập một cỗ đậm đà tạo hóa sinh mệnh chi lực. Một bên Cố Bạch cũng không nhàn rỗi, hắn đang không ngừng hướng về trong hồ để vào đủ loại chân quý linh vật. Đây cũng là Cố Bạch kết hợp Cố Bắc, Diệp Phàm năng lực, thêm nữa đủ loại linh vật, chỗ điều phối thoát thai hoàn cốt chỉ. Lôi điện không ngừng phá hư cơ thể, đồng thời kích động thân thể cơ bắp trưởng thành, sinh cơ chi hỏa cùng với đủ loại linh vật có thể đề cao thân thể nội tình. Riêng này một chỉ linh vật liền hao phí trên trăm tam giai linh vật, mười mấy cái tứ giai linh vật, một giọt một chỉ bản nguyên. Cùng với Cố Bạch vị này đỉnh tiêm y sư, trầm tư suy nghĩ rất lâu, mới đưa những vật này hỗn hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Bình thường nguyên anh cấp bậc thế lực, căn bản không đủ sức cái này một đao tiêu hao, cũng liền Diệp Phàm ba người những năm này đốt giết cướp đoạt, cướp bóc chỗ chi vô tận linh vật, mới trải qua được tiêu xài như vậy. Bất quá những thứ này tiêu hao cũng là đáng, chỉ cần tại trong thoát thai hoán cốt chỉ này bên trong pha được một bãi, thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ để thăng một mảng lớn. Sư phụ, ngươi xác định đây là người có thể pha đồ bật sao? Nhìn xem đang không ngừng bốc lên màu tím lôi quang, cùng bạch sắc hỏa diệp ao, Cố Trường Xuân sắc mặt có chút tái nhợt nói: "Yên tâm đi, có phụ thân ngươi ở bên nhìn xem đâu, chắc chắn không chết được. Ba các ngươi ai nghĩ thử trước một chút? Đây đối với nguyên anh tu sĩ mà nói cũng là đều là đồ tốt, huống chi các ngươi những thứ này vừa mới đột phá kim đan tu sĩ. Ta bảo đảm pha qua sau, tuyệt đối có thể thoát thai hoán cốt." Tô Vô Cực hai tay ôm ngực, vừa cười vừa nói. Hắn cũng không nói dối, cái này thoát thai hoán cốt chỉ, cho dù là nguyên anh tu sĩ đi vào pha được một bãi, thực lực cũng có thể để thăng nhất giai. Hoặc có lẽ là cái này nguyên bản tới chính là cho nguyên anh tu sĩ dùng đồ vật, chỉ là đi qua Cố Bạch cải tạo, lúc này mới khiến cho kim đan tu sĩ có thể miễn cưỡng chịu được. Cố Trường Xuân còn muốn nói tiếp thứ gì, Tô Vô Cực nhưng lại lười nói nhảm với hắn, hắn đi tới sau lưng Cố Trường Xuân, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp một ước, liền đem Cố Trường Xuân đá vào trong hồ. Cố Trường Xuân ở trong ao kịch liệt dãy rủa, cuồng bạo lôi điện, hôn tạp hỏa diễm, đem hắn hành hạ đau đến không muốn sống. Cố Trường Xuân nhanh chóng điều chỉnh tư thái, hắn xếp bằng ở trong hồ, bắt đầu đem hết toàn lực hấp thu trong hồ năng lượng. Ngươi cảm thấy hắn có thể kiên trì bao lâu? Tô Vô Cực quay đầu nhìn về phía Cố Bạch, sau đó hỏi: "Lấy Trường Xuân thể phách cường độ, nhiều nhất có thể kiên trì 3 canh giờ." Cố Bạch nhíu mày suy xét phiến, cho nên sau trầm giọng nói: "Cái này thoát thai hoán cốt chỉ, pha thời gian càng lâu, thu hoạch cũng liền càng lớn. Tầm thường kim đan tu sĩ, có thể không đến nửa canh giờ liền không kiên trì nổi. Cố Trường Xuân mặc dù thể phách vô cùng cường hãn, nhưng vẫn là kim đan tu sĩ phạm vi, ba canh giờ đoán chừng cũng liền đến cực hạn. Không, lấy đứa nhỏ này ý chí lực, hắn ít nhất có thể kiên trì 5 canh giờ. Tô Vô Cực lại lắc đầu, cười nói: "Đối với Cố Trường Xuân tên đồ đệ này, Tô Vô Cực có thể tới một mức độ nào đó so Cố Bạch bản thân còn hiểu hơn. Dù sao Cố Trường Xuân đây chính là Tô Vô Cực từ tiểu đưa đến lớn. Hy vọng như thế đi." Cố Bạch nhìn về phía từ bên trong Cố Trường Xuân, nhìn xem hắn ánh mắt kiên nghị, không khỏi có chút mê người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong ao Cố Trường Xuân, biểu lộ cũng là càng ngày càng thống khổ, lúc này đã qua hơn 2 canh giờ, thân thể của hắn cũng sắp đến cực hạn. Nhưng Cố Trường Xuân lại là cắn răng, hắn điều động pháp lực, lại bắt đầu từng điểm hấp thu thể nội cái kia cuồng bạo không chịu nổi dược lực. Theo thời gian trôi qua, Cố Trường Xuân thể phách lại thật sự tại tăng lên. Chương 335, đưa tặng Bạch Ngân kiếm chương 335, đưa tặng Bạch Ngân kiếm Cố Trường Xuân cứ như vậy đem hết toàn lực kiên trì, 3 canh giờ, thậm chí là 4 canh giờ. Hắn tựa hồ dần dần thích ứng loại trạng thái này, Cố Trường Xuân thể phách càng ngày càng mạnh, áp lực cũng càng ngày càng nhỏ. Nhưng khi đi tới canh giờ thứ 5, Cố Trường Xuân cái kia chậm rãi để cao thể phách của hắn, lại ngừng lại, hắn cũng bắt đầu chậm rãi không kiên trì nổi. Cuối cùng, Cố Trường Xuân giữ vững được 5 canh giờ, đây đã là cái thời gian tương đối dài. Nếu không phải là kim đan tu sĩ thân thể là có cực hạn, không có khả năng lĩnh vô chỉ cảnh tăng lên, tại đến cực hạn sau liền cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Cố Trường Xuân có thể sẽ kiên trì thời gian dài hơn. Cố Trường Xuân chật vật từ trong hồ bò ra, hắn thở hổn hển, nhưng trạng thái lại là trước nay chưa có hảo. Cảm thụ được trong thân thể ngực có sức mạnh mênh mông, Cố Trường Xuân không thể nín được cười cười. Thể phách của hắn cường độ, pháp lực chất lượng, thậm chí là thần thức đều tăng lên một mạng lớn. Thậm chí chỉ bằng mượn thể phách, không sử dụng pháp lực, hắn đều có thể đơn đấu bình thường kim đan hậu kỳ sửa chữa. Mà người thứ hai lên chẳng chính là Lâm Ngữ Hàn, bất quá hắn kiên trì thời gian muốn càng lâu, ước chừng 11 canh giờ, gần tới thời gian một ngày. Cũng không phải Lâm Ngữ Hàn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là nó hai loại thần thông có tác dụng. Tại bất diệt chi khu gia trì, dù là cơ thể đã bị lôi điện tàn phá bừa bãi thủng trăm ngàn lỗ, Lâm Ngữ Hàn vẫn như cũ sẽ không chết. Hơn nữa tại phong ma chi thân gia trì, thương thế càng nặng, thực lực tổng hợp cũng liền càng mạnh. Thực lực tổng hợp càng mạnh, liền có thể tiếp nhận càng nhiều sức thuốc hơn. Cuối cùng Lâm Ngữ Hàn là bị Cố Bạch kéo lên, nhìn xem gần như cực hạn, cơ thể đã bắt đầu có chút bể tan cảnh Lâm Ngữ Hàn. Cố Bạch bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn đem tay phải ấn tại Lâm Ngữ Hàn ngực, bắt đầu trị liệu cơ thể của Lâm Ngữ Hàn đồng thời phụ trợ Lâm Ngữ Hàn hấp thu dược lực. Đứa nhỏ này thật sự hổ, hôm nay phàm là hắn không ở tại chỗ, đứa nhỏ này chỉ cần vừa giải trừ thần thông hiệu quả, trong nháy mắt sẽ chết bất đắc kỳ tử. Dù là Tam giai đỉnh tiêm y sư tới cũng không cải biến được, cũng may hắn cũng không phải bình thường Tam giai y sư. Tại Cố Bạch trị liệu xong, Lâm Ngữ Hàn trọng chế cơ thể rất nhanh liền khôi phục lại, sau đó liền bắt đầu chậm rãi hấp thu trong thân thể dược lực. Cố Bạch ước chừng bận làm việc thời gian 3 ngày, mới phụ trợ Lâm Ngữ Hàn đem thân thể bên trong dược lực triệt để luyện hóa. Bất quá Lâm Ngữ Hàn thu hoạch cũng là cực lớn, dù sao thoát thai hoán cốt chỉ nguyên lý, chính là thông qua lôi điện phá hư cơ thể, sau đó lại chữa trị, dùng cái này đến để thăng thực lực tổng hợp. Mà Lâm Ngữ Hàn bị thương có thể nói là nghiêm trọng vô cùng, không có thần thông gia trì mà nói, đoán chừng trong nháy mắt sẽ chết bất đắc kỳ tử. Bất quá cũng bởi vậy, Lâm Ngữ Hàn có thể đủ trình độ lớn nhất hấp thu dược lực, xem như thực hiện chân chính thoát thai hoán cốt. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, vốn là còn có thể hơi áp chế Lâm Ngữ Hàn Cố Trường Xuân, đã hoàn toàn đánh không lại Lâm Ngữ Hàn. Kế hai người sau đó, chính là Cố Thanh Nguyệt. Nàng kiên trì thời gian liền tương đối ngắn, chỉ có trên dưới 2 canh giờ. Mặc dù so với Cố Trường Xuân cùng Lâm Ngữ Hàn muốn ngắn nhiều, nhưng cái này kỳ thực đã tương đối giỏi. Bởi vì Cố Thanh Nguyệt cũng không phải một cái am hiểu chiến đấu tu sĩ, nàng thể phách mặc dù tương đối hảo, nhưng cũng còn kém rất rất xa Cố Trường Xuân. Có thể kiên trì lâu như vậy, còn là bởi vì Cố Thanh Nguyệt không ngừng thi triển ý đạo bí thuật, trị liệu thân thể mình duyên cớ. Mãi đến kiên trì đến thân thể cực hạn chịu đựng, Cố Thanh Nguyệt lúc này mới bị ép rời đi thoát thai hoàn cốt trì. Cố Bạch đó là tương đương vui mừng, bởi vì tẩy tủy thân thể quá trình tương đương đau đớn, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chịu được. Nhưng từ nhỏ đã vô cùng sợ đau Cố Thanh Nguyệt, lại vẫn luôn kiên trì đến thân thể cực hạn. Cố Trường Xuân ba người sau khi rời đi, Cố Bạch lại là cũng không rời đi. Lúc này thoát thai hoán cốt trì bên trong chất lỏng đã ít đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có lưu hơn phân nửa vẫn còn tồn tại. Những thứ này chính là tông môn nội tình, là chuyên môn lưu cho tông môn sau này đệ tử thiên tài sử dụng. Diệp Phàm ba người cũng không sử dụng thoát thai hoán cốt trì, bởi vì đến bọn hắn cảnh giới này, thoát thai hoán cốt trì đối với bọn hắn ba người tác dụng đã cực kỳ nhỏ. Bọn hắn cũng không cần thiết cùng những hài tử này tranh đoạt cái này không đáng kể tài nguyên. Cố Trường Xuân ba người tại tông môn ở mấy năm thời gian, liền chuẩn bị lần nữa rời đi tông môn, tiến đến tu tiên giới sông sáo. Thanh Châu quá mức an bình, bất lợi cho bọn hắn trưởng thành. Thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa ba người, cũng cần đi tu tiên giới đại chiến thân thủ, giống Diệp Phàm ba người bọn họ, xông ra một phen danh tiếng, đây mới là người trẻ tuổi nên làm chuyện. Sư phụ, phụ thân, vậy chúng ta liền xuất phát. Cố Trường Xuân nhìn xem Cố Bạch, Tô Vô Cực bọn người trần vừa nói đạo. Trước khi đi, ta nghĩ tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật. Cố Bạch từ trong túi trữ vật, móc ra một thanh trường kiếm màu bạc đưa cho Cố Trường Xuân. Đây là Bạch Ngân kiếm, pháp bảo cực phẩm, là ta một cái vô cùng tôn trọng trưởng bối đưa cho ta. Bất quá ta cũng không am hiểu chiến đấu, những năm này cũng coi như là mai một nó. Ngươi vừa mới đột phá đến kim đan cảnh giới, còn thiếu một kiện tiện tay pháp bảo, cái này Bạch Ngân kiếm liền cho ngươi. Cố Bạch nhìn xem trong tay, bị hắn xoa sáng như tuyết Bạch Ngân kiếm, hơi có chút hoài niệm nói: "Đây cũng là trước đây Giang trưởng lão tiên hắn bóng trắng kiếm chất liệu vô cùng đặc thù, cho dù là bây giờ Cố Bạch, cũng không rõ ràng đến tột cùng là vật gì. chỉ biết là cái này đặc thù chất liệu có thể hấp thu pháp lực mà chậm chạp tăng cường. Cố Bạch những năm gần đây tích lũy từng ngày ôn dưỡng phía dưới, Bạch Ngân kiếm đã từ thượng phẩm pháp khí lột sắt thành pháp bảo cực phẩm. Thân kiếm vô cùng sắc bén lại cứng rắn, viễn siêu bình thường pháp bảo cực phẩm. Bất quá tại trong tay Cố Bạch, chính xác hoàn toàn mai một phong mang của nó. Cố Bạch nắm giữ Bạch Ngân kiếm cũng đã có 5-600 năm, nhưng lại chưa bao giờ dùng nó chiến đấu qua dù là một lần. Cũng không phải Cố Bạch không muốn, mà là thật sự không cần hắn tiến hành bất kỳ chiến đấu nào, hắn chính là một cái hậu phương phụ trợ. Vốn là Cố Bạch trước đây là muốn đem thanh bảo kiếm này đưa cho Diệp Phàm, bất quá Diệp Phàm tốc độ trưởng thành quá nhanh, mà Bạch Ngân kiếm trước đây phẩm chất cũng quá thấp, chỉ là hạ phẩm pháp bảo mà thôi, coi như đưa cho Diệp Phàm cũng rất nhanh sẽ bị đào thải. Chẳng qua hiện nay Bạch Ngân kiếm phẩm chất đã tới pháp bảo cực phẩm liệt kê, đầy đủ Cố Trường Xuân sử dụng đến kim đan hậu kỳ. Hơn nữa tại Cố Trường Xuân bồi dưỡng phía dưới, Bạch Ngân kiếm hẳn là đủ thuận lợi trưởng thành lên thành thuần dương linh bảo. Ta sẽ cố mà chân quý nó. Cố Trường Xuân trịnh trọng tiếp nhận Bạch Ngân kiếm. Xem như Cố Bạch hài tử, hắn tự nhiên thường xuyên nghe Cố Bạch nói lên trước kia cố sự. Tối nghe nhiều nên quen, không gì bằng Giang trưởng lão cùng Tiền trưởng lão hai vị này trưởng bối. Bởi vậy hắn cũng vô cùng biết rõ, Bạch Ngân kiếm đối với Cố Bạch rốt cuộc nặng bao nhiêu muốn. Ha 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 ha, so với Bạch Ngân kiếm cái này ngoại vật, vẫn là ngươi trọng yếu nhất, thật gặp phải sinh tử nguy hiểm, cũng không cần suy nghĩ bảo hộ thanh trường kiếm này, thỏa thích chiến đấu là được. Cố Bạch luốt luốt Cố Trường Xuân đầu, thanh âm hắn vô cùng nhu hòa nói. Dù sao đối với hắn mà nói, Bạch Ngân kiếm là rất trọng yếu, nhưng trọng yếu đến đâu, cũng không bằng con của hắn trọng yếu.